Chương 624, Bồ Tát ngày hôm nay không muốn doanh nghiệp. Chương 624, Bồ Tát ngày hôm nay không muốn doanh nghiệp. Từ khi Nhân Vương thay đổi phong thần lượng kiếp mệnh số, sớm đem Hồng Hoàng chia làm tứ đại bộ châu, khiến người ta độc chiếm Nam Thiệm bộ châu sau khi, nhân gian ở ngoài, đi hướng tây chính là Tây Nưu Hạ châu, hướng về bắc chính là Bắc Câu Lô châu, hướng đông chính là Đông Thắng Thần châu. Đại đường trùng kế nhân gian đại nhất thống, tự nhiên cũng lại nhặt nhân gian đại khí. Đường Tam Tạng ra đại đường, gặp phải Tôn Ngộ Không lúc, cũng đã là ở Tây Nưu Hạ châu. Nhưng mà, so với nhân gian thô bạo, Tây Nưu Hạ châu tuy rằng cũng có nhân tộc mới quốc, yêu tộc làng xóm, dị tộc thành thị, nhưng cực kỳ phân tán. Quốc cùng quốc trong lúc đó, cùng làng xóm trong lúc đó, cùng thành thị trong lúc đó, là tảng lớn hoang sơn dã lĩnh. Đường Tam Tạng một nhóm tuy là đi bộ, nhưng dù cho thực lực thấp nhất Đường Tam Tạng, cũng là cảnh giới kim tiên. Tiến triển cực nhanh đối với bọn họ tới nói, cũng chỉ là tầm thường. Nhưng mà từ khi bọn họ rời đi đại đường sau khi, đi rồi một tháng, dĩ nhiên cũng chưa thấy một tòa thành. Nhưng ngày hôm đó, bọn họ mới vừa lại vượt qua một tòa núi cao. Trước mắt, lại xuất hiện một đạo liên miên 800 dặm núi cao. Sơn chỉ là tầm thường. Nhưng này trong núi, dĩ nhiên có một tòa thiền viện. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lóe qua, nhìn cái kia xa xa, thương hỏa lượn lờ thiền viện, ý tứ sâu xa nói, há, thiền viện A. Một bên Ngao Giáp cũng theo ổ một tiếng, nói, há, Phật môn A. Một long một hầu liếc mắt nhìn nhau, trong miệng một lời nói, có náo nhiệt. Đường Tam Tạng nhàn nhạt nhìn hầu tử cùng long một ánh mắt, nói, Ngộ Không, nhớ tới ngươi cùng bẩn tăng ước pháp tam trương. Hầu tử vô ngực bảo đảm, nói, lão Trần ngươi yên tâm, ta lão Tôn ra tay, bảo đảm đánh không chết. Ngao Giáp cũng ở một bên dùng sức gật đầu, nói, Đường trưởng lão ngươi yên tâm, ta sẽ hai tay cam lâm chi pháp. Đường Tam Tạng, vì lẽ đó các ngươi là dự định, một cái đem người đánh gần chết, một cái đem người cứu trở về tiếp theo sau đó đánh sao? Hắn lắc đầu một cái, quyết định không để ý tới này hai vai hề. Ba người cất trình nhanh chóng, hướng về tòa kia thiền viện đi đến. Xem ra tối nay bọn họ không cần ngủ ngoài trời hoang dã. Bên trong ngọn núi lớn, Quan Âm thiền viện, tọa lạc ở Tây Nưu Hạ Châu biên giới, chiếm cứ nhàn sơn 800 dặm, cùng núi Hắc Phong láng giềng, ảnh hưởng bốn phía hơn 1.000 dặm mấy trăm gia đình. Vì lẽ đó hương hỏa không tính cường thịnh, nhưng cũng khói xanh lượn lờ. Thiền viện tường viện loang lổ, mang theo dấu vết tháng năm. Chính điện cung phụng Quan Âm kim thân, đúng là lao chùi đến bóng loáng. Quan Âm Bồ Tát thôi diễn ra đường Tam Tạng hành trình, rất sớm ngay ở thiền viện bên trong chờ đợi nhiều ngày. Phật môn vì là đường Tam Tạng con đường về hướng tây, bố trí 81 khó. Mục đích thực sự chính là 81 nơi khí vận tiết điểm. Đi về phía tây đường, kỳ thực là một cái khí vận con đường. 81 khó chính là 81 nơi quan hải. Lấy kinh người mỗi đi qua một khó thì tương đương với quá một nơi quan hải, là có thể xúc động nhân gian khí vận hướng về phương tây một phần. Cho tới kiếp nạn vì sao không trọng yếu? Thiên mệnh lúc trước, Nhân Vương lại không thể tự mình ra tay, kiên quyết không thể cải. Vì lẽ đó kiếp nạn chỉ cần đi một cái hành thức liền có thể. Mấy ngày trước, Quan Âm Bồ Tát cũng đã pháp giá thiền viện, chỉ là chưa từng hiện thân thôi. Lúc này, nàng chính đang trong lòng thôi diễn này một khó các loại. Kim thiền tử này một khó, là chân chính đệ nhất khó, cũng là mở ra khí vận tây dẫn then chốt. Bản tôn đã làm ra sách lược bài toàn, để cái kia đường Tam Tạng biểu diễn dưới áo cà sa, gợi ra chút ít tranh chấp, cuối cùng bản tôn trở ra tròn cái tràng, điểm hóa vài câu. Để Huyền Trang cảm thán lòng người khó dò, lại tiện thể để điểm hắn cầm lan áo cà sa diệu dụng, sâu sắc thêm hắn đối với Linh Sơn bảo vật ấn tượng. Kim thiền tử đã tìm hiểu Phật pháp, có thể ngộ ra trong này chân lý. Cái kia đại đường phàm nhân, lại dám cười nhạo ta Linh Sơn cầm lan áo cà sa. Hạng người phàm tục lại há biết, áo cà sa không ở chỗ quý, mà ở chỗ áo cà sa bản thân. Nếu như không có này thân áo cà sa, thế nhân sao biết ta Phật môn đệ tử Trần Duyên đứt đoạn, Kim Hải tận làm. Nhưng vào lúc này, Kim thiền tử khí tức gần rồi. Quan Âm mặt mỉm cười, ngẩng đầu hướng về thiền viện sơn môn nhìn lại. Nàng nâng ngọc tịnh bình tay, run lên lại run. Ngoài sơn môn, ở đâu là độc hành tuấn tú tăng nhân? Trước tiên một người, tăng bảo tố tịnh, khuôn mặt trầm tĩnh, chính là Kim thiền tử chuyển thế. Này không thành vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở mặt sau cái kia hai cái. Bên trái một cái, mặt lông tiên lôi miệng, một thân hoa hòe hoa sói đoàn đả, gánh dễ, cái phá thiếu đồng. Một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, quay về thiền viện bảng hiệu chỉ trỏ trỏ, trên mặt mang theo cái kia phó khiến người ta nhìn tiện tay ngứa bí cười. Hoa quả sơn thủy liêm động, thế thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Bên phải một cái, thân hình kiên cường, khuôn mặt oai hùng, ăn mặc một thân nhìn như phổ thông kinh trang. Bên hông nhưng mang theo một cái sáng loáng chói mắt người mục, vàng rực rỡ khiến người ta sợ hãi hàng hiệu. Dâng thư hai cái rồng bay vượng múa đại tự, vật cưới. Người này thần thái tự nhiên, thậm chí mang theo điểm xem cuộc vui nhàn nhã, chính là Long tộc đại thái tử Ngao Giáp. Tôn Ngộ Không. Ngao Giáp. Quan Âm Bồ Tát thời khắc này duy nhất ý nghĩ, chính là lập tức đem Quan Âm thiền viện cho đóng. Tôn Ngộ Không là gì thân phận, nàng kỳ thực không biết, nhưng Tôn Ngộ Không năm đó đại náo thiên cung lúc, nàng dễ thân mắt thấy. Con khỉ này là cái gì bản lĩnh, nàng còn có thể không biết. Còn chân chính để Quan Âm Bồ Tát muốn quay đầu liền chạy, nhưng là Ngao Giáp. Ngao Giáp, Long tộc đại thái tử. Long tộc, Nhân Vương dưới trướng, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài trung thành nhất bộ tộc. Trung thành đến Long tộc lão tổ Tổ Long, cam tâm tình nguyện cho Nhân Vương làm thú cưới. Hiện tại, này Ngao Giáp đến cho lấy kinh người làm thú cưới. Linh Sơn Phật môn đương nhiên biết, Nhân Vương nhất định sẽ tại đây một lần Tây Du lượng kiếp bên trong ra tay. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Nhân Vương ở phương diện này ra tay, đem Ngao Giáp nhét vào lấy kinh trong đội ngũ. Càng làm cho Quan Âm Bồ Tát kinh sợ chính là, ở thời khắc này trước, Linh Sơn trên dưới không có bất kỳ một vị thôi diễn ra đạo này nhân quả. Điều này có ý vị gì? Này ý vị quá nhiều, nhiều đến Quan Âm Bồ Tát giờ khắc này toàn thân phát lạnh. Nàng nhìn một chút đã tiến lên gõ cửa hầu tử, cảm thấy đến hiện tại lại đi cửa khỏe một cái hôm nay không mở cửa nhãn hiệu sẽ không có dùng. Nàng không lo lắng hầu tử cùng long bản thân, nàng sợ chính là mặt sau vị tiên nhân vương A giữa lúc quan âm Bồ Tát bởi vì phát hiện nhân vương dĩ nhiên đúng tay Tây Du mà cả kinh lòng rối như tơ vào lúc tôn ngộ không đầu kia đã náo loạn lên. Con khỉ này căn bản không gọi cửa, trực tiếp lắp người một cái tiến vào thiền viện, kéo chuông đồng liền ba. Ngao Giáp vừa thấy, lập tức đến rồi hứng thú, cầm một bên minh tâm phồng lên liền gõ. Nay một hầu một lòng, một cái gõ chuông, một cái gõ trống, hoặc hẹp hoặc chậm, đụng phải hồi lâu. Rốt cục đem đóng tự tăng nhân tất cả đều đã kinh động. Đường Tam Tạng bất đắc dĩ nhìn hầu tử, nói: "Ngộ không, chớ ầm ĩ." Tôn Ngộ Không nhưng gõ chuông đụng phải lẽ thẳng khí hùng, nói: "Ta lão tôn cái này gọi là một ngày hòa thượng và một ngày chung. Lão Trần ngươi tính toán, ngươi làm bao nhiêu ngày hòa thượng, ta lão tôn giúp ngươi bù đắp." Ngao Giáp thì lại ở một bên toét miệng cười ngây ngô. Hắn cảm thấy thôi, đại thánh nói đúng. Rốt cục, có tăng nhân liền hạ mang ba điệu chạy ra, trừng mắt hầu tử cùng long lớn tiếng nói, cái kia dã nhân ở đây đập loạn trung cổ. Tôn Ngộ Không cười vui vẻ nhảy ra, đốt một tiếng nói, là ngươi tôn ông ngoại đụng phải chơi. Hắn cố ý thu rồi mặt người, lộ ra vậy chỉ có tiên thần mới có thể thấy rõ bộ tướng. Mất mặt thiên lôi miệng dáng dấp vừa ra, cả kinh các tăng nhân trợn mắt ngất ngụm, hạ hạ quần quật, đều nằm xuống đất dưới nói, thiên lôi ra ra. Tôn Ngộ Không dùng sức khoát tay chặn lại, nói, đi đi đi, không cần loạn bối phận. Thiên lôi đó là ta sư tôn dưới trướng đại tướng, theo, ấn bối phận, ta phải gọi một tiếng tiền bối. Lên, lên, không phải sợ, chúng ta là đông thổ đại đường đến lao ra. Chương 625, này cùng kịch bản không giống nhau a. Chương 625, này cùng kịch bản không giống nhau a. Đường Tam Tạng có chút bất đắc dĩ nhìn hầu tử một ánh mắt, nhưng không có nhiều lời. Tôn Ngộ Không tuy rằng bất hảo, nhưng xưa nay không ý thế với người. Hiện tại đột nhiên bày ra bộ này sắc mặt, hẳn là có thâm ý khác. Quả nhiên, cái ý niệm này mới vừa lên. Tôn Ngộ Không liền nhìn về phía hắn, một đạo thần niệm đưa vào trong đầu của hắn, nói, Lao Trần à, ta lão tôn nghe nói Trường An bách tính thường thường bán giận, cái kia Trường An bánh lao bà bên trong, không có lao bà. Nhưng này quan âm tiền viện bên trong, thật sự có quan âm à. Đường Tam Tạng ngẩn ra, sau đó ánh mắt hơi đổi. Hắn rõ ràng Tôn Ngộ Không trong lời nói ý tứ. Quan âm Bồ Tát ở đây. Hắn nhìn về phía tiền viện bên trong vị này từ bi khuôn mặt quan âm kim thân xem. Từ từ cùng trong đầu quan âm hình tượng trùng điệp lên. Thời khắc này, hắn không khỏi nhớ tới ở chùa Kim Sơn bên trong, cái kia ngụy trang thân phận Bồ Tát. Nhớ tới cái kia một ngày đạo trường trên, bị trói đến mức rất là xấu hổ, thiếu một chút liền muốn bị chặt đầu Bồ Tát. Liền, điệp nửa ngày, vẫn cứ không xếp lên đến. Đường Tam Tạng khẽ thở dài một cái, nói, Phật tổ từ bi. Ngộ Không, Ngao huynh, chúng ta xa tới là khách, không nên quá mức lộ liễu. Hắn vừa nhìn về phía trước mắt, những người sợ đến sắc mặt trắng bệnh một đám tăng nhân, nói, chư vị, bần tăng ba người, chỉ là muốn tá túc một đêm. Ngày mai liền đi, không dám quấy rầy. Liên mượn một phòng chứa tuổi liền có thể. Hầu tử ở một bên đem cây gậy vũ đến uy thế hừng hực, sau đó tầm tầng đốn trên đất. Nhất thời đem cứng rắn tảng đá chấn động thành một miệng, nói, đúng đúng đúng, nếu như phòng chứa tuổi đều không tiện, có thể để cho chúng ta ở trong viện dưới cây túc một đêm. Tăng nhân nhìn hầu tử dưới chân cái kia một mảnh một miệng, đồng loạt sắc mặt lại bạch một mảnh. Vị cuối cùng thân phận hơi cao tăng nhân, chất lên mặt tươi cười, nói, các lao ra đến sau phương trượng bên trong dân trà. Tôn Ngộ Không hì hì nở nụ cười, nói, khách khí, khách khí. Liền các tăng nhân dẫn ba người chuyển qua chính điện, kính vào sau phòng, tự số ghế. Lại có tăng nhân ân tình địa hiến trà, lại sắp xếp trai cung. Lúc này mới như chạy nạn bình thường chạy. Đường Tam Tạng lúc này mới lên tiếng, nói, Ngộ Không, bọn họ chỉ là phàm nhân. Tôn Ngộ Không đương nhiên rõ ràng Đường Tam Tạng ý tứ, cười nói, lão Trần an tâm, ta lão tôn tự có đúng mực. Ước pháp tam chương việc, kiên quyết sẽ không quên. Đường Tam Tạng ba người đang dùng trà ăn chay. Trong chính điện ẩn giấu thân hình Quan Âm Bồ Tát, nhưng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. 80 mức khó, lại là hình thức, cũng nhất định phải có một cái hình thức. Nếu là trực tiếp để Đường Tam Tạng ba cái không trở ngại chút nào điệu rời đi, vậy này đệ nhất khó, làm sao mở? Mở không được, làm sao khiến người ta khí vận tây độ? Phật tổ nơi đó làm sao bàn giao? Nàng đương đường tứ đại Bồ Tát đứng đầu mặt, có còn nên? Đã như vậy, cái kia bản tôn chỉ có vương tha đạo trường này. Nhân gian đạo trường chính là ngưng tụ hương hỏa địa phương. Này Quan Âm tiền viện tuy rằng mỗi ngày hương hỏa không giống, nhưng thịnh ở ổn định, mấy trăm năm đều chưa từng biến hóa quá. Quan Âm Bồ Tát vẫn rất coi trọng nơi này, thậm chí không tiết hạ xuống diệu pháp, vì là cái kia chùa triển lao chủ chỉ kim chỉ kéo dài tuổi thọ, để cho sống 270 tuổi. Cái tuổi này đối với nhân gian chính thống nhân tộc, tự nhiên không tính cái gì, hơi có tu hành cũng có thể đạt đến. Nhưng đối với nhân gian ở ngoài, không tu nhân đạo, chỉ bái tiên Phật người mà nói, vậy thì là cao thọ vô cùng. Nhưng là ghê gớm quản như thế nào đi nữa yêu thích, bây giờ nhìn lại cũng không giữ được. Quan Âm Bồ Tát nhàn nhạt nhìn Kim Chỉ một ánh mắt, quyết tâm trong lòng nói, Kim Chỉ, ngươi có thể thành kính tin Phật. Dứt tiếng, một điểm tham lam chi dục dĩ nhiên trồng vào Kim Chỉ trong lòng. Chính đang buồn ngủ Kim Chỉ trưởng lão đột nhiên tỉnh lại, lẩm bẩm nói, lão nạp mơ tới Quan Âm Bồ Tát, hôm nay tất nhiên là có khách quý a. Hán vội vã gọi tới theo thị đồng tử hỏi rõ tình huống, biết có đại đường cao tăng đến đây, liền vội vã ra nên đón. Sau đó tự nhiên chính là một phen hàn huyên. Lần này Tôn Ngộ Không cùng Ngao Giáp vẫn giữ yên lặng, chỉ nghe Đường Tam Tạng cùng cái kia Kim Chỉ nói chuyện. Mãi cho đến Kim Chỉ đột nhiên bắt đầu khoe khoang lên cái kia một đống chân bảo lúc, Ngao Giáp là rốt cục không nhịn được. Hắn nhìn chằm chằm Kim Chỉ những cái được gọi là chất bảo, một cái dương chi ngọc bản nhi, có ba cái pháp lam nạm vàng trà chung. Những này cũng gọi là chất bảo. Lão pháp sư ngươi là thật không gặp qua. Nhân gian thị truyền, thiên hạ chân bảo gia Long tộc. tuy rằng khuyết đại chút, nhưng long tộc từ tổ long cái kia bối bắt đầu, liền thích kim ngân châu báu, lóe sáng đồ vật. Nếu nói là tiên gia linh bảo, long tộc không dám gọi hồng hoàng đệ nhất. Nhưng linh bảo ở ngoài cái khác chân bảo, long tộc gọi thứ hai, cái nào dám gọi số một. Kim chỉ ngược lại cũng không tức giận, nói, ô mắt, ô mắt. Lão gia chính là Hoa Hạ thượng quốc, rộng rãi lam kỳ trần, tự như vậy dục cụ, tự nhiên xem thường. Lão gia tự trên ban đến, có thể có bảo bối gì, mượn cùng lão nạp nhìn qua. Ngao Giáp lúc này mới ngẩn ngơ. Xong đời. Đến thăm nói, đã quên hắn liền một bậc cưới. Hắn đúng là có thể tiện tay chảo một cái, liền từ Long cung chộp tới vạn ngàn chân bảo, nhưng này không hợp quy củ, chính là khó lúc. Đường Tam Tạm nhưng chủ động đem nói tiếp nhận đi, nói, lão pháp sư quá mức khách khí. Đông thổ đại đường, tuy vật hoa thiên bảo, nhưng mà bẩn tăng chỉ là người xuất gia, chân bảo từng thấy, nhưng chưa từng nắm giữ quá. Tôn Ngộ Không cũng liền đánh liên tục giảng hòa, nói, đúng đúng đúng, coi như có những người chân bảo, từng cái chùm người chết. Nay một đường đi tới, 108.000 dặm đều quá rất nhiều, nơi nào mang được với? Hắn nói, còn vô vô cái kia bên người bao quần áo nói, liền mấy bộ quần áo. Lá vàng sớm cho cất đi, đặt ở nơi khác. Trong bao quần áo vẫn đúng là chỉ có quần áo, cùng với. Hầu tử vô một cái đến bao quần áo, lúc này mới rốt cục nghĩ ra đến, nói, há, còn có một cái cẩm lan áo cà sa. Tôn Ngộ Không từ trước đến giờ là cái hầu gấp tính tình, nói tới đã nghĩ lên, liền tiện tay mở ra bao quần áo, lấy ra áo cà sa. Một tay tung ra lúc, hồng quang cả phòng, thải khí doanh đỉnh. Chỉ thấy, muôn bản xảo diệu minh châu rơi, vạn dạng ngạc nhiên Phật bảo tích gót. Trên dưới râu rồng phô thải khí, đâu la bốn phía cầm dọc theo cạnh. Thể quải quỷ quái từ đây diện, người mặc yêu quái vào hoàn tuyển. Thác hóa thiên tiên tự tay chế, không phải thật tăng không dám mặc. Kim chỉ vốn là có phạm tâm dục vọng người bình thường, hiện tại lại bị Quan Âm Bồ Tát gieo xuống tham dục. Nơi nào thấy rõ như vậy bà bối. Lúc đó liền động gian tâm. Hắn đi lên trước, đôi ba tảng quỳ xuống, trong mắt rơi lệ nói, lão nạp thật là không có duyên. Đường Tam Tạng còn không nghĩ xa như vậy, vội vã nâng lên Kim chỉ nói, lão pháp sư có lời gì nói. Kim chỉ một bên đặt lệ, vừa nói, lão gia bảo bối này, vừa mới triển khai, sắp trời tối rồi, làm sao thay mắt mở. Không thể nhìn phải hiểu, chẳng phải là vô duyên. Tam Tạng còn không phản ứng lại, nói, cái kia liền trong lòng bàn tay đã đến, nhường ngươi lại nhìn. Nhân gian ở ngoài cũng không có tiện lợi tiên đèn Minh Châu, sáng rực chợt phát, chỉ có thể tiếp tục dùng ngọn đèn bật dễ cháy. Chu Vi tăng nhân cũng là nghe lời, lập tức cầm đèn xuống tới. Kim Chỉ nhưng vẫn là lắc đầu, nói, ra ra bà bối, đã là ánh sáng, lại điểm đèn, một phát chói mắt, chớ có nghĩ nhìn thật cẩn thận. Tôn Ngộ Không lúc này lại lộ ra cân nhắc nở nụ cười, nói, lão pháp sư, ngươi muốn sao xem mới thật. Kim Chỉ trong hai mắt tham lam đại thịnh, nói, lao ra nếu là rộng ân yên tâm, giáo lao nạp bắt được sau phòng, tinh tế địa xem một đêm, sáng mai đưa về lao ra tây đi, không biết tôn ý thế nào. Tôn Ngộ Không cười ha ha, nói, không nên phiền phái như vậy, này áo cả xa đưa cho ngươi. Ngươi coi trọng một ngày, trăm ngày, ngàn ngày, theo ngươi nhìn thấy vào quan tài, làm sao? Kim Chỉ, Đường Tam Tạng, Quan Âm Bồ Tát đều há hốc mồm. Này, con khỉ này, làm sao có thể như vậy? Phật bảo nói đưa sẽ đưa. Này cùng kịch bản không giống nhau a. Chương 626, Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Cửu Châu. Chương 626, Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Cửu Châu. Tôn Ngộ Không một câu nói, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Đường Tam Tạng theo bản năng nói, Ngộ Không, vật ấy chính là Bồ Tát tặng cho. Hầu tử khoát tay chặn lại, một mặt tìm hiểu đại đạo dáng rất nói, lão Trần, không phải ta lão Tôn nói ngươi, thân là người xuất gia, ngươi không phải từ trước đến giờ nói, tất cả ngoài thân vật đều không vào ngươi tâm sao? Vật này Linh Sơn tặng ngươi, chính là ngươi đồ vật, làm sao sử dụng, vậy thì do cho ngươi. Mà này áo cà sa cũng có điều chính là một cái vật ngoại thân, há có thể vào ngươi tâm? Hiện tại lao pháp sư mớn tặng hắn chính là Đường Tam Tạng. Hắn dĩ nhiên cảm thấy đến Tôn Ngộ Không nói thật hay có đạo lý, vốn là hắn liền không đem cẩm lan áo cà sa để ở trong lòng, có điều là Bồ Tát tặng cho đồ vật, hắn theo bản năng cảm thấy đến không nên tặng người. Nhưng hầu tử vừa nói như thế, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Ngộ Không nói tới có lý, là bần tăng nhất thời có chấp nghiệm, không nên, không nên. Hắn hướng về Kim Chỉ tạo thành chữ thập thi lễ, vô cùng có lễ phép nói, lão pháp sư, này cẩm lan áo cà sa chính là Quan Âm Bồ Tát tặng cho. Nếu lão pháp sư yêu thích, vậy thì do bần tăng chuyển tặng cho lão pháp sư. Tôn Ngộ Không một cái liền đem cẩm lan áo cà sa nhét vào Kim Chỉ trong lồng ngực, hi hi nở nụ cười, nói, lão pháp sư, ngươi hiện tại tiếp tục xem, từ từ xem, sau đó ôm vào quan tài, cũng không có vấn đề gì. Chúng tăng, thật không hổ là thiên triều trên bang đến cao tăng, Bồ Tát tự mình tứ như vậy bảo bối áo cà sa, dĩ nhiên nói đưa sẽ đưa. A Di Đà Phật, không được, không được. Kim Chỉ hòa thượng lúc này đã nhạt tròn váng, ôm áo cà sa chết không buông tay, liền như thế toét miệng nhạt. Tôn Ngộ Không nhìn thấy, cũng ở nhạt. Có điều hắn cặp kia mắt vàng nơi sâu xa, nhưng có ý vô ý địa nhìn về phía đại điện phương hướng. Ở nơi đó, Quan Âm Bồ Tát đã muốn đem miệng đều tức điên. Cùng lúc đó, Trường An, Ngự thư phòng. Đường Hoàng đem tín nhiệm nhất mấy vị trọng thần, cùng với võ trang, tất cả đều triệu kiến đến Ngự thư phòng. Trường Tôn Vô Kỵ, Lý Hiếu, Đô Như Hối, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Lý Tĩnh, Quý Chỉ Kính Đức. Mấy vị trọng thần đại lao vừa thấy những người khác cũng ở, hơn nữa văn võ toàn viên đến đông đủ, lập tức ý thức được có đại sự phát sinh. Trường Tôn Vô Kỵ cái thứ nhất mở miệng, nói, vậy hạ, nhưng là có đại sự phát sinh. Đường Hoàng khoát tay chặn lại, nói, các loại, chúng thần mà ra, đây là cái gì ý? Đường Hoàng ngay ở trước mặt sở hữu đại thần trước mặt, từ trong lồng ngực lấy ra một vật. vật kia to bằng bàn tay, không phải vàng không phải ngọc, không phải thiết không phải đá, nhưng nóng ánh long lanh, tỏa ra nhàn nhạt kim quang. Chúng thần sắc mặt cùng nhau nghiêm nghị. Ngọc tỷ truyền quốc. Chúng thần đều biết, này ngọc tỷ truyền quốc là năm đó Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ sau. Đại vương phái tiên quan cùng thị, tứ tiên bích một khối, dùng để chứng minh nhân gian chi chủ thân phận. Hán cao tổ Lưu Bang đặt xuống Hàm Dương sau, được này bích, sau tiện tay mang theo, đỡ lúc đó nhập Mã Hạng Vũ một đòn. Tiên bích bị hao tổn, mà Hán cao tổ không việc gì. Liền, Hán triều nhất thống thiên hạ sau, Hán cao tổ hướng về Vạn Thọ thành tình nguyện, chữa trị tiên bích. Mà ở Vạn Đạo Nhân Đạo ánh sáng sau khi, tiên bích hóa thành bây giờ ngọc tỷ truyền quốc. Từ cái kia sau khi, đến ngọc tỷ truyền quốc người được thiên hạ lời giải thích, thịnh truyền nhân gian. Ở tối tăm nhất 300 năm trước, thế lực khắp nơi vì là tranh thủ ngọc tỷ truyền quốc, giết đến máu chảy thành sông. Mà triều nhà tùy vẫn bị gọi danh bất chính ngôn bất thuận, chính là bởi vì không có được ngọc tỷ truyền quốc. Mà đại đường, Đường Hoàng khởi binh sau năm thứ hai, phải ngọc tỷ truyền quốc. Mà thân là bệ hạ tín nhiệm nhất trọng thần, ở đây mấy vị còn biết một chuyện. Ngọc tỷ truyền quốc có thể cùng Vạn Thọ thành liên hệ, hoặc là ngược lại. Vạn Thọ thành như có bất cứ tin tức gì muốn truyền đến nhân gian, cũng chỉ có thể thông qua ngọc tỷ truyền quốc. Hiện tại, bệ hạ đem ngọc tỷ truyền quốc lấy ra, tất nhiên là có đại sự phát sinh, hơn nữa tất nhiên cùng Vạn Thọ thành có quan hệ. Chúng thần tất cả đều yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn chằm chằm ngọc tỷ truyền quốc. Nay nhất đẳng, liền từ mặt trời lặn, đợi được giữa tháng lên trời. Làm một tia ánh trăng rơi vào trong ngự thư phòng một khắc, ngọc tỷ truyền quốc trên phóng ra vạn đạo ánh trăng. Một nhóm rõ ràng tự xuất hiện cái kia ánh trăng bên trong. Nhật nguyệt chiếu, đều thành vương thổ, giang hà sở trí, đều vì nhân gian. Kiếm khí tung hoành ngàn tỷ dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Đường Hoàng nhìn thấy này ngăn ngắn 16 chữ, trong mắt trong nháy mắt bùng nổ ra một trận vẻ hưng phấn. Mấy vị khác trọng thần cũng đều lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Chỉ có người kính Ngụy Trinh, nhưng là hơi nhướng mày, nói: "Vậy hạ, này chính là ý gì?" Đường Hoàng cười ha ha, nói: "Dương thị công, ngươi thật sự không biết, nhật nguyệt này chiếu, còn có bao nhiêu không phải vương thổ? Cái kia giang hà sở trí, lại có bao nhiêu thiếu không ở nhân gian?" Ngụy Trinh nghiêm mặt, nói: "Đại đường mới an bình bao nhiêu năm, như bệ hạ muốn xuất binh, cái kia thần liền đập đầu chết tại đây ngự thư phòng." Đường Hoàng: "Chúng thần, mặc dù biết ngươi lão huynh chính là thiên hạ bách tính, nhưng ngươi này động một chút là lấy tử tướng mức, có chút quá a vạn thọ thành." Tử thụ nhìn thông qua ngọc tỷ truyền quốc truyền đến tất cả, cười nhạt, nói: "Lao thừa tướng, này Ngụy Trinh cùng ngươi có đồng dạng yêu thích. Năm đó ngươi cũng động một chút là yêu thích đâm chết ở cựu gian điện trước." Lao thừa tướng thương dung, hắn một mặt nghiêm túc nói: "Đại vương, ngươi đem hỏa thị bích luyện chế thành ngọc tỷ truyền quốc, lại để cho ở nhân gian chìm nổi mấy trăm năm. Ở nhân gian vô số bách tính chấp nhập dưới, tẩy đi tất cả vạn thọ thành nhân quả. Cuối cùng mới có bây giờ, có thể không dính nhân quả, hướng về nhân gian truyền tin tức ngọc tỷ truyền quốc. Nhưng mà đại vương điều thứ nhất vương chỉ, chính là để đại đường chinh chiến thiên hạ, này thích hợp sao?" Tử thụ ánh mắt, nhìn về phía toàn bộ hồng hoang, nói: "Thiên địa lớn như vậy, nhân gian còn chưa đủ lớn. Cô năm đó biết nhân gian gặp có dung chuyện, cho nên mới dừng lại mở rộng nhân gian. Hiện tại, đại đường thịnh thế sắp nổi lên, lại gặp lượng kiếp thời gian, chính là nhân gian mở rộng đất đai biên giới thời gian. Đạo tổ thánh nhân, gia thiên tiên thần, đều đang đợi lượng kiếp, chờ lượng kiếp giáng lâm, quấy rầy nhân gian, đánh bại hắn. Nhưng kỳ thực hắn cũng đang đợi lượng kiếp. Chờ lượng kiếp giáng lâm lúc, khiến người ta lại một lần nữa năm đó hắn kêu ngừng mở rộng đất đai biên giới." Lao thừa tướng thương dung, là bây giờ duy nhất còn dám phản bác đại vương vương chỉ, cùng đại vương tranh luận người. Hắn nhìn về phía đại vương, nói: "Đại vương lần này muốn khiến người ta mở rộng bao nhiêu?" Tử thụ ánh mắt rơi vào Tây Mưu Hạ Châu, nói: "Kiếm khí tung hoành ngàn tỷ dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Nhân gian bây giờ có 12 châu, vì phù hợp cô biết thơ, liền mở rộng đến 19 châu đi." Thương Dung nhíu nhíu mày, nói: "Vậy hạ, theo ấn bây giờ nhân gian thiên hạ giới định chi pháp, một nơi đại linh mạch có thể trấn một châu khu vực. Toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu có 12 điều đại linh mạch, cho nên phân đến 12 châu. Toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu cũng chỉ có 7 cái đại linh mạch, đại vương 19 châu, lẽ nào là muốn đem toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu nuốt?" Tử thụ phất trưởng nở nụ cười, nói: "Được, lao thừa tướng có khí phách lắm, vậy thì ý lão thừa tướng nói, đem toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu bắt." Thương Dung: "Đây là ta nói sao?" Lao thừa tướng suýt chút nữa không đem trên cằm râu mép kéo xuống đến, vội vàng nói: "Đại vương, Vạn Thọ thành không thể ra tay. Đại đường đi đánh Tây Mưu Hạ Châu, sẽ chết rất nhiều bách tính. Nhân gian bách tính mới an bình mấy năm, không chịu nổi tiêu hao như thế a. Kính xin đại vương thu hồi lệnh vua, không phải vậy lao thần liền đập đầu chết ở đây." Chúng tiên: "Lời này thật giống mới vừa ở Ngọc Tỷ truyền quốc truyền về tin tức bên trong, nghe được ca chương 627, thân là vật cưỡi sứ mệnh chương 627, thân là vật cưỡi sứ mệnh tử thụ cùng Đường Hoàng như thế, đều rất đau đầu trước chân, cái kia người kính trung thần. Đương nhiên, bọn họ cũng hoàn toàn tương tự, đối với người kính cực kỳ yêu thích, cực kỳ tín nhiệm, tuyệt đối không lỡ đối phương chết." Tử thụ khoát tay, đem Thương Dung quy định săn ở tại chỗ, nói: "Chính là không muốn bách tính tiêu hao, cô mới chịu ngang nhau cướp. Lao thừa tướng, chiến tranh tất nhiên sẽ chết người, này cải không được, nhưng chỉ cần cô vẫn còn, đại đường sẽ chết không được bao nhiêu người. Nhân gian nhất định phải dùng máu và lửa mới có thể giết ra ngoài, bằng không nhân gian sẽ trở thành người cái nôi, cũng sẽ trở thành người nhà tù. Cô hướng về ngươi hứa hẹn đi, bất kỳ hôn nguyên cấp trở lên sức mạnh đều không ảnh hưởng tới đại đường hành trình." Thương Dung vừa nghe, ngay lập tức sẽ yên tâm lại. Hắn lo lắng chính là đại vương cùng đạo tổ ước định đã kết thúc, nếu như hôn nguyên, thậm chí là cấp thánh nhân sức mạnh ra tay, cái kia đại đường tướng sĩ, nhân gian bách tính sẽ tử thương vô số. bây giờ nhân gian tuy rằng so với năm đó mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng bình quân sức chiến đấu cũng chính là kim tiên cảnh mà thôi. Đại La Kim Tiên chính là nhân gian sức mạnh cực hạn, vượt qua sau khi liền không phải nhân gian có thể chống đối. Làm Nhân Vương mới vừa đem mình người kính chân an được lúc, Đường Hoàng cũng chính đang động viên chính mình người kính Dương Tị Công, bây giờ đại đường lương thảo sung túc, binh chúng tướng lương, đặt xuống một cái tây vực, có gì không thể. Nhìn thấy Ngọc Tỷ truyền quốc mặt trên cái kia 19 châu sau khi, ở đây tất cả mọi người đều hiểu trong đó hàng nghĩa. Nhân gian liền 12 châu, muốn đặt xuống 19 châu, vậy chỉ có thể đi hướng tây đánh. Hướng đông, Đông Thắng Thần Châu là lượng lớn phá nát hòn đảo. Lại không nói bất lợi cho đại quân chinh phạt, Long tộc cũng có bao nhiêu cảnh báo, Đông Thắng Thần Châu bất tiện chinh phạt, đặc biệt là hiện tại. Hướng về bắc, Bắc Câu Lô Châu là vùng đất hỗn loạn, đánh xuống chỗ tốt không bao nhiêu, chỗ hỏng một đồng lớn. Muốn đánh cũng là lấy hậu tiên giới không đến sau khi đánh, mới sẽ chọn địa phương. Cái kia duy nhất có thể xuất binh khu vực chính là phương tây. Đối với độc chiếm Nam Tiệm Bộ Châu, cả người đại đường mà nói, tây vực chính là Tây Như Hạ Châu. Ngụy Trinh vẫn là lắc đầu, nói: "Tây vực khu vực, phong thổ địa mạo ta đại đường đều là không biết, làm sao xuất chinh?" Huống chi đại vương đem ra Thiên Tiên Thần đuổi ra nhân gian, cái kia Tây Như Hạ Châu có bao nhiêu căm thủ nhân gian tiên thần? Đại quân chinh phạt sẽ tử thương bao nhiêu tướng sĩ? Đường Hoàng nhìn Ngụy Trinh, nói: "Dương Thị Công, chấm dám xuất chinh, lẽ nào không nghĩ tới những này? Ngươi cho rằng cái kia Trần Huyền Trang đi đến Tây Thiên lấy kinh là gì vì lạ?" Ngụy Trinh mở ra, rốt cục nhớ tới Trần Huyền Trang Tây Thiên lấy kinh như thế một cái việc nhỏ đối với đã cấm Phật đại đường. Có Linh Sơn Phật môn tăng nhân, cố chấp địa muốn đi Tây Thiên Linh Sơn lấy kinh, cái kia đúng là làm việc nhỏ. Muốn đi lấy kinh, tùy tiện đi, đi bao nhiêu cũng có thể. Nhưng ra đại đường sau, còn có thể hay không thể trở về, vậy thì là đại đường định đoạt. Trên thực tế, liền những thứ này thời kỳ diện. Đại đường biên giới quan hải, đã ký phát hơn 100 phân xuất quan văn điệp. Tất cả đều là hô đại đường chèn ép tín ngưỡng tự do, muốn xuất quan tìm chân Phật người. Đối với những người này, đại đường thái độ chính là, muốn đi ra ngoài mau đi ra, sau khi rời khỏi đây cũng đừng trở về. Ngụy Trinh đối với những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên biết, nhưng cũng không quan tâm. Lúc này bị bệ hạ nhấc lên, lúc này mới chợt hiểu, nhưng hắn rồi lập tức nói, bệ hạ làm sao khẳng định cái kia Trần Huyền Trang sẽ vì đại đường cống hiến? Hắn nhưng là Linh Sơn tăng nhân. Đường Hoàng nâng lên Ngọc Tỷ Truyền Quốc, hơi suy nghĩ, chỉ thấy Ngọc Tỷ Truyền Quốc trên ánh trăng một lần nữa hóa thành nhân gian khí vận. Khí vận mịt mờ trong lúc đó, dĩ nhiên xuất hiện Quan Âm Tiền Viện bên trong các loại. Bởi vì chớp có thể nhìn thấy. Dương Tị Công, ngươi cẩn thận nhìn, cái kia cao to thanh niên là ai? Ngụy Trinh quan sát tỉ mỉ Đường Tam Tạng ba người, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia cao lớn nhất thanh niên trên người. Sau một khắc, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi bệ hạ vì sao yên tâm như thế, tin tưởng như vậy. Long tộc đại thái tử, Ngao Giáp. Lấy Long tộc cùng nhân gian quan hệ, từ tổ Long đến Long Vương Ngao Quảng, đến có tiền đồ nhất cái kia mấy cái Long tử Long tôn. Tất cả đều ở nhân gian có các loại Long miếu, tượng thần. Có thể nói đạo toàn tộc ở nhân gian hỗn cái quen mặt. Ngao Giáp gương mặt đó, Ngụy Trinh đương nhiên nhận ra. Mà Long tộc cùng đại vương có quan hệ gì, nhân gian đều biết. Ngụy Trinh thật dài mà thở dài ra một hơi, nói: "Thì ra là như vậy. Đã như vậy, thần không lời nào để nói." Đường Hoàng cười to nói: "Các khanh, nếu Dương Tị Công không dự định chết rồi, cái kia các khanh liền bắt đầu định xét đi. Chúng thần hiện tại cũng là rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Đại vương truyền đến vương chỉ, muốn đại đường xuất chinh. Này vốn là cũng phù hợp bọn họ những người này ý nghĩ. Dù sao, thân là khai quốc công thần, cái nào không phải trên chiến trường đánh ra sát thần. Tiên thần ở nhân gian gieo vạ lâu như vậy, hiện tại lui ra nhân gian, liền cảm thấy chính mình an toàn. Nghĩ hay lắm, nhất định phải đánh trở lại. Chỉ là trước, danh không chính, nói không thuận, vừa không có thích hợp điều kiện, lúc này mới đều kìm nén. Hiện tại, đại vương vương chỉ đến, danh chính ngôn thuận, lại có lấy kinh người ở trước mở đường. Bọn họ muốn trả không xuất binh, vậy không bằng từ quan về nhà làm ruộng quên đi. Quan Âm Tiền Viện." Ngao Giáp cảm nhận được bên hông vật cưới ngọc bài có một chút hơi tỏa nhiệt, khóe miệng không khỏi bung lên. Hắn này trong ngọc bài, nhưng là luyện hóa có ngọc tỷ truyền quốc một góc. Vì lẽ đó hắn ở đi về phía tây trên đường nhìn thấy tất cả, cầm trong tay ngọc tỷ truyền quốc người, cũng có thể nhìn thấy. Là một cái vật cưới, sứ mạng của hắn chính là đem đi về phía tây bên trong tất cả, để cầm trong tay ngọc tỷ truyền quốc người nhìn thấy. Lúc này, đã là trăng lên giữa trời. Toàn bộ Quan Âm Tiền Viện cũng đã nghỉ ngơi. Nhưng hầu tử nhưng lúc này, đột nhiên vươn mình mà lên, cười đắc ý, nói: "Lao Trần, Lao Ngao, đi đi đi." Đường Tam Tạng cảnh giới kim tiên, cũng không cần ngủ, chỉ là đang ngồi nhập định. Giờ khắc này mở hai mắt ra, nói: "Ngộ Không, xảy ra chuyện gì?" Hầu tử đưa tay, biến ra một con tiêu liêu trùng đến. Cái kia tiêu liêu trùng dĩ nhiên miệng nói tiếng người, nhưng là kim chỉ cùng những người tăng nhân âm thanh. Tôn Ngộ Không cân nhắc nở nụ cười, nói: "Ta lão Tôn thả một con sâu nhỏ ở người lao pháp sư kia trên người. Lao Trần, ngươi mà tới nghe một chút, này Bồ Tát quản lý thiền viện bên trong có bao nhiêu hiểm ác?" Sau phòng, Kim Chỉ Hòa thượng cầm cầm lan áo cà sa, hài lòng xem đi xem lại, không nỡ buông tay. Hắn yêu mến nhất hai cái đệ tử, một cái rộng rãi mưu, một cái rộng rãi trí, liền tiếp đón ở bên người. Ngay ở trăng lên giữa trời thời gian, cái kia rộng rãi mưu đột nhiên mở miệng nói: "Công công, này áo cà sa nắm không được a?" Kim Chỉ cả kinh, gắt gao ôm lấy áo cà sa, nói: "Vì sao nắm không được?" Rộng rãi mưu nói: "Cái kia đại đường hòa thượng không có ý tốt, cố ý nói đem áo cà sa cho công công. Quay lại bảo đảm muốn hướng về Quan Âm Bồ Tát cáo trên một hình, nói là chúng ta trắng trợn cướp đoạt. Này như thế nào cho phải?" Kim Chỉ hòa thượng kinh hãi, trên mặt nhất thời mặt xám như cho tàn, khóc ròng nói: "Ta năm nay 270 tuổi, không kiếm mấy trăm kiện áo cà sa, hôm nay mới được hắn này một cái, nếu là buông tha, không bằng không hoạt. Rộng rãi trí ở một bên nói, công công, muốn binh đến này áo cà sa, cũng dễ dàng. Để cái kia đường hòa thượng cáo không được chạm chính là. Ánh mắt của hắn thăm thẳm hiện ra lạnh, phản xạ ánh đến, dường như cựu thiên liệt diễm bình thường cháy hừng hực. Thiêu chết bọn họ, liền nói cháy rủi ro, cái kia liền cùng chúng ta không quan hệ. Cái kia đường hòa thượng cho dù chết, đi tới Bồ Tát trước mặt, cũng là cái hồ đồ quỷ, cáo được rồi cái gì? Kim Chỉ vẫn còn thấy nói, lòng tràn đầy vui mừng, khai nước mắt nói, hảo, hảo, hảo. Kế này tuyệt diệu. Chương 628, Kim Chỉ, rộng rãi trí ngươi hại ta. Chương 628, Kim Chỉ, rộng rãi trí ngươi hại ta. Đường Tam Tạng nghe qua Tiêu Liêu trùng truyền đến tiếng người, thật lâu không nói. Hắn có nghĩ tới tiền tài động lòng người, có nghĩ tới thấy tài sinh ác ý, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, sự tình sẽ ở hắn đem tiền tài đưa đi sau, đối phương còn có thể có giết người diệt khẩu chi tâm. Đại Đường tuy rằng cũng không phải vạn dân thánh hiền, cũng có đốt cháy và cướp bóc kẻ ác, thủ đoạn gian trá tập nhân, bán đi bằng hữu kẻ xấu. Nhưng tận mắt chứng kiến trước mắt tình cảnh này, vẫn là đối với Đường Tam Tạng tạo thành trùng kích cực lớn. Hắn không nghĩ ra, nhưng lại được chấn động. Tôn Ngộ Không nhưng là cười nhạt một tiếng, nói: "Lão Trần, người với người không giống. Không có thánh hiền giáo hóa, không có đại đường pháp lệnh, không có nhân gian tự hào, dù cho là thánh hiền sau khi, cũng như thế sẽ biến thành hung ác đồ. Người xưa có câu, thánh hiền chi trạch, ba đời rồi dừng. Thánh hiền chi trạch còn như vậy, nhân gian ở ngoài những người này, thoát ly nhân gian bao lâu?" Đường Tam Tạng mở ra, nguyên bản trên mặt cực kỳ vẻ thất vọng, lúc này khôi phục như lúc ban đầu. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ, nói: "Phật tổ từ bi, đa tạ Ngộ Không điểm hóa bần tăng." Bằng không bần tăng hoặc muốn bước vào lạc lối. Hầu tử hi hi nở nụ cười, nói: "Đồng hành linh sơn đường, ngươi và ta đều tướng điểm hóa, lẫn nhau học tập, lẫn nhau tiến bộ mà." Hắn nháy mắt mấy cái, nói: "Hiện tại biết này trong chùa tăng nhân muốn hành ngạn sự, Lao Trần ngươi có tính toán gì không?" Đường Tam Tạng nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Ngao Giáp, nói: "Ngao huynh có gì kiến giải?" Ngao Giáp tiêu sái hất đầu, dùng rất có từ tính giọng nói, khí định thần nhàn mở miệng, nói: "Ta chính là một cái vật cưới, ta không có kiến giải." Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau trợn mắt khinh bỉ. Con rồng này hẳn là phế bỏ, không cần để ý tới. Đường Tam Tạng lược một suy nghĩ, nói: "Liền theo Ngộ Không ngươi vừa mới từng nói, đi. Những này tăng nhân tuy rằng việc ác, nhưng chỉ là phàm nhân. Chúng ta như muốn rời đi, bọn họ ngăn cản không được chúng ta." Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngao Giáp, nói: "Lão Ngao ngươi đem lão Trần mang đi, ta lão Tôn ngày mai đổi tới." Đường Tam Tạng nghi ngờ nói: "Ngộ Không, ngươi muốn làm cái gì? Không nên hại người." Tôn Ngộ Không nói: "Lão Trần có thể nghe, thấy ác chưa trừ diệt, cùng làm ác không khác. Những này tăng nhân không tu thần, không tu mệnh, không tu tính, nhưng tu cái kia tham sân si ba độc. Ta lão Tôn hôm nay liền cho bọn họ tiểu trường đại giới. An tâm, không thương tính mạng." Đường Tam Tạng đối với Tôn Ngộ Không vẫn là rất tín nhiệm, biết con khỉ này kiêu căng tự mãn, nhưng không phải hung ác hạng người, liền cũng không tiếp tục nói nữa. Ngao Giáp tiến lên một cái nâng đỡ Đường Tam Tạng, đối với Tôn Ngộ Không đầu đi một cái ý tứ sâu xa ánh mắt, sau đó hóa thành một đạo độn quang đi rồi. Tôn Ngộ Không nhưng là nhìn về phía Quan Âm đại điện. Hắn có sư Tôn luyện chế Hỗn Nguyên Châu tại người. Bảo vật này vô công không phòng thủ, nhưng có thể thác loạn nhân quả, dù cho là Hỗn Nguyên đại năng, chỉ cần không tận mắt thấy, cũng thôi diễn không ra bất kỳ nhân quả. Vì lẽ đó, hắn cùng Ngao Giáp gia nhập đi về phía Tây đội ngũ, Phật môn mãi cho đến bọn họ đến Quan Âm thiền viện mới biết được. Lúc này, hắn cũng hoàn toàn không lo lắng Quan Âm sẽ phát hiện, Đường Tam Tạng đã sớm rời đi. "Bồ Tát, để ta lão Tôn cùng ngươi chơi một phen." Hầu tử liền như thế ngồi xếp bằng một hồi, lặng lặng chờ đợi. Nửa cái thời thần sau, hương ngoài phòng, đại hỏa hừng hực, liệt diễm xông lên tận trời, thẳng tới cao thiên. Hương trong phòng, Tôn Ngộ Không đem Hỗn Nguyên chân khí bổng ở bên người vẽ một vòng tròn. Liền trong vòng nước lửa bất xâm, ngoài vòng tròn đại hỏa hừng hực. Giây lát, điên cuồng hỏa thịnh, đem một tòa Quan Âm thiền viện thiêu đến khắp nơi đỏ chót. Kim Chỉ chờ một đám tăng nhân, sợ đến run lẩy bẩy, hô to gọi nhỏ, chuyển dương nhấc lùng, cướp bàn văn loa, cả sân bên trong kêu khổ thấu trời. Tôn Ngộ Không thấy thế cười đắc ý, nói: "Ta lão Tôn cái này gọi là đãn hành hảo sự, chớ có hỏi phương thức." Hắn thần niệm hơi động, mang tự ngọn lửa, liền dường như được rồi hiệu lệnh bình thường. Không hại người mảy may, không trước xúc mảnh bao, chỉ hướng về cái kia kim ngân chất bảo, áo cả sa Phật khí tiêu đi. Quan Âm bên trong cung điện, Quan Âm Bồ Tát thấy cảnh này, hài lòng nở nụ cười, nói: "Thật hỏa, thiên viện một tiêu, đợi đến ngày mai Kim Tiền Tử bọn họ không mất một sợi tóc xuất hiện, Kim Chỉ nhất định xấu hổ không chịu nổi, làm va cột mà chết. Như vậy, này một khó liền xong rồi." "Hừ, Tôn Ngộ Không, Ngao Giáp, tùy ý các ngươi gian xảo, không phải nhân vương ngay mặt, lại há có thể là bản tôn đối thủ." Nhưng vào lúc này, một cái trêu tức cầm thanh vang lên. "Thật chứ?" Quan Âm Bồ Tát phản ứng nhanh chóng biết bao. Thanh âm kia vang lên trong nháy mắt, nàng không chút nghĩ ngợi, tế lên ngọc tịch bình, vung lên cành dương liễu, quanh thân Phật quang hạ bạn giảm. Sau đó một bước tiến lên trước, một bước bạn eo, thần niệm trực chiếu bát phương. Sau đó, vành. Quan Âm Bồ Tát hai mắt tối sầm lại, đỉnh đầu đau xót, mất đi trí giác. Tôn Ngộ Không nhấp theo Hỗn Nguyên chấn cúc đồng, bĩu môi, nói: "Nếu không chính là sư Tôn đại kế, ta lão Tôn hiện tại chứng đạo Hỗn Nguyên đại la, đều là trong một ý nghĩ, đánh ngươi cái Hỗn Nguyên kim tiên cấp cao, có điều để cây gậy sự. Ngươi từ đâu tới tự tin, cho rằng ta lão Tôn không phải đối thủ của ngươi?" Hắn nói chuyện, tiện tay rút ra một cái Khổn Tiên Thẳng. Đây là hắn năm đó đại náo thiên cung lúc, tiện tay sở tới, cũng không biết là vị nào tiên thần bảo vật. Ngược lại bày đặt vô dụng, hiện tại vừa vận dụng để trói cái Bồ Tát. ở đem Quan Âm Bồ Tát trói ra một cái tương đương xấu hổ dáng rất sau, hầu tử đem này Bồ Tát hướng về trên cung điện treo lên. Mò đi đối phương bình ngọc tịnh, cảnh dương liễu, xoay người lại thả đem hỏa. Lúc này mới cười ha ha, xoay người rời đi. Nay một hồi đại hỏa, vẫn đốt tới ngũ canh thiên, lúc này mới rốt cục dập tắt. Nguyên bản to lớn cái Quan Âm thiền viện, hiện tại nhưng là đốt thành một vùng đất trống. Đóng tự hơn 200 danh tăng người, không một người thường, không người vừa chết, nhưng mỗi người bị thiêu đến trần truồng, đen tủi lủi, rất thê thảm. Cái kia Kim Chỉ Hòa thượng bị kinh ngạc một đêm, nhưng vẫn gắt gao ôm Cẩm Lan áo cà sa. Đến Hỏa Diệt Thiên Minh lúc, mới có tăng nhân đến báo. Công công, đóng tự trên dưới, sở hữu chân bảo, tất cả đều bị thiêu đến không còn một đống. Liền kim ngân nước, đều chưa từng lưu lại nửa phần a. Kim Chỉ Hòa thượng nghe được hầu như tại chỗ ngất đi, nhưng vừa thấy trong lồng ngực Cẩm Lan áo cà sa, hắn lại si ngốc nở nụ cười, nói, cũng còn tốt, bảo bối này còn ở trong tay ta. Nhưng vào lúc này, rộng rãi trí liên tục lăn lộn địa chạy tới, lớn tiếng kêu lên, không, không, không tốt, Bồ Tát hiển thánh. Công công, đi, đi. Kim Chỉ Hòa thượng kinh hãi. Hắn biết rõ chính mình tất cả, đều là Bồ Tát ban ân. Bồ Tát hiển thánh, hắn nào dám trì hoãn. Liên nằm trên mặt đất thở mạnh rộng rãi trí cũng mặc kệ. Tại chỗ bước chân như bay về phía Quan Âm đại điện mà đi. Rộng rãi trí ở phía sau, thở hổn hển kêu lên, đi, đi, đi. Hắn này càng nhanh, càng kết ba tật xấu, lúc này càng ngày càng nghiêm trọng. Mãi cho đến Kim Chỉ đều đi được không nhìn thấy bóng lưng, hắn mới tầm tầm giật chính mình một cái tát, đem mặt sau lại nói đi ra. Không đi được a. Quan Âm bên trong cung điện, Kim Chỉ Hòa thượng dẫn đóng tự trên dưới, đến bái Bồ Tát. Tuy rằng đại điện đốt, nhưng Bồ Tát hiển thánh, hết thảy đều không trọng yếu. Chỉ cần đem Bồ Tát ống phải cao hứng, Quan Âm trong một ý nghĩ, liền có thể lại tứ một cái càng tốt hơn thiền viện. Kim Chỉ khoác Cẩm Lan áo cà sa, chạy mau đi đến đại điện phế tích trước. Liền thấy cung điện kia chưa sụp đổ một cái trên xà. Thời chuông Quan Âm Bồ Tát, một nửa thân thể tối đen, một nửa thân thể áo không đủ che thân, bị lấy một loại tương đương xấu hổ phương thức treo ở trên xà. Thời khắc bây giờ, Quan Âm Bồ Tát mới vừa chậm rãi tỉnh lại. Quan Âm Bồ Tát, Kim Chỉ, rộng rãi trí, ngươi hại ta. Chương 629, đây là phòng thủ, đây là công, đây là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Chương 629, đây là phòng thủ, đây là công, đây là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Quan Âm tiền viện phế tích bên trên, tiêu yên lượn lờ, bầu không khí đọc lại đến dường như vạn năm huyền băng. Kim Chỉ Hòa thượng cùng một đám chân chuồng đen tùi lùi, run lẩy bẩy tăng nhân, duy trì phục sát đất quỳ lạy tư thế, đầu gắt gao vùi vào trong cho tàn, liền cũng không dám thở mạnh. Trong mắt của bọn họ tử trận lên tròn xoe, trong đầu chỉ còn giữ lại trên xà cái kia quang đỉnh tối đen xấu hổ quái Bồ Tát hình tượng ở vô hạn tuần hoàn. Rộng giá trí, rộng giá trí, ngươi hại khổ lão nặng a. Kim Chỉ nội tâm khóc thét, hắn không thể đem cái kia nói lắp đồ để ăn tươi nuốt sống. Này không phải bài kiến Bồ Tát, đây là tới muốn chết a. So với đốt thiền viện nghiêm trọng gấp một vạn lần muốn chết a, trên xà Quan Âm Bồ Tát giờ khắc này cũng từ vừa mới bắt đầu ngắn ngủi mở mịt bên trong tỉnh lại, rốt cục làm rõ mình rốt cuộc trải qua cái gì sau. Vô biên giận dữ và xấu hổ cùng căm giận ngút trời như đồng nghiệp hỏa bình thường, âm ầm ở nàng nguyên thần bên trong nổ tung. Tôn, nộ, không. Nàng hầu như là nghiến răng nghiến lợi địa bỏ ra ba chữ này. Mỗi một cái âm tiết đều mang theo hủy thiên diệt địa toán động. Ngày hôm qua cái kia ngắn ngủi âm thanh, nàng đã nhớ lại là ai? Ngoại trừ cái kia hầu tử, còn có thể là ai? Thời khắc này, Quan Âm Bồ Tát chỉ muốn xông lên, đem Tôn Nộ Không ngay tại chỗ trấn áp. Nhưng năm đó đại náo thiên cung lúc, nàng liền không thể bắt Tôn Nộ Không. Hôn Nguyên Kim Tiên ra tay toàn lực, nhưng cùng một cái Thái Ức Kim Tiên hầu tử cầm cự được. Chuyện này làm cho nàng ném đủ mấy trăm năm mặt mũi. Hiện tại lại ra tay, lại gặp làm sao? Như chỉ là Tôn Ngộ Không, nàng ra tay cũng là thôi. Nhưng nào giáp? Phía sau là Nhân Vương A Quan Âm Bồ Tát một tấm đẹp đẽ mặt, giờ khắc này đã trở nên vô cùng dữ tợn. Trong cơ thể nàng pháp lực phun trào, đem vậy cũng không biết là cái nào tiên tiên cảnh sử dụng khổn tiên thẳng cho từng tấc đập vỡ tan. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, trên người cháy đen tăng bảo mảnh vỡ cùng đầy vết bẩn trong nháy mắt biến mất, một lần nữa ngưng tụ ra một thân sạch sẽ nguyên sắc Phật y, y nàng liếc mắt nhìn quỳ gối trước mặt hơn 200 tăng nhân. Trong mắt một vệt vẻ ngoan lệ chợt lóe lên, ba màu ánh sáng đột nhiên ở Quan Âm Thiền Viện bên trong tỏa ra. Chỉ chốc lát sau, Quan Âm Thiền Viện phế tích hoàn toàn yên tĩnh, đã không còn tiêu yên nổi lên bốn phía, đã không còn cho bụi lấy đất, cũng đã không còn bất luận người nào. Cả ngọn núi một mảnh sinh cơ bừng bừng, màu xanh biết rạng rỡ, dường như nơi này xưa nay không từng có quá cái gì thiền viện bình thường. Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay Tam Quang Thần Thủy thu hồi, nghiến răng nghiến lợi nói, Tôn Ngộ Không lại vẫn đem bản tôn ngọc tịnh bình cho trộm đi, may là bản tôn để lại một tay. Trong tay nàng có một cái khác cùng ngọc tịnh bình cực kỳ tương tự, nhưng khí tức càng thêm huyền ảo, bên trên có bát bảo phù văn bảo bình. Nay bảo bình mới thật sự là ngọc tịnh bình. Quan Âm Bồ Tát từ khi rời đi xiển giáo, từ từ hàng đạo nhân chuyển thế vì là Quan Âm Bồ Tát sau khi, liền lao thẳng đến chân chính ngọc tịnh bình cất giấu. Bình thường cầm trong tay chỉ là chính nàng luyện chế, hàng nhái ngọc tịnh bình hậu thiên linh bảo thôi. Cho tới nàng đến cùng ở phòng bị ai? Vậy thì không vì là ở ngoài người đạo. Quan Âm Bồ Tát thu lại sở hữu Phật quang khí tức, bấm tay thôi diễn, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nay đệ nhất khó khí vận tiết điểm, căn bản không có mở ra. Nói cách khác, nàng buông tha chính mình Quan Âm Thiền Viện, buông tha nơi này hương hỏa, thậm chí mất hết bộ mặt, cuối cùng cái gì cũng không được đến. Thời khắc này, Quan Âm Bồ Tát chỉ cảm thấy nàng Phật tâm đều phải đương trường bị diệt. Sau một hồi lâu, nàng mới cố nén lửa giận, một bước đi ra, đã đi đến trăm dặm ở ngoài núi Hắc Phong. Hắc Hồng Tinh đi ra thấy bản tôn. Núi Hắc Phong khoảng cách Quan Âm Thiền Viện trăm dặm. Hắc Hùng Tinh là Quan Âm Bồ Tát trừ rất sớm trước điểm hóa tiểu yêu, ở núi Hắc Phong chính là nhìn chằm chằm Quan Âm Thiền Viện. Đồng thời, cái này cũng là Linh Sơn Phật môn tối quen dùng thu thập hương hỏa thủ đoạn. Ở có người khu vực, thiết một thần miếu, sau đó sẽ phụ cận lại thả một cái yêu tộc. Như người chung quanh không bái Phật Đà Bồ Tát, không thành tâm cung kính dâng hương hỏa, vậy thì bị yêu ma làm hại, vậy thì là tâm không thành. Nếu là lệ Phật Bồ Tát, vậy thì là tâm thành. Tâm thành thì lại hoạt. Thời khắc bây giờ, Hắc Phong bên trong động, ấm áp khô giáo, tràn ngập mật ong cùng nhựa thông bị ngọn. Hắc Hùng Tinh chính ngã trọng vó lên trời địa nằm ở hắn xốp trên ghế dựa lớn, trong lồng ngực ôm một bình tốt nhất bách hoa mật. Một bên dùng tráng kiện hùng ngón tay chám, đắc ý mà toát, một bên hưởng thụ bên cạnh tiểu yêu ân cần địa quạt lá ba tiêu. Đột nhiên, một luồng mạnh mẽ uy thế trực tiếp giáng lâm Hắc Phong động. Trong động, sở hữu tiểu yêu trong nháy mắt bất tỉnh đi. Hắc Hùng Tinh run lập cập ngẩng đầu lên, nhìn đầy mặt hàm sát Quan Âm Bồ Tát, dùng sức mà nuốt ngụm nước miếng. Sau đó tấm kia mặt gấu trên, cố gắng bỏ ra một vệt định nọt cười nói, Bồ Tát, có gì phân phó? Quan Âm Bồ Tát lạnh lùng nhìn Hắc Hùng Tinh, nói, lấy kinh người đã đi đến núi Hắc Phong phụ cận. Bản tôn quyết định, do ngươi đảm nhiệm đi về phía Tây 81 khó đệ nhất khó. Đây là bản tôn ban cho ngươi pháp khí. Này một cái là pháp khí phòng ngự, này một cái là pháp khí công kích. Đỉnh đầu pháp ô, một cây hồng anh hương, rơi vào Hắc Hùng Tinh trước mặt. Hắc Hùng Tinh hai mắt sáng lên nhìn Bồ Tát ban tặng hai cái linh bảo. Tuy rằng đều chỉ là hậu thiên linh bảo, nhưng cũng là Bồ Tát ban tặng a, điều này đại biểu Bồ Tát tín nhiệm a, hắn đối với đi về phía Tây 81 khó, biết nó nhưng mà không biết giá trị. Chỉ biết 81 khó chỉ là một cái quá tràng, tuy tiện điệu bộ là được, vì lẽ đó cũng không nghĩ nhiều, vỗ ngực nói, Bồ Tát tiến tâm, ta lão hùng nhất định cho Bồ Tát làm được thỏa thỏa con cong. Hắn bỏ xuống trong tay mật bình, vội vã vã địa đem pháp cô đội ở trên đầu, càng làm hồng anh thương mang trên vai. Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy Hắc Hùng Tinh mang theo pháp cô, đáy mắt né qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị, nói, cái kia lấy kinh nhân thân một bên, có hai cái đồng hành người, ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn một ít. Hắc Hùng Tinh đứng lên trượng hai chiều cao hùng khu, thô bạo vô cùng cười ha ha, nói, chỉ là hai cái đồng hành người, ta lão hùng căn bản không phóng tầm mắt bên trong. Đừng nói hai cái, 200 cái cũng là điều chắc chắn. Đúng rồi, cái kia hai cái đồng hành người, có thể đến Bồ Tát điểm danh, nghĩ đến có chút bản lĩnh, là phương nào lai lịch, cái gì cần cước. Quan Âm Bồ Tát lạnh nhạt nói, Thề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Long tộc đại thái tử Ngao Giáp. Ầm. Hắc Hùng Tinh trong tay hồng anh hương, tại chỗ rơi xuống đất, toàn thân run đến dường như run cầm cập bình thường. Hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, run lập cập nói, "Bồ Tát. Bồ Tát, Thề Thiên Đại Thánh, Long tộc đại thái tử. Bây giờ ra thiên tiên thần, khắp nơi yêu tộc, cái nào không biết Thề Thiên Đại Thánh. Năm đó nháo thiên cung cái kia, Linh Sơn phát động rồi nhiên đăng Phật tổ cùng Quan Âm Bồ Tát, cũng không thể bắt cái kia Thề Thiên Đại Thánh. Cho tới Long tộc đại thái tử, có biết hay không Ngao Giáp không trọng yếu. Trọng yếu chính là, chỉ cần có đầu óc đều biết, Long tộc sau lưng là nhân vương. Hắc Hùng Tinh sờ sờ đỉnh đầu pháp ô, đây là phòng thủ. Lại nhìn một chút dưới chân hồng ánh hương, đây là công. Suy nghĩ một chút Bồ Tát mới vừa nói rất đúng tay, đây là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hắn rất thoải mái địa hai mắt một phen, ngất đi. Bất tỉnh một cái hô hấp. Hắc Hùng Tinh lại vươn mình mà lên, khóc thiên cấp địa nói, Bồ Tát, ta lão hùng trung thành tuyệt đối đi theo Bồ Tát 500 năm. Coi như không có công lao cũng có khổ lao a, Bồ Tát. Hắn tiếng nói còn xa xút. Quan Âm Bồ Tát đã miệng niệm pháp chú. Hắc Hùng Tinh đỉnh đầu cái kia pháp cô, lập tức tỏa ra một đạo mạnh mẽ thần niệm, trong nháy mắt đã khống chế Hắc Hùng Tinh động tác. Hắc Hùng Tinh vươn mình mà lên, mà không hề cảm xúc nâng lên hồng ảnh thường, liền hướng ngoài động mà đi. Chương 630, đại sự đã thành, thiên mệnh ở ta phương Tây. Chương 630, đại sự đã thành, thiên mệnh ở ta phương Tây. Nhìn Hắc Hùng Tinh rời đi đập phủ. Quan Âm Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, nói, bản tôn pháp khí, ngươi cho rằng dễ nắm như thế. Nàng liếc mắt nhìn động phủ bên trong, hôn mê bất tỉnh tiểu yêu, tiện tay nhấn một cái, liền đem sở hữu tiểu yêu diệt thành cho bụi. Nàng không có ý định để Hắc Hùng Tinh sống sót trở về. Đừng nói một cái Hắc Hùng Tinh, 100, 1000 cái, cũng không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không. Nhưng này không trọng yếu chính là chỉ cần Hắc Hùng Tinh cùng Tôn Ngộ Không giao thủ là có thể. Dù cho chỉ là vừa thấy mặt liền bị đánh chết, vậy cũng có thể. Lần này, nhất định sẽ thành công. Quan Âm Bồ Tát biến mất thân hình, giá lên tường vân, ở trên 9 tầng trời, xa xa tùy tùng, để phòng bất chắc. Một bên khác, Đường Tam Tạng bị Ngao Giáp mang rời khỏi Quan Âm Tiền Viện sau, cũng không có đi qua xa. Ngay ở bên ngoài trăm dặm chờ đợi. Đêm hôm ấy, ánh lửa ngút trời, cách bên ngoài trăm dặm đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đợi được bình minh, Tôn Ngộ Không tới rồi lúc. Đường Tam Tạng liền vội vàng hỏi, "Ngộ Không, có thể có hại người?" Tôn Ngộ Không cân nhắc nở nụ cười, nói, "Ta lão Tôn chưa từng hại người. Cái kia hỏa cũng chưa từng hại người. Nhưng này chút hỏa thượng có thể hay không hoạt, vậy thì không phải ta lão Tôn có thể quyết định được." Con khỉ này một mặt cười xấu xa, nói, "Ta đem cái kia làm việc Bồ Tát treo ở trên cung điện, đến thời điểm nhất định sẽ rất náo nhiệt." Đường Tam Tạng ngẩn ra, theo hiểu được, đầy mặt đặc sắc. Cuối cùng hắn vẫn là không hề nói gì, chỉ là lắc đầu thở dài, liền như vậy coi như thôi. Dù sao, có một số việc vốn là mơ hồ, có một số việc vốn là nên hồ đồ. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, thấp tụng một tiếng Phật tổ từ bi, sau đó yên lặng xoay người ra đi. Hầu tử đối với một bên Ngao Giáp nết miệng nở nụ cười, cũng đi theo. Một nhóm ngàn dặm, chính là mặt trời mãnh liệt nhất thời gian. Trước mắt lại có núi cao chặt đường, liền ba người quyết định hơi làm nghỉ ngơi. Đường Tam Tạng khoanh chân ngồi trên đá xanh, nhắm mắt tham thiền. Tôn Ngộ Không lại đột nhiên con mắt hơi chuyển động, nói, lão Ngao, nhàn đến xương ngứa, đến chơi chơi. Ngao Giáp Long Mục sáng ngời nói, đang có ý này. Làm sao chơi? Nói rõ trước, không cho phép nhúc nhích dùng pháp lực thần thông, thuần liều kỹ xảo cùng khí lực. Ai thua, đêm nay ai đi tìm đồ ăn? Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tôn Nộ không nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng nói, ta lão Tôn đánh nhau, xưa nay đều là chân thật. Một long một hầu, lúc này làm dáng, không có kinh thiên động địa sóng pháp lực, không có huyền ảo khó lường pháp tắc phù văn, chính là thuần túy nhất sức mạnh thân thể cùng kỹ xảo chiến đấu va chạm. Xem bổng. Tôn Nộ không một tiếng quát nhẹ, hôn nguyên chấn khí bổng hóa thành một tia ô quang, lật đổ Ngao Giáp trong cửa. Nay một đồng, nhanh như chớp giật, nặng như núi lớn, nhưng xảo diệu địa dương cung mà không bắn, đem sức mạnh ngưng tụ với một điểm. Chi rồi, hư không phá tan, linh khí như bạo. Nay một đồng, vẻn vẹn là sức mạnh, cũng đã đánh vỡ hư không. Ngao Giáp hoàn toàn không sợ, cười ha ha một tiếng, nói, đến hay lắm. Hắn không tránh không né, vuốt rồng gió ra, năm ngón tay như cầu, càng tinh chuẩn vô cùng chụp vào bắp. Thân hình hắn hơi trầm xuống, dưới chân đại địa không hề có một tiếng động ao hãm, một luồng tràn trề lực lượng khổng lồ do địa mà sinh, thông qua phần eo lan truyền đến cánh tay. Cong. Một tiếng nặng nề đến mức tận cùng sắt thép và chạm nổ vang. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm ầm ầm quyết tán. Ầm ầm ầm. Hai người dưới chân đại địa dường như bị vô hình cự búa đập trúng, ngàn trượng bên trong, trong nháy mắt ao hãm ra một cái to lớn hố sâu. Chu vi núi đá vô thanh vô tức hóa thành một biển. Cái kia ngăn trở đường đi liên miên sơn mạch, dĩ nhiên trực tiếp từ bên trong bị cắt ra. Ha ha ha, thoải mái. Trở lại. Hầu tử cùng Long đồng thời cười to, lần thứ hai ra tay. Hai người bóng người đan xen, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Tôn Nộ không đồng pháp xảo quyệt, như rắn ra khỏi hàng, tự giao Long náo hải. Mỗi một kích đều mang theo vạn cân lực lượng, rồi lại linh động dị thường, chuyên tấn công Ngao Giáp khớp xương thiếu huyệt. Ngao Giáp thì lại lấy xảo đối với lực. Vuốt rồng, đuôi rồng, va bay, đầu gối đỉnh, toàn thân đều hóa thành binh khí. Hai bên mỗi một lần va chạm đều gây nên nặng nề nổ vang cùng càng mãnh liệt sóng xung kích, đem chu vi địa hình trà đạp đến hoàn toàn thay đổi. Đường Tam Tạm nhàn nhạt nhìn hai người này không an phận ra hỏa, thở dài, tiếp tục tham thiền mộ đạo. Mà ở bên cạnh hắn, tự có một mảnh ba trượng yên tĩnh. Bất kỳ xung kích đến hắn trước mặt, đều sẽ hóa thành vô hình. Nay một đầu, Tôn Nộ không cùng Ngao Giáp đánh cho hưng khởi, hồn nhiên vong ngã. Kéo dài hơn ngàn bên trong thung lũng, đại địa giạn nứt, ngọn núi sụp đổ, bụi mù che kín bầu trời. Cái kia một đầu, ngọn núi mặt sau, một cái lông xù hùng đầu, chính run lập cập địa dò ra đến. Hắc Hùng Tinh tuy rằng bị pháp cô khống chế tới rồi, hơn nữa cũng hoàn toàn không có cách nào cãi lời pháp cô khống chế. Nhưng Quan Âm Bồ Tát vì phòng ngừa nhân quả dính vào trên người mình, không có trực tiếp xóa bỏ đi Hắc Hùng Tinh linh trí. Liền, làm Hắc Hùng Tinh nhìn thấy trước mắt tình cảnh này lúc, liền triệt để không bình tĩnh. Trước hắn chỉ là biết Tề Thiên Đại Thánh, biết Long tộc Thái tử, nhưng cụ thể làm sao, vẫn không có một cái cụ thể khái niệm. Hiện tại, hắn nhìn ra rồi. Tề Thiên Đại Thánh mặt ngoài xem, Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao. Nhưng con khỉ này, mấy trăm năm trước, đại náo thiên cung lúc, chính là dùng này cảnh giới để Quan Âm Bồ Tát ra tay toàn lực, cũng không thể làm sao. Hiện tại, con khỉ này không cần chút nào pháp lực, chỉ bằng sức mạnh thân thể thì có Thái Ức Kim Tiên uy năng. Nay kẻ ngu si cũng không tin, con khỉ này là Thái Ức Kim Tiên á, càng quan trọng chính là Ngao Giáp nhưng là không hề che giấu Hôn Nguyên Kim Tiên. Hầu tử có thể cùng Ngao Giáp đánh hòa nhau, ai tin con khỉ này Thái Ức Kim Tiên. Liên như thế hai vị đại năng, hắn Hắc Hùng Tinh chỉ là một cái Thái Ức Kim Tiên, nhảy ra ngoài, nói đều chưa nói xong, sợ sẽ là đã thành cho bụi. Đây, Hắc Hùng Tinh hoàn toàn không có cách nào khống chế cơ thể chính mình, chỉ có thể ở trong cổ họng phát sinh ngắn ngủi, mà ý nghĩa không rõ âm tiết. Hắn to lớn hùng mắt triệt để mất đi tiêu cự, con người tan rã. Trong đầu chỉ còn giữ lại cái kia hủy thiên diệt địa va chạm hình ảnh ở vô hạn tuần hoàn. Rầm. Hắc Hùng Tinh cái kia khổng lồ như núi nhỏ thân thể, thẳng tắp địa ngã về đằng sau. Ngực hắn nơi, đông nhiên nổ tung, nội bộ một viên hùng tâm, chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Dĩ nhiên là bị tươi sống sợ đến trái tim vỡ tan mà chết. Cửu Thiên đám mây. Quan Âm Bồ Tát thấy cảnh này, vừa tức vừa giận, nhưng không có biện pháp gì. Nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng, a chỉ là hiện tại tuyệt vọng còn quá sớm. Sau đó làm sao bây giờ? Không hoàn thành Phật tổ pháp chỉ, nàng có thể không có cách nào hướng về Phật tổ bàn giao. Ngay ở Quan Âm Bồ Tát cấp thiết muốn tìm đến một cái mở ra khí vận tiết điểm chi pháp lúc, đột nhiên, nguyên thần của nàng chấn động. Nàng lập tức tế lên thần niệm, hướng về Đông Thổ đại đường nhìn lại. Chỉ thấy một luồng khổng lồ mênh mông, mang theo huy hoàng nhân đạo ý chí cùng bất khuất chiến ý khí vận dòng lũ, chính dọc theo con đường về hướng tây phương hướng, âm ầm hướng về Tây Như Hạ Châu nơi sâu xa tụ tới. Nó thế chi bằng bạc, vừa xa nàng theo dự đoán đệ nhất khó mở ra tiết điểm, có khả năng dẫn dắt khí vận. Xong rồi, Quan Âm Bồ Tát đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng khôn xiết, trên mặt mù mịt quét đi sạch sành sanh, nói: "Khí vận tây độ, tiết điểm mở ra. Hơn nữa như vậy bằng bạn, quả nhiên thiên mệnh ở ta phương Tây, cái kia xuẩn hùng dù cho là bị hủ chết, cũng như thế mở ra khí vận tiết điểm." Giờ khắc này, Quan Âm Bồ Tát trong lòng mù mịt giết hết, mau trở về Linh Sơn bẩm báo Phật tổ. Quan Âm Bồ Tát giá lên đài sen, đột lên kim quang, hướng về Linh Sơn mà đi. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần đệ nhất khó tiết điểm mở ra, như vậy mặt sau tất cả liền đều thuận lợi. Thiên mệnh quả nhiên ở phương Tây. Chương 631, khí vận tây độ. Không, đại đường Tây Trinh. Chương 631, khí vận tây độ. Không, đại đường Tây Trinh. Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự. Phật quang phổ chiếu, tiếng niệm kinh trang nghiêm. Dược sư Lưu Ly Phật, Nhiên Đăng cổ Phật, Di Lặc Phật tổ ngồi ngay ngắn đài sen, Gia Phật Bồ Tát La Hán đứng trang nghiêm. bầu không khí nhưng mơ hồ có chút nghiêm nghị. Ở Đại Hùng Bảo Điện trước, Bát Bảo Công Đức chỉ bên trong, cái kia 81 đóa vẫn không có nở rộ khí vận kim liên bên trong, dĩ nhiên có một đóa xuất hiện khô héo suy sụp tướng. Này 81 đóa khí vận kim liên, nhưng là đại diện cho Linh Sơn Phật Môn, tại đây một hồi Tây Du lượng kiếp bên trong, lợi ích lớn nhất, khí vận. Theo tấn nguyên bản mệnh số, lấy kinh người mỗi khi trải qua một khó, là có thể dẫn một phần nhân gian khí vận đến Linh Sơn. Này 81 đóa khí vận kim liên, liền sẽ nở rộ một đóa. Làm 81 đóa khí vận kim liên hoàn toàn nở rộ lúc, chính là phương Tây hưng thịnh ngày. Nhưng mà, hiện tại 81 đóa khí vận kim liên, một đóa không mở, nhưng khô héo mục nát một đóa. Đang lúc này, Quan Âm Bồ Tát mang theo đầy mặt sắc mặt vui mừng, hấp tấp địa bảo, nói: "Phật Tổ, đi về phía Tây đệ nhất khó đã thành. Nhân gian khí vận chính quần quận không ngừng tây độ mà đến. Ta Phật môn hưng thịnh cơ hội." Nàng lời nói, im bặt đi. Bởi vì, nàng đã thấy cái kia đóa khô héo khí vận kim liên. Nguyên bản đầy mặt sắc mặt vui mừng, vào đúng lúc này hóa thành kinh sợ. Nàng nhìn chòng chọc vào cái kia đóa chính đang khô héo khí vận kim liên, sau một hồi lâu phun ra khô khốc khàn khàn một câu nói: "Này, làm sao có khả năng?" "Đúng đấy, sao có thể có chuyện đó? Khí vận tiết điểm dù cho không có mở ra thành công, cũng không phải gặp khô héo A Thiên mệnh lúc trước, Nhân Vương lại không ra tay, làm sao sẽ như vậy?" Di Lặc Phật Tổ nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là trước nay chưa từng có ngưng trọng nói: "Các đệ tử, theo ta thôi diễn." Nhìn đến cùng phát sinh cái gì? Vụ. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, vạn vật cùng chuyển động. Mênh mông Phật lực hội tụ thành một đạo quán thông thiên địa màu vàng của sáng, xuyên thấu tầng tầng thời không sương mù, theo cái kia thiết huyết khí vận khởi nguồn, tìm hiểu mà đi. Chỉ thấy, Linh Sơn nguyên bản đóng ánh khí vận ở ngoài, dĩ nhiên xuất hiện một luồng khí sắc phạt. Một luồng mang theo thiết huyết trinh phạt khí tức khổng lồ khí vận, chính như đồng nhất đầu cự thú bình thường. Từ phương đông bao phủ đến, chúng Phật hoàn toàn biến sắc. Thế này sao lại là cái gì khí vận tây độ? Đây rõ ràng là đại đường khí vận ở Tây Trình. Linh Sơn ra Phật hai mặt nhìn nhau. Nhị Sen bên trên, ba vị Phật tổ cũng là sắc mặt tái xanh. Dược sư Lưu Ly Phật khẽ quát một tiếng, nói: "Trở lại." Vạn ngàn Phật lực lại một lần nữa ngưng tụ, phá tan khí vận che lấp, sắp xếp lượng tiếp quấy dày, hướng về nhân gian nhìn lại. Lần này, bọn họ rốt cục thấy rõ tất cả. Phương Đông, đại đường Ngọc Môn Quan. Hùng quan ở ngoài, không còn là hoang vu sa mạc, mà là một mảnh che kín bầu trời dòng lũ bằng sắt thép. Trăm vạn đường quân thiết giáp, xếp từng cái to lớn phương trận, dường như di động sân mạnh. Chính đạp lên chỉnh tề như một, khiến đại địa run rẩy bước tiến, quần quần tây tiến. Vinh qua như rừng, hàng quang chiếu thiết y y. Long mã hí lên, trăm vạn núi tiếng sét. Một mặt diện theo đường tự cùng các đại tướng xoáy dòng họ tinh kỳ, ở cuồng phong bên trong nội quyển, hội tụ thành một mảnh đỏ đậm đại dương. Quân trận bầu trời, bàng bạc nhân đạo khí vận cùng thiết huyết khí sát phạt hỗn hợp, ngưng tụ thành một cái uy nghiêm vô cùng, vậy và móng tung bay huyền sắc cự long bóng mờ, ngẩng đầu nhìn trời, phát sinh không hề có một tiếng động rít gào. Này khí vận cự long nơi đi qua nơi. Tây Nưu Hạ Châu nguyên bản tán loạn mỏng manh tiên địa linh khí bị mạnh mẽ sắp xếp, hội tụ, đánh tới nhân đạo dấu ấn. Núi sông vì đó cộng hưởng, dòng sông vì đó đổi đường. Mà tại đây chi trăm vạn đại quân bầu trời, một tòa dường như cự thú bóng tối, chính đang đi chậm rãi. Phi thành. Tự đại thương tiên ẩn sau khi, nhân gian phi thành càng ngày càng ít. Đến đại tần thời gian, còn sót lại 100 tòa. Đến đại Hán, còn sót lại 80 tòa. Sau khi 5 tháng, phi thành càng ngày càng ít. Mãi cho đến đại đường, vẹn vẹn còn lại 3 tòa. Hiện tại, đại đường dĩ nhiên đem 3 tòa phi trong thành, cường đại nhất một tòa phái đi ra. Cái kia trên tường thành hùng vĩ, khắc rõ vô số huyền ảo đại đạo phù văn cùng nhân tộc văn tự. Làm ánh mặt trời hạ xuống, dồn dập nổi lên lóa mắt lưu quang. Trên tường thành, bay phần Phật đại đường vương kỳ bên dưới, một loạt hàng lập loè hàn quang chu tiên cự nỏ, khắc họa lôi hỏa phù văn tiên quang nòng pháo uy nghiêm đáng sợ san sát. Giáp trụ rõ ràng, đang đằng sát khí đường quân tướng sĩ, dường như màu đen rừng rậm, sừng sững ở lỗ châu mai sau khi, mắt sáng như đuốc, nhìn phía phương tây. Mà đang bay thành chính tòa, một tòa dường như cung điện, bao phủ có vạn ngàn tinh thần ánh sáng kiến trúc, thì lại tỏa ra để Linh Sơn thần Phật đều hãi hùng khiếp vía bi năng. Bảy rượu tinh thần cự pháo, có thể một pháo giết chết một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên đáng sợ trò chơi. Đây là một nhánh đủ để hủy diệt Tây Nưu Hạ Châu, bất kỳ một chỗ, trực tiếp đánh tới dưới chân Linh Sơn đại quân. Di Lặc Phật Tổ rốt cục ngồi không yên, quanh thân Phật quang như hỏa diễm bình thường bốc hơi, nói: "Đường Hoàng muốn làm gì? Hắn lại dám hướng về Linh Sơn dụ binh? Ai cho hắn lá gan?" Nhưng mà, nói tới câu cuối cùng, khí thế của hắn nhưng không khỏi yếu đi hạ xuống. Hắn đáp án kia liền đặt tại trước mặt. Nhân Vương. Năm đó là Nhân Vương định ra quy củ, nhân gian đang đánh dưới toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu sau khi, liền không được lại hướng ra phía ngoài mở rộng. Quy củ này, không có bất luận cái nào nhân tộc dám vi phạm. Mặc kệ là nhất thống nhân gian Tần Thủy Hoàng, vẫn là những người xưng là tối không tuân quy củ thời đại đen tối quân vương, ai cũng không dám vi phạm. Nhưng mà, hiện tại Đường Hoàng đánh vỡ quy củ này, vậy chỉ có thể là Nhân Vương gật đầu. Nhân Vương rốt cục ra tay rồi, hắn dĩ nhiên là lấy phương thức này nhúng tay Tây Du. Khắp núi Phật Đà, vạn ngàn Bồ Tát, từng cái hai hùng kết đĩa, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thôi diễn quá Nhân Vương các loại nhúng tay Tây Du phương thức, thậm chí ngay cả Nhân Vương trực tiếp giết tới Linh Sơn cũng có chuẩn bị. Nhưng mà, Nhân Vương đúng là muốn giết tới Linh Sơn, nhưng không phải chính Nhân Vương, mà là để đại đường xuất binh. Đối với đã vận dụng phi thành đại đường, ai cũng sẽ không tin đại đường chỉ là dự định đặt xuống Tây Nưu Hạ Châu vài miếng đất ra. Chỉ có thay đổi triều đại, vong quốc diệt tộc chiến tranh mới gặp vận dụng phi thành, này đã sớm là nhân gian mấy trăm năm qua truyền thống. Mau nhìn, đại đường khí vận phía trước nhất. Nhiên Đăng cổ Phật đột nhiên phát hiện, cái kia dòng lũ bình thường đại đường khí vận phía trước nhất, dĩ nhiên có một đạo nho nhỏ mũi tên gió. Gia Phật Bồ Tát thần niệm, lập tức nhìn về phía đại đường khí vận phía trước nhất. Nơi đó, có ba bóng người, chính dọc theo con đường về hướng tây, không nhanh không chậm địa đi tới. Cầm đầu tăng nhân, Nguyên Sát Tăng Bảo không dính một hạt bụi, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng, đi lại trầm ổn. Hắn khi thì nghỉ chân, quan sát núi sông địa mạo, lấy ra thẻ ngọc ghi chép. Khi thì bước lên một nắm nước sông, cảm thụ chất lượng nước hướng chảy. Khi thì cùng trên đường đi gặp phàm nhân, yêu tộc, các loại trò chuyện vài câu, dò hỏi phong thổ, núi sông phân bố. Bên cạnh hắn, một cái xem ra không cái chính kinh thanh niên, vai gánh gậy sắt. Một thân yêu khí ở nhân gian khí vận bên trong, không chỉ không chịu đến bất kỳ áp chế, trái lại như cá gặp nước. Cái kia eo quải vật cưới ngọc bài cao to thanh niên, thì lại càng là nhân gian khí vận một phần. Thậm chí trong lúc mơ hồ, cùng đại đường phía trên đại quân, cái kia khí vận kim long hấp dẫn lẫn nhau. Lấy cái người, lấy cái người. Không được, chúng rồi nhân vương kế sách. Ba vị Phật tổ vào đúng lúc này, cuối cùng đã rõ ràng rồi việc lớn không tốt. Đường Tam Tạng một nhóm, ở đâu là cái gì đi về phía tây lấy kinh tăng nhân. Đây rõ ràng là đế quốc đại đường Tây Trinh đại quân tiên phong thám mã. Đường Tam Tạng mỗi thăm dò một đoạn đường, ghi chép xuống núi sông thủy văn, các tộc phân bố, đều hóa thành tối tinh chuẩn tiên cơ đồ phổ. Thông qua ngao giác miếng ngọc, tức thì lan truyền về phía sau phi thành bộ thông soái, cùng với Trường An vị ương cung. Đại đường trăm vạn hùng binh, liền đạp lên bọn họ lấy kinh tìm rõ con đường, lấy đường hoàng tư thế, nghiền ép mà đến. Cái kia lấy kinh đường, đang nhanh chóng bị nện vững chắc mở rộng, trở thành gánh chịu đại đường gót sắt tây tiến thông thiên đường bằng thẳng. Cái gọi là khí vận tây độ, rõ ràng là nhân đạo khí vận, lấy trăm vạn hùng binh vì làm mâu, lấy phi thành vì là thuẫn, lấy kinh tổ ba người làm tiên phong, ở mạnh mẽ tây trinh. Cả điện Phật Đà Bồ Tát La Hán, tất cả đều ngây người như phỗng, dường như bị làm định thân pháp. Đại hùng bảo điện bên trong, tiến tính một cách chết chóc. Đang lúc này, có một cái sa di lão đạo chạy tới, lớp lớp lo sợ điệu kêu lên, không, không, không tốt. Na cha, lại tới nữa rồi. Lần này, còn nhiều cái dương tiễn. Cái kia dương tiễn, còn khiên con chó. Chương 632, đến từ một con chó uy hiếp chương 632, đến từ một con chó uy hiếp tiểu sa di một câu nói, làm cho cả đại hùng bảo điện bầu không khí, càng thêm nghiêm nghị hỗn loạn. Từ khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung sau khi, ra thiên tiên thần trong lúc đó, liền vẫn thịnh truyền một câu nói. Một con khỉ, hai lạng ngẫu, ba con mắt khiên con chó. Nói chính là cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang, tối náo tâm ba cái gia hỏa. Đại náo thiên cung sau, lại vào nhân gian rèn luyện, thậm chí toàn bộ hành trình tham dự đại tần quật khởi cùng diệt vong Tôn Ngộ Không liền cũng nói. Na cha cùng, dương tiễn nào, cũng là chư thiên đều biết. Thậm chí có tiên thần đồn đại, chỉ cần ra vạn thọ thành, gặp phải ba tên này, liền muốn xui xẻo. Một lần để Tôn Ngộ Không, Na cha, dương tiễn ba người danh hiệu, dường như kiếp khí bình thường, để ra thiên tiên thần nghe đến đã biến sắc. Hiện tại, Na cha cùng dương tiễn đến rồi. Linh Sơn ra Phật Bồ Tát, lại nhớ lại lúc trước Na cha lửa đốt Linh Sơn tình cảnh đó. Tuy rằng khi đó chân chính chấn áp Linh Sơn ra phận, để cho không dám ra tay chính là Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu Tiết Tử, bốn vị này hôn nguyên đỉnh cao đại năng. Nhưng người ta Na cha phía sau chính là có những này đại năng chỗ dựa. Không phục, đến thời điểm đối mặt hôn nguyên đại năng thời điểm, có bản lĩnh đừng chết á hoa sen trên bảo tọa, ba vị Phật tổ sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn là dược sư Lưu Ly Phật mở miệng, nói, Na cha cùng Dương Tiễn có thể cùng đến đây, tất nhiên là nhân vương ý chỉ. Để bọn họ vào đi. Chỉ là Na cha đến, vậy khẳng định là đến đánh bãi. Chỉ là Dương Tiễn đến, khả năng này cũng quá nhiều. Nhưng Dương Tiễn cùng Na cha đồng thời đến, vậy chỉ có thể là nhân vương ý chỉ chốc lát sau, một cái lộ liễu như hỏa âm thanh ở đại điện ở ngoài vang lên. Bên trong Linh Sơn con lửa chọc muốn nghe, ta chính là Na cha Tam thái tử, phụng đại vương chỉ đến đây, bọn ngươi mau chóng đi ra tiếp chỉ. Sau đó một cái khác thanh âm trầm ổn nói, đầu tiên ngươi là Na cha, không phải cái gì Tam thái tử, không muốn ở nhân gian nghe được một ít kỳ quái thoại bản, liền cho mình thêm vào. Thứ hai, Linh Sơn ra Phật sẽ không nhận đại vương chỉ, hơn nữa chúng ta cũng không phải đến đưa chỉ, mà là đưa khế ước. Liền như thế nói chuyện, Na cha cùng Dương Tiễn đã nhanh chân mà tới. Na cha một thân hoa sen phục, người mặc hôn tiên lăng, tay mang càn khôn quyển, trong tay hỏa tiêm thương phách lối giang trên vai trên, một bộ hung hăng càn quay răng rớp. Dương Tiễn thì lại thân mang lượng giáp bạc, không gặp tam tiêm lưỡng nhận đao bên người, chỉ có một thân bạch giống như hao thiên quyển tùy tùng. Na cha còn đang cùng Dương Tiễn tranh luận, nói, ta quản nhiều như vậy. Đại vương nói, chính là ý chỉ. Đại vương cho những này con lựa chọc một phần khế ước, chính là cho bọn họ ba điểm đường sống. Bọn họ dám không đáp ứng, vậy ta ngày hôm nay liền giết xuyên đại hùng bảo điện, lại tới một lần nữa lửa đốt Linh Sơn. Dược sư Lưu Ly Phật, Nhiên Đăng cổ Phật, Di Lặc Phật tổ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đây là thật sự không sợ Linh Sơn để ở trong mắt A Dược sư Lưu Ly Phật cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, hai tay tạo thành chữ thập nói, A Di Đà Phật. Không biết hai vị giá lâm có gì? Hắn lời còn chưa nói hết, Na Cha liền tương đương vô lễ thô bạo địa đánh gãy. Bả vai hỏa tiêm thương bắn ra, nhắm thẳng vào Phật Đà, cười lạnh một tiếng nói, ít nói nhảm, đại vương có chỉ, bọn ngươi tiếp theo. Hắn này thái độ hung hăng càng quấy tới cực điểm. Điện bên trong một vị lấy tánh tình nóng nảy gọi Kim Thân La Hán, cũng không nhịn được nữa. Hắn muốn là nhân khí vận kim liên việc nín một bụng tà hỏa, giờ khắc này thấy Na cha như vậy coi rẻ Phật tổ, đạp lên Phật môn tôn nghiêm, nhất thời nổi giận đùng đùng, vượt ra khỏi mọi người, quanh thân Phật quang tăng vọt, phẫn nộ quát, nhóc con miệng còn hôi sữa, sao dám ở Phật môn thánh địa như vậy làm càn? Thật sự coi ta Linh Sơn không người sao? Nơi này nhưng là Linh Sơn, là Na cha thất lễ trước, chẳng lẽ còn dám ra tay với hắn hay sao? Gào gừ, Kim Thân La Hán lời nói hùng hồn còn chưa nói hết, một đạo bóng trắng nhanh như chớp giật, mang theo một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được gió tanh, trong nháy mắt sẽ qua. Chỉ thấy Hao Thiên quyền miệng đột nhiên mở ra, một tia thôn phệ đạo vận bỗng nhiên dựng lên. Cái kia che kín răng nhọn cái miệng lớn như chậu máu, hóa thành thôn phệ hố đen. Tinh chuẩn vô cùng một cái liền đem khí thế hùng hổ, vàng chói lọi Kim Thân La Hán toàn bộ nguyên lành nuốt xuống. Cách. Hao Thiên quyền đánh cái thỏa mãn ở no, rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm chưa hết thòm thèm mà liếm môi một cái. Sau đó ghét bỏ địa xì một tiếng, phun ra một chuỗi phá nát Phật châu. Ngoắc ngoắc cái đuôi sượt về Dương Tiễn chân một bên, phản phất chỉ là nhai viên ăn không có ngon hạt đậu. Toàn bộ đại hùng bảo điện giống như chết tiến tĩnh. Nghe được cả tiếng kim rơi, gia Phật Bồ Tát La Hán tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Mãi cho đến lúc này, bọn họ mới rốt cục nhớ lại đến, ở phong thần lượng kiếp thời kỳ, con chó này liền bị nhân vương ban tặng thượng cổ hung thú huyết thống, thượng cổ hung ngao, nắm giữ thôn phệ đại đạo tại người. Chỉ là chó này vẫn đi theo Dương Tiễn bên người, phần lớn thời điểm đều chỉ là ở Dương Tiễn bên người làm điều sủng vật. Cho tới Linh Sơn gia Phật đều suýt chút nước quên. Cái này cũng là cái chấp trưởng đại đạo, nắm giữ đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa còn nắm giữ hung thú huyết thống tồn tại. Trơ mắt xem một vị đường đường kim thân La Hán, Linh Sơn hiếm có hộ pháp tôn giả, liền như thế bị một con chó cho ăn. Thời khắc này, bọn họ rốt cục nhớ lại, năm đó Hao Tiên khuyển ngày đó đồ ăn chó nguyện chấn động một màn, to lớn một cái Linh Sơn. Thời khắc bây giờ, bị một con chó cho uy hiếp. Na Cha bĩu môi, quay về Dương Tiễn phàn nàn nói, "Nhị ca, nhà ngươi chó này miệng cũng quá nhanh, ta còn không có động thủ đây." Dương Tiễn mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh vững vàng không gợn sóng, nhưng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm nói, "Dược sư Phật Tổ, đại vương ý chỉ, để ta cùng Na Cha đưa tới một phần lượng kiếp khế ước, xin mời xem qua." Hắn xoay tay một cái, một quyển không phải tia không phải bạch, tỏa ra cổ điển mênh mông nhân đạo khí tức quyển trục đột nhiên xuất hiện, chậm rãi bay về phía Dược sư Phật. Dược sư Phật sắc mặt tái xanh, tay đều ở khẽ run. Hắn cố nén vô biên khuất nhục cùng sợ hãi, tiếp nhận quyển trục triển khai. Nhiên Đăng cùng Di Lặc cũng lập tức tế lên thần niệm nhìn sang. Quyển trục nội dung rất đơn giản, nhưng bá đạo tuyệt luân, lượng kiếp khế ước, một trong số đó, này Tây Du lượng kiếp trong lúc, Linh Sơn Phật môn cùng với liên quan thế lực, phàm đặt chân con đường về hướng Tây người. Sử dụng chi lực lượng, hạn mức tối đa không được vượt qua đại La Kim tiên cảnh. Người vi phạm, coi là đối với vạn thọ thành tuyên chiến, vạn thọ thành đem trực tiếp xuất binh, săn bằng Linh Sơn. Thứ hai, khế ước trong lúc, Linh Sơn có thể làm theo ý mình, lôi kéo minh hữu, triển khai thủ đoạn, chỉ cần sức mạnh không vượt qua đại La cảnh giới, vạn thọ thành tổng thể không can thiệp. Thứ ba, này khế, nhân vương lợi vàng ý ngọc làm chứng, Phật môn khí vận vì là áp, ký chi có hiệu lực, vi chi tất chu. Ký tên nơi là một cái do thuần túy nhân đạo khí vận ngưng tụ mà thành huyền ảo ấn ký, tỏa ra khiến gia Phật tâm quý huy hoàng như thế. Na Cha ôm cánh tay, hỏa tiêm thương giang trên vai trên, cười lạnh nói, thấy rõ chưa? Ký rồi nó, các ngươi yêu làm sao chơi làm sao chơi. Không ký. Thử. Với bạn, ta đang muốn dùng các ngươi những này con lựa chọn, mài mài hỏa tiêm thương. Hắn ánh mắt đảo qua vừa nãy Kim Thân La Hán chỗ đứng, uy hiếp tâm ý không cần nói cũng biết. Dược sư Phật, Nhiên Đăng, Di Lặc ba Phật trao đổi một cái cay đắng vô cùng ánh mắt. Chỉ là Na Cha cùng Dương Tiễn, bọn họ cũng không sợ. Nhưng Na Cha cùng Dương Tiễn phía sau vạn thọ thành, Linh Sơn thật đánh cũng lại. Huống chi, lấy nhân vương từ trước đến giờ tự bên tính cách, bọn họ thật đối với Na Cha cùng Dương Tiễn ra tay. Cái kia không cần vạn thọ thành xuất binh, nhân vương cũng đã chém lại đây. Chương 633, nhân vương khế ước, không ai dám không theo. Chương 633, nhân vương khế ước, không ai dám không theo. Đối với Linh Sơn gia Phật Đà mà nói, nhất làm cho bọn họ kiêng kỵ sự. Là bọn họ đã rất lâu không có liên lạc với hai vị thánh nhân giáo chủ. Dù cho hiện tại, Dược sư Lưu Ly Phật ba vị Phật tổ nguyên thần dung hợp là một, cộng đồng lấy thần niệm câu thông tu di thiên. Như thế như đá chìm biển lớn, không hề đáp lại. Các thánh nhân tựa hồ triệt để chặt đứt tu di thiên đối ngoại liên hệ. Thánh nhân như vậy, tất nhiên có thánh nhân suy tính. Nhưng ở này trước, bọn họ trước tiên cần phải nghĩ biện pháp sống sót. Đối mặt nhân vương thực lực tuyệt đối nghiên ép, đối mặt Na Cha hung thần ác sát cùng cái kia có thể thôn vệ La Hán cho giữ. Linh Sơn căn bản không có lựa chọn. Dược sư Phật thở dài một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt phóng ánh như lưu ly, ẩn chứa hắn bản mệnh Phật quang tinh huyết, điểm ở quyển trục trên. Vụ. Khế ước kim quang tỏa sáng, hóa thành hai đạo lưu quang. Một đạo đi vào Dược sư Phật mi tâm, một đạo phóng lên trời, hướng về vạn thọ thành bay đi. Dược sư Lưu Ly thấy cảnh này, càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Nhân vương trực tiếp đem thiên đạo dứt bỏ, lấy nhân đạo cùng Linh Sơn ký kết khế ước. Mà thiên đạo một chút phản ứng cũng không có. Nhân đạo đã lớn mạnh đến để thiên đạo kiêng kỵ mức độ sao? Coi như các ngươi thất thời. Na Cha hừ một tiếng, tựa hồ còn có chút tiếc nuối không đánh tới đến. Hắn xoay người bắt chuyện Dương Tiễn nói, nhị ca, sự xong xuôi, cái chỗ chết tiệt này bẩn thỉu xấu xa, nhìn liền phiền, đi đi đi. Dương Tiễn khẽ gật đầu, đối với gia Phật đạo và bọn ngươi cần thủ khế ước. Dứt lời, mang theo chưa hết thòm thèm Hao Thiên Quyền, cùng chân đạp phong hỏa luân Na Cha, hóa thành hai đạo cầu vồng, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời, chỉ để lại cả điện tĩnh mịch cùng một chỗ tàn tạ. Na Cha Dương Tiễn vừa đi, đại hùng bảo điện bên trong bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt bị đánh vỡ, dường như vỡ tổ rồi. Bắt nạt ta quá mức, bắt nạt ta quá mức a! Có Bồ Tát tức giận đến cả người run, Phật quang đều hỗn loạn. Nhân vương, đây là muốn tuyệt ta Phật môn căn cơ a! Có La Hán nện ngược dậm chân, cái kia Hao Thiên Quyền, cả gan làm loạn. Càng nhiều nhưng là nghĩ mà sợ cùng lòng vẫn còn sợ hãi. Dược sư Phật sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ ra nước, hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo Phật quang đảo qua đại hùng bảo điện, kinh sợ ra Phật Bồ Tát, nói, yên lặng, đều khóc cần gì dùng. còn thể thống gì? Việc cấp bách là ứng đối ra sao? Có bản lĩnh, vừa nãy Na Cha cùng Dương Tiễn ở thời điểm gọi A hiện tại gọi để làm gì? Nhân đăng cổ Phật đỉnh đầu linh cứu cung đèn sáng tối chập chờn, âm thanh khàn giọng nói, khế ước đã thành, nhân vương làm chứng, không thể trái nghịch. Nhân vương kế này, độc ác đến cực điểm. Hắn đây là đang vì đại đường Tây Trinh quân mở đường. Cái kia đại đường Tây Trinh chi quân, có người nói khí vận gia trì, phi thành cự pháo, càng có cái kia bảy rượu tinh thần pháo. Không dùng tới vượt qua đại la lực lượng, Tây Nưu Hạ Châu, ai có thể chống lại? Di Lặc Phật tổ chiêu bài kia nụ cười giờ khắc này so với khóc còn khó coi hơn giải thích, chặn. Lấy cái gì chặn? Phái Kim Thân La Hán đi chặn Chu Tiên Nỏ. Để Bồ Tát đi mạnh mẽ chống đỡ tinh thần tháo. Cái kia cùng chịu chết có gì khác biệt? Thật vất vả, thoát khỏi năm đó nhân vương cùng đạo tổ trong lúc đó khế ước. Lúc này mới qua mấy ngày này tốt. Tân khế ước lại tới nữa rồi. Lần này, thậm chí trực tiếp tránh khỏi thiên đạo. Thiên đạo tại thượng, này nhân vương là không ai quản được hiểu rõ sao? Dược sư Phật trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn nói, cứng rắn chống đỡ không được, cũng chỉ có thể dùng trí. Khế ước chỉ nói sức mạnh hạn mức tối đa không được vượt qua đại la kim tiên cảnh, có thể không nói không thể dùng ngữ kế, dùng người tâm, dùng nhân quả. Tây Như Hạ Châu rộng lớn, nhân tộc mới quốc, yêu tộc bộ lạc, vu tộc di dân, tà ma ngoại đạo nhiều vô số kể. Đường quân tuy mạnh, lẽ nào có thể thu hết nó tâm? Thất sinh hòa loạn. Nhân tộc có lời, tranh đấu giành thiên hạ thay đổi, thủ giang sơn khó. To lớn Tây Như Hạ Châu, bản tôn ngược lại muốn xem đại đường lấy cái gì thủ. Phật tổ ý tứ là, Phổ Hiền Bồ Tát đăm chiêu, gắp lửa bỏ tay người, xua hổ nuốt sói. Dược sư Phật cắn răng nói, truyền lệnh xuống. Phàm ta Phật môn trong bóng tối khống chế hoặc khả thi thêm ảnh hưởng thế lực, hết mức phát động. Hoặc tản lời đồn, gây xích mích ly gián, hoặc giả trang đường quân, đốt cháy và cướp bóc, bại hoại danh tiếng kia. Cần phải để này Tây Như Hạ Châu loạn lên, để đường quân rơi vào đầm lầy, kéo dài nó bước tiến. Di Lặc Phật tổ lúc này cũng chấn định lại, hắn ở một bên nói bổ sung, con đường về hướng tây trên kiếp nạn sắp xếp, nhất định phải tăng nhanh, nhất định phải càng thêm xảo diệu. Mục tiêu chỉ có một cái, ngăn cản lấy kinh người. Không có lấy kinh người ở trước, đường quân đẩy mạnh tất bị nẹt trệ. Đường quân tiến trình càng chậm, đại đường địa phương áp lực càng lớn. Nhiên đăng cổ Phật lúc này cũng mở miệng, nói, mau chóng liên hệ sở hữu đối với nhân gian bất mãn người. Cương tộc, tán tiên, thần linh, cùng với bộ phận bị nhân tộc loại bỏ yêu tẩu. Nói cho bọn họ biết, môi hở răng lạnh. Như ngồi xem đại đường chiếm đoạt Tây Như Hạ Châu, cái kế tiếp liền đến phiên bọn họ. Chỉ cần cảnh giới không vượt quá đại la kim tiên, nhân vương liền quản không được. Hứa lấy lãi nặng, để bọn họ đi cho đường quân cùng lấy kinh người gây phiền phức. Lúc này, một vị la hán đột nhiên mở miệng, nói, Phật tổ, cái kia xiển giáo. Lời vừa nói ra, hầu như mọi ánh mắt đều trong nháy mắt rơi vào Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thủ ba người trên người. Phổ Hiền cùng Văn Thủ hơi thay đổi sắc mặt. Quan Âm Bồ Tát nhưng là như thường. Nàng hai tay tạo thành chữ thập, nói, đệ tử cho rằng không làm liên lạc xiển giáo. Như xiển giáo chủ động gia nhập, vẫn còn có thể dùng chi, nhưng nếu đi tìm xiển giáo, bọn họ ngược lại sẽ chuyện xấu. Dược sư Lưu Ly Phật thật sâu nhìn Quan Âm Bồ Tát một ánh mắt, cảm thấy đến Quan Âm ba cái, cũng tuyệt đối không thể lại về xiển giáo, vì lẽ đó nó nói có thể tin. Liền hắn gật gật đầu, nói, quan tự tại tôn giả, nói có lý. Cứ làm như thế đi. Liền như vậy, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, một hồi quay chung quanh làm sao dùng không vượt quá đại la kim tiên cảnh sức mạnh, cho một nhánh nắm giữ phi thành cự pháo đại đường đội quân thép cùng ba cái lấy kinh người ngột ngạt hội nghị khẩn cấp, thua chung gõ mõ địa triển khai. Gia Phật Bồ Tát bắt hết bóc, nghĩ nát bóc, tình cảnh một lần vô cùng dốc lòng. Làm đại đường bắt đầu tây trinh, làm nhân vương khế ước ép tới Linh Sơn Gia Phật, không thể không xem phạm nhân như thế, thảo luận tác chiến chương trình đồng thời. Lấy kinh người đi về phía tây trên đường. Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Ngao Giác ba người, tiếp tục một đường đi về phía tây. Ở lấy kinh đường ở ngoài tất cả thiên địa biến hóa đều cùng bọn họ đi về phía tây có quan hệ. Nhưng mà, từ nơi sâu xa, nhưng có một nguồn sức mạnh để tất cả biến hóa đều rời xa bọn họ. Liền, bọn họ ở hoàn toàn không bị quấy nhiễu tình huống, từ xuân đi hạ, từ hạ đi tới thu. Ngày hôm đó, ba người xa xa trông thấy một nơi sơn minh thủy tú khu vực. Chỉ thấy khói bếp lượn lờ, gà chó tướng nghe, thật cảnh sắc an lành giàu có trang viên khí tượng. Trang trước trên bia đá có khắc ba chữ lớn, Cao Lão Trang. Lão Trần lão ngao, phía trước có trang tử, ta lão Tôn trước tiên đi thăm dò đường, hóa chút cơm chay đến. Tôn Nộ Không là cái rảnh rỗi không chịu nổi, thấy có náo nhiệt, lập tức xung phong nhận việc, một cái bổ nhào liền phiên tiến vào trang tử. Đại đường bên trong hóa duyên là tội chết, đại đường ở ngoài, vậy thì không giống nhau. Huống chi, đường hoàng cho lá vàng còn nhiều, bọn họ mỗi một lần hóa duyên đều trả thù lao. Tôn Nộ Không không chờ Đường Tam Tạng đáp lại, đã hóa thành một con tiêu liêu trùng bay xa. Hắn ông vòng quanh trang tử bay một vòng, phát hiện này trang tử thực tại giàu có, đình đài lầu cát, ruộng tốt trăm ngàn mẫu. Địa phương tốt, địa phương tốt. Đại thánh cảm thấy đến nơi này không sai, vỗ tay bảo hay. Đột nhiên, hắn nghe nói cái kia trang tử sang trọng nhất một tòa trong trại viện, mơ hồ chuyển đến tranh luận thanh. Chương 634, Chu Bát Giới nỗi niềm khó nói. Chương 634, Chu Bát Giới nỗi niềm khó nói. Tôn Ngộ Không hóa thân tiêu liêu trùng, theo âm thanh bay đến cái kia nơi tối khí thế đại trại viện lúc, rốt cục nghe rõ động tĩnh bên trong. Cái kia trong viện truyền đến từng trận nữ tử hoành thanh nghiến ngữ, chen lẫn một cái thô lỗ bên trong mang theo nồng đậm hệ vải cùng oan nước giọng nam, các nữ tử nhẹ chút thu. Ôi, vi phu không phải không được, là thật sự có nỗi niềm khó nói a. Nỗi niềm khó nói. Thứ 88 cái. Chu Cương Liệp, ngươi đúng là cho các tỷ tỷ nói một chút, đến cùng là cái gì ẩn? Là ẩn vẫn là không còn? Chính là, các tỷ muội cái nào không phải như hoa như ngọc. Ngươi ngược lại tốt, mỗi ngày ở nút, hẳn là bên ngoài có thân mật hồ ly tinh. Có hồ ly tinh, cưới trở về chính là, các tỷ muội lại không phải không cho. Ta xem a, hắn chính là không được. Tốt Mã dẹp đuổi. Tôn Ngộ không nghe được thú vị, theo tiếng bay đi. Chỉ thấy hậu viện trong vườn hoa, sắc màu rực rỡ, hoàn phi đến gầy, đầy đủ vây quanh 88 vị trang phục đến trang điểm lộng lẫy nữ tử. Các nàng chính ba chân bốn cẳng địa bám vào một người cao lớn khôi ngô, nhưng mặt mày ủ rũ hán tử. Hán tử kia ăn mặc viên ngoại phục, bề ngoài thô lỗ, rồi lại có 10 phần dương cương khí. Nhìn như rộng đầu lớn hai, lông mày rậm mắt to, nhưng có cái khác một luồng không tầm thường mị lực. Hơn nữa, Tôn Ngộ không thần niệm đã qua, phát hiện hán tử kia, mặt ngoài là cái phàm nhân, trên thực tế nhưng là cái thái ớt kim tiên đỉnh cao. Thú vị, này tên ngốc thú vị. Tôn Ngộ không hóa thân tiêu liêu trùng, đứng ở trạch viện trước, tò mò quan sát đến. Trong viện, hán tử kia bị 88 cái nữ tử vây quanh liên tục cở trách. Một tấm miệng rộng mặt chữ điền đỏ bừng lên, lại không dám phát tác, chỉ có thể ôm đầu liên tục xin tha nói: "Ôi cô nại nãi của ta môn, tha cho ta đi. Thật không phải các ngươi nghĩ đến như vậy. Là sư mệnh khó trái a. Ta có nhân quả tại người, không thể lưu sau a." "Sư mệnh? Nhân quả? Phi, cớ ngươi chính là không được." Cầm đầu nương tử mày liễu dựng thẳng, một cái tóm chặt lỗ tai hắn. Cái khác nương tử quân cũng dồn dập gia nhập, dòng dã cở trách một cái thời thần, lúc này mới cuối cùng đem hán tử kia buông tha. Đợi được sở hữu nương tử quân sau khi rời đi, hán tử kia mới run lên thân thể, quay về Tôn Ngộ không biến thành tiêu liêu trùng thi lễ, nói: "Lại thánh ngay mặt, tại hạ mái che có lễ." Tôn Ngộ không ngẩn ra, lập tức hiện ra bộ tướng, cười vui vẻ giao cái hoa cười, vui khôn tả nói: "Hóa ra là ngươi, Huyền Đô pháp sư đệ, mái che." Hắn năm đó đại náo thiên cung lúc, Huyền Đô pháp sư thiện thi huyền thánh tử, nhưng là giúp hắn không ít việc. Đó là một vị người mình. Cái kia trước mắt vị này mái che, cũng làm là người mình. "Mái che đạo hữu, không nghĩ đến ngươi không ở Thái Thanh Thiên tu hành, nhưng tới đây phàm tục hưởng thụ." 88 cái nữ tử, lợi hại, lợi hại. Mái che vô vô bụng lớn, túi dưới đầu, nói: "Đại thánh, đừng cười, đừng cười. Ta hiện tại tục ra tên gọi Chu Cương Liệp, tại đây cao lão tràng, cũng chính là chờ lấy kinh người. Có thể cái kia lấy kinh người đến cũng quá chậm chút, lúc này mới trải qua tháng ngày, không cẩn thận, liền cưới 88 cái." Tôn Ngộ không vừa nghe, càng là cười đến ngựa tới ngựa lui, nói: "Lấy kinh người? Ta lão Tôn chính là lấy kinh người. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta lão Tôn đi đến Linh Sơn hay sao? Ngươi cam lòng cái kia hiểu điệu 88 cái nữ tử?" Chu Cương Liệp vung vung tay, nói: "Chớ nói chi các nàng, mỗi ngày nhắc tới, ta lão chủ đã không chịu được. Hiện tại chỉ muốn một lòng lấy kinh, không còn cầu mong gì khác." Tôn Ngộ không chấp hỏa nhãn kim tinh, một mặt bỡn cợt nói: "Ồ, lão chu, tích cực như vậy. Nói một chút, vì sao a? Này cao lão trang tháng ngày, có rượu có thịt có nữ tử, không so với ăn gió nằm xương đi lấy kinh cường gấp trăm lần." Chu Cương Liệp tấm kia mặt to trong nháy mắt sụ xuống, vốn éo xoa bóp, muốn nói lại thôi, nín nửa ngày, mặt đều biệt tử. Tôn Ngộ không cố ý sừng sộ lên nói: "Không nói. Cái kia ta lão Tôn có thể đi rồi, ngươi tiếp tục hưởng người phúc đi. Ta có thể nói cho ngươi, cái kia lấy kinh tam tạng pháp sư, cùng ta lão Tôn quan hệ khỏe. Ta lão Tôn chỉ cần nói một tiếng, hắn nhất định sẽ không thu ngươi đồng hành." Chu Cương Liệp sốt ruột, dậm chân một cái, cũng không kịp nhớ mất mà nói: "Lại thánh, thật lớn thánh, thật hầu ca ca, ta nói còn không được sao? Ngươi cũng biết, ta phụng sư Tôn vào lượng kiếp, có nhân quả tại người, cũng không thể ở phạm tục có sao a. Nhưng ta này 88 cái nữ tử, các nàng thấy ta vẫn không có động tĩnh, liền mỗi ngày hoài nghi ta lão Chu không được a. Mỗi ngày nhắc tới, luân phiên của trách. Từ trang đầu nói đến trang bĩ, vừa mới ngươi cũng nghe được, ta lão Chu lỗ tai đều sắp lên cái kén. Đợi thêm nữa, ta lão Chu không bị yêu quái đánh chết, trước tiên bị các nàng nhắc tới đến hầm ngực mà chết. Những ngày tháng này, không có cách nào qua a. Lấy kinh, nhất định phải lấy kinh. Núi lao biển lửa ta cũng đi, chỉ cầu hầu ca ngươi vội vàng đem ta mang đi." Hắn lời nói này nói xong, phản phất dùng hết sức lực toàn thân, cả người đều yên. Hậu viện hoàn toàn yên tĩnh, ngay lập tức bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa cười vang. Tôn Ngộ không cười đến ngửa tới ngửa lui, cây gậy trong tay đều suýt nữa tuột tay bay ra. "Hay lắm, hay lắm. Liền xung ngươi này nỗi niềm khó nói này kinh, lấy định." Hầu tử giọng nói như trung đồng, chấn động đến mức bốn phía linh khí lan lộn. "Đi, theo ta lão Tôn thấy lao trần đi. Bảo quản dạy ngươi rời xa này ôn nhu hương hỏa thủy quân bên người. Có điều," hắn chuyển đề tài, mắt vàng hỏa nhãn đảo qua lầu các nơi sâu xa nói: "Ngươi những này nữ tử, chỉ cần dàn xếp thỏa đáng, người ta theo ngươi một hồi, mặc lệnh leo dài nhân tâm địa." Chu Cương Liệp liền vội vàng gật đầu như đạo tỏi, vỗ ngực nói: "Hầu ca yên tâm, ta lão Chu từ trước đến giờ là nhất thương hương tiếc ngọc. Từ lúc những này nương tử thần hồn nơi sâu xa, ta liền gieo xuống nhân quả dấu ấn. Chờ ta lão Chu đi theo tây đi, các nàng thì sẽ tạm thời lãng quên ta lão Chu đoạn này tình duyên. Ta đã có dưới bạn quán gia tài, đầy đủ các nàng phú quý an hưởng này thế phồn hoa. Đợi các nàng luân hồi chuyển thế, trước kia cựu ức tự nhiên thức tỉnh. Khi đó tiết, ta lão Chu cũng nên công đức viên mãn, giải quyết xong này cọc lược tiếp. Lúc đó, các nàng như lễ tạ thần theo ta, chính là cùng phản tiên hương. Nếu là không muốn, cái kia liền do các nàng tìm cái khác một đoạn khoái ý nhân sinh." Tôn Ngộ không lúc này mới gật đầu, kim quang lóe lên, mang theo Chu Cương Liệp liền hướng đường tam tạng nghỉ chân nơi bay đi. Nửa ngày quang cảnh thoáng qua liền qua. Cái kia đi về phía tây lấy kinh đội ngũ, liền lại nhiều một đạo nguy nga bóng người. Nhưng thấy nó chiều cao chí thước, miệng rộng mặt chữ điền bục vệ, chính là Chu Cương Liệp. So với bất cần đời hầu tử, cùng Tuấn Tú uy vũ vật cưới. Này Lao Chu nhìn quả thực là hàm hậu thành thật. Hắn cung cung kính kính hướng Đường Tam Tạng hát cái phi ấy, miệng gọi trưởng lão còn năn nhỉ Tam Tạng tứ cái pháp hiệu. Đường Tam Tạng trầm ngâm một lát, trong mắt tuệ quang lóe lên, khẩu tuyên Phật hiệu nói, vừa vào Phật môn, làm năm giới luật, liền tứ ngươi pháp hiệu, bắt giới. Từ đó, này gánh chịu tiên cơ mệnh số đi về phía Tây đội ngũ, khí vận lại thêm một phần. Ở lấy kinh người rời đi sau một tháng. Ngày hôm đó, cao lão trang địa giới ở ngoài, cắt bụi tế nhật, sát khí trùng thiên. Một nhánh giáp trụ uy nghiêm đáng sợ, binh qua như rừng hùng tráng đội quân thép, như mây đen áp sát giống như bao phủ đến. Quân trận trước nhất, một thành viên hổ tướng như núi lớn chỉ lập, chính là mới lên cấp Tây Trinh đại tướng quân, Trình Chi Tiết. Quanh người hắn tinh lực cuồn cuộn, sát khí ngưng tụ như thật, dường như một vị tự cửu u bước ra sát thần giáng thế. Trình Chi Tiết trung đồng giống như mắt hổ đảo qua tứ phương, thanh như kinh lôi nổ bắn nói, nơi đây phong thủy không tồi, liền ở chỗ này dựng trại đóng quân. Đều cho lão tử nghe thật. Hắn râu quai nón lộ trường, tiếng gầm cuồn cuộn như nước thủy triều, chấn động đến mức sơn dã vang vọng nói, quân lệnh như núi. Một không cho quấy nhiễu dân, hai không cho hại dân, ba không cho cướp bóc tài vật, bốn không cho cưỡng bức lương thiện. Cái nào thằng nhóc dám cãi lời quân lệnh? Trình Giảo Kim quạt hương bổ giống như bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, dường như muốn nắm toái tinh thần giống như nói, lão tử tự tay linh dưới hắn thiên linh cái ngày đêm đó ấm. Còn có, hắn vung tay lên, chỉ về phương xa thôn xóm thành quyết nói, tốc hiện phi kỵ, truyền lịch tứ phương. Đêm này ngàn dặm bên trong, sở hữu có thể chủ sự người đều cho lão tử gọi tới, nói cho bọn họ biết. Trình Chi Tiết thanh chấn động cửu tiêu, hào khí can vân nói, đại đường vương sư đến. Từ đó, thanh thiên đã tới, sơn hạ trùng quang. Chương 635, cao lão trang cung nên đại đường vương sư. Chương 635, cao lão trang cung nên đại đường vương sư. Làm lấy kinh người tiếp tục đi về phía tây lúc, đại đường tây trinh quân đã chiếm lĩnh cao lão trang vị trí ổ địa. Nay ổ địa chính là một nơi cao nguyên, lấy cao lão trang làm trung tâm, liên miên mấy ngàn dặm nhưng là địa thế bằng phẳng khu vực. Trên thực tế, cao lão trang ở ổ địa cũng không phải duy nhất nhân khẩu nơi tụ tập. Tại đây mấy ngàn dặm địa giới bên trong, đại đại nho nhỏ các loại thôn xóm, trang huyện, hương ốc, thành trấn có hơn trăm nơi. Mà cao lão trang là nơi này giàu có nhất, nhân khẩu nhiều nhất, cũng nhất là đoàn kết một nơi. Nó nguyên nhân, không cần nói cũng biết. Trình đại tướng quân đối với nơi này tương đương thỏa mãn, quyết định ở đây xây thành. Đại đường Tây Trinh quân không phải là dự định bọn tới Tây Như Hạ Châu đốt cháy và cướp bóc, mà là muốn đem toàn bộ Tây Như Hạ Châu một lần nữa nhập vào nhân gian. Vì lẽ đó, xuất chính trước, đường hoàng cũng đã có đế chỉ, có thể chậm, không thể nhanh. Làm ổn, không làm phúc. Đại đường Tây Trinh phải đi một nơi, chiếm một nơi, triệt để tiêu hóa một nơi. Dù cho dùng 100 năm, 200 năm thời gian cũng có thể, nhưng chỉ cần đánh xuống địa phương, liền tuyệt không có thể lại ném. Trình Chi Tiết xuất lĩnh này trăm vạn Tây Trinh quân, cũng có điều là tiên phong thôi. Mặt sau đội ngũ, nhiều lắm đấy. Thời khắc bây giờ, cao lão trang ở ngoài, tinh kỳ phân phật, sát khí doanh dã. Trình Chi Tiết dưới trướng đường quân thiết lưu, dường như màu đen bàn thạch, vững vàng đặt ở mảnh này màu mỡ thổ địa biên giới. Giáp trụ ma sát tiếng len ken thay thế được ngày xưa gà gáy chó sủa. Phi thành bỏ ra to lớn bóng tối bao phủ toàn bộ trang tử. Bảy rượu tinh thần pháo đu quang ở lỗ châu mai như ẩn như hiện, không tiếng động mà tuyên cáo nhân gian vương sư giáng lâm. Bên trong trang lòng người bàng hoàng, mọi người trốn ở khe cửa sau cửa sổ, hoảng sợ nhìn những người khôi minh giáp lượng, đao thương như rừng thiên triều đại quân. Ô địa mặc dù là Tây Như Hạ Châu xa xôi khu vực, nhưng như cũng được Linh Sơn Phật môn ảnh hưởng thâm hậu. Lúc này, như là đại đường đến kẻ xâm lấn đoạt tiền cướp lương cướp nữ nhân lời đồn đãi, dường như cây mây độc giống như lan tràn. Mấy cái bị Phật miếu hương hỏa này phì lá gan thanh niên trai tráng, thậm chí lén lút lấy ra dao bổ tuổi cái quốc, ánh mắt lấp lóe, nóng lòng muốn thử. Ngay ở này căng thẳng huyền sắp đứt đoạn thời khắc, cao gia đại viện sơn son cổng lớn một tiếng quạt kẹt mở rộng. Trước tiên đi ra chính là cao gia trưởng nữ, cũng là Chu Cương Liệp ở cao lão trang đại lão bà, Cao Thúy Lan. Cao Thúy Lan một bộ vàng nhạt la quần, dáng người kiên cường như thúy trúc, nàng nhìn về phía Đường Vân, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Trái lại có một loại cuối cùng cũng coi như đến rồi thoải mái. Đón mấy ngàn song hoặc ngạc nhiên nghi ngờ, hoặc hung ác, hoặc mở mịt ánh mắt. Cao Thúy Lan háng giọng một cái, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền khắp trang đầu cuối hẻm, các hương thân. Chớ hoảng sợ, chớ sợ. Mở to hai mắt nhìn. Này đại đường vương sư, là tới đón chúng ta về nhà đến rồi. Đoàn người rối loạn tương mừng. Về nhà? Về nhà nào? Cao Thúy Lan tiến lên trước một bước, ngón tay chỉ về trang ở ngoài cái kia nguy nga phi thành cùng nghiêm ngặt quân trận, âm thanh đột nhiên cất cao, nói, nhìn cái kia kỳ. Đường tự đại kỳ. Nhìn cái kia giáp trụ. Đó là ta nhân gian giáp trụ. Nhìn cái kia thành. Đó là ta tổ tông truyền xuống phi thành. Năm đó Thủy Hoàng đế quét lục hợp, hán cao tổ định thiên hạ, dùng chính là nó. Bọn họ không phải đến đánh cướp, là tới đón chúng ta những này lưu lạc ở bên ngoài du tử, quay về nhân gian cố thổ. Các hương thân nên đều nhớ, chúng ta tổ tiên là ở thời đại đen tối, bị tiên thần hãm hại lưu lạc đến nhân gian ở ngoài. Các gia tổ phổ bên trong câu nói đầu tiên là cái gì, nghĩ đến đều nhớ chứ. Làm nhân gian quay về nhất thống sau, chúng ta những này du tử, nên về nhà. Hiện tại, đại đường tới đón chúng ta. Cao Thúy Lan lời nói, gây nên cao già trang hơn 1.000 hộ bách tính cộng hưởng. Bọn họ đều muốn nổi lên tổ phổ sự. Nhưng tổ phổ quy tổ phổ, tổ tiên quy tổ tiên. Bọn họ bây giờ ở cao lão trang nơi này sinh hoạt rất khá, chuyển về nhân gian, nhưng tháng ngày này còn có thể tiếp tục sao? Cao Thúy Lan biết các hương thân đều đang suy nghĩ gì, nàng cũng rất rõ ràng làm sao mới có thể động viên bên trong trang các hương thân. Nàng đầu tiên là lạnh lùng đảo qua cái kia mấy cái dục già dục dịch thanh niên trai tráng, nói: "Đường quân đến rồi, một không đáng dân, hai không sinh sự, các ngươi nhưng muốn sao ra hỏa? Trong tay các ngươi cái quốc, đánh thắng được phi thành trên chu tiên nỏ, đánh thắng được cái kia có thể nổ nát núi cao tinh thần tháo. Ai cho các ngươi lá gan? Những người trong miếu con lửa chọc sao? Các ngươi thật sự cho rằng lệ trong miếu tượng một liền có thể bảo vệ bình an? Những năm này, cái nào một lần thổ phỉ tập trang, không phải ta phu quân đứng ra? Cái nào một lần yêu tà quậy phá, không phải ta phu quân hàng phục? Những người trong miếu con lựa chọn đã làm gì? Mấy câu nói năng có khí phách. Cái kia mấy cái thanh niên trai tráng hoặc là đầy mặt tao hồng, hoặc là một mặt tái nhợt. Nhưng bất kể như thế nào, trong tay những người đồng nát sát vụn là không bắt được đi tới. Mà càng nhiều hộ nông dân, nhưng là đều nhận rồi Cao Thúy Lan lời giải thích. Đúng đấy, những năm này có bất cứ chuyện gì đều là Cao gia cái kia tới cửa con rể đứng ra. Cao gia cái kia con rể ngoại trừ tham sắc một ít, cưới 88 cái lao bà bên ngoài, những phương diện khác vẫn đúng là tìm không ra tật xấu đến. Bảo vệ trong trang chính là hắn, trong trang làm việc nhiều nhất cũng là hắn. Duy trì người nông thôn quan hệ vẫn là hắn. Lúc này Cao Thúy Lan đem Chu Cương Liệp mang ra đến, ngay lập tức sẽ để phần lớn hộ nông dân bách tính lòng nghi ngờ giảm nhiều. Cao Thúy Lan tận dụng mọi thời cơ, xoay người quay về quân trận phương hướng, dịu dàng cúi đầu, cất cao giọng nói: Đại đường tướng quân, Cao lão trang Cao Thúy Lan xuất đóng trang bách tính, cung nên quân sư. Bên trong trang kho lúa, phòng xá, ruộng tốt, nhưng bằng tướng quân lấy dùng. Chỉ cầu tướng quân ràng buộc quân sĩ, đối xử tử tế ta trang bách tính, để chúng ta sớm ngày quay về nhân gian. Nay cúi đầu, dường như định hải thần châm. Bên trong trang bách tính thấy người tâm phúc như vậy, phần lớn người dồn dập theo quỳ gối. Trình Chi Tiết dâu quay nón dưới khoe miệng, nứt ra một cái thỏa mãn độ cong. Cô gái này không đơn giản, có đảm lượng, có khẩu tài, càng hiếm có chính là phần này thâm minh đại nghĩa. Được, được lắm Cao Thúy Lan. Trình Chi Tiết thanh như hồng trung, chấn động đến mức chim kinh phi nói: Bổ tướng quân Trình Chi Tiết, phụ đại đường hoàng bệ hạ đế chỉ tây trình, đại đường quân nơi đi qua đều bị nhân gian. Bọn ngươi không cần lo lắng bất kỳ gì chuyển việc. Bệ hạ nói rồi, không cần dân chúng chuyển về nhân gian, ta đại đường thì sẽ đem người chuyển tới bách tính dưới chân. Hiện tại bọn ngươi sản vừa nguyện quy phụ, chính là ta đại đường con dân. Ta đại đường vương sư quân kỷ như núi, không phải nhiều dân, không hại dân, không cấp lương, không dâm lược. Người trái lệnh, chém. Hắn vung tay lên, thanh truyền toàn quân, nói: Truyền lệ. Ngay tại chỗ đóng trại. Hậu cần quan, theo, ấn giá thị trường gấp đôi, mua Cao lão trang lương thảo vật tư. Công binh doanh, tức khắc thăm dò địa hình, lấy Cao lão trang làm trung tâm, quy hoạch tân thành. Tên là Quy Đường Thành. Cao Thúy Lan, dân nữ ở. Cao Thúy Lan ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt. Ngươi hiệp trợ thu xếp trang dân, phối hợp vật tư, làm được rất tốt. Bổn tướng quân muốn đích thân tặng ngươi. Theo bổn tướng quân lại đây. Cao Thúy Lan khoẹt miệng, hơi vung lên. Nàng nhìn về phía phương tây, nhẹ giọng dù gì nói: Phu quân, ngươi muốn cho ta quên ngươi? Vậy cũng không được. Ta phải nhớ ngươi ngàn thế vạn thế đây. Ngươi yên tâm đi về phía tây, đợi ngươi công thành ngày, ta trả lại đường thành cho ngươi. Đi về phía tây trên đường. Chính đang chạy đi Chu Bát Giới đột nhiên toàn thân run run một cái. Hắn gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: Ta lão Chu sắp xếp, nên không có sơ hở nào mới đúng. Lẽ nào Cao lão trang nơi đó xảy ra điều gì bất ngờ? Không có không có. Ta nàng dâu Thúy Lan, nhưng là nữ trung hào kiệt, không được ta lão Chu, cũng có thể đem Cao lão trang quản lý tốt. Nhất định là vừa rời Cao lão trang, không quen thôi. Phía trước vang lên hầu tử âm thanh. Tên ốc, ở phía sau dây ra dây dưa làm gì chứ? Có tin hay không ta lão tôn đem ngươi đưa đến Cao lão trang. Chu Bát Giới lần này run cầm cập càng rõ ràng, hắn một cái giật mình, vẩy vẩy đầu, nói: Hầu ca, ngươi đừng làm ta sợ. Ta đến rồi, ta đến rồi. Ta cũng không muốn về Cao lão trang. Chương 636, Chu Bát Giới, ta làm sao mỗi ngày đều đang run rẩy. Chương 636, Chu Bát Giới, ta làm sao mỗi ngày đều đang run rẩy. Làm đi về phía tây Chu Bát Giới, một mặt kiên định mà tỏ vẻ chính mình tình nguyện đi về phía tây chịu khổ, cũng không trở về Cao lão trang thời điểm. Cao lão trang, đại đường tây trinh quân trung quân bên trong đại trướng. Trình Chi Tiết bưng lên một ngụm trà uống vào, sau đó dùng mắt to như chuông đồng trên dưới đánh giá trước mắt cái này tự nhiên hào phóng, không hề khiếp ý nữ tử. Hắn cười ha ha, không chút nào keo kiệt địa khen nói: Cao gia tiểu nữ tử, thật sự can đảm, hào kiến thức. Nếu không có ngươi, không thể thiếu một hồi xung đột đẫm máu, làm lỡ lao tử xây công sự đại sự. Nói một chút, vì sao như vậy một lòng tin tưởng ta đại đường? Lẽ nào ngươi Cao gia truyền thừa vẫn không ngại? Ngươi liền không sợ những người khác nói ngươi dẫn sói vào nhà? Hắn có thể không tin tổ tiên ở tổ phổ trên lưu mấy câu nói, liền có thể để một cái đã ở nhân gian ở ngoài dàn xếp lại đại gia đình. Mấy trăm năm như một ngày tâm hướng về nhân gian. Hú hồ, coi như thật sự tâm hướng về nhân gian, nhưng đại đường lập quốc cũng không bao nhiêu năm. Này Cao gia lại vì sao đối với đại đường như vậy một lòng tin tưởng? Cao Thúy Lan khẽ mỉm cười, nụ cười kia bên trong càng mang theo vài phần nhìn thấu thế sự giảo hoạt nói: Trình tướng quân nói giỡn. Dẫn sói vào nhà. Sói đã sớm tại đây Tây Nhu Hạ Châu chiếm giữ nhiều năm. Những người ăn thịt người không nhà xương, những người lột da uống máu, người mặc áo cà sa đồ vật, người nào không so với sói càng ác. Nàng dừng một chút, từ trong tay áo lấy ra một quyển họa đến lít nha lít nhít mảnh lụa, hai tay dâng: Tướng quân xin mời xem qua. Trình Chi Tiết nghi hoặc mà tiếp nhận, triển khai vừa nhìn, con ngươi trong nháy mắt trợn lên tròn xoe. Này không phải cái gì phổ thông mảnh lụa, rõ ràng là một bức cực kỳ tường tận bản đồ quân sự. Mặt trên rõ ràng đánh dấu phương viên 1,300 dặm bên trong, to nhỏ Phật miếu 17 tòa, hương hỏa cường thịnh trình độ, trụ trì tu vi, hộ miếu tăng binh số lượng, rõ rõ ràng ràng. 8 nơi Phật môn trong bóng tối bồi dưỡng hộ pháp yêu tộc xào huyệt, thủ lĩnh thực lực, tập tính, nhược điểm. Phân tán ở trong thôn trấn Phật môn thành kính tín đồ danh sách. Thậm chí còn có mấy cái đi về phụ cận mấy chỗ nhân tộc nước nhỏ, có thể tránh Phật môn chủ yếu giám thị trạm kiểm soát bí ẩn đường nhỏ. Dù là trình chi tiết thân kinh bách chiến, cũng bị này tỉ mỉ tình báo chấn động rồi. Cao tiểu nương tử, ngươi đến tột cùng là gì phương thần thánh? Trình đại tướng quân đột nhiên đứng lên, một luồng kim tiên cảnh uy thế không tự chủ tiết lộ ra ngoài. Cao Thúy Lan nhưng phảng phất thanh phong lướt nhẹ qua mặt, liền góc áo đều không nhúc nhích một hồi. Nàng bó lấy thái dương sợi tóc, trên mặt lộ ra một vẻ kiêu ngạo ý cười. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng chuyển vào Trình đại tướng quân trong tai nói, tướng quân chớ sợ, tiểu nữ tử không có gì lớn lai lịch. Nàng dừng một chút, từng chữ từng câu, rõ ràng nói rằng, tiểu nữ tử chỉ là lấy kinh người đồng hành người, Chu Cương Liệp phu nhân thôi. Phúc. Trình chi tiết suýt chút nữa không đem trước uống vào nước trà cho phun ra ngoài. Chu Cương Liệp. Bệ hạ mấy ngày trước truyền đến tin tức mới, lấy kinh trong đội ngũ có thêm một vị, có người nói lai lịch không nhỏ, thân phận cực cao, hơn nữa cũng là đại vương dưới trướng. Trình chi tiết đối với cái gì lai lịch, thân phận gì không có hứng thú, biết Chu Cương Liệp là đại vương dưới trướng, liền hoàn toàn yên tâm. Nhưng hắn cũng không định đến, trước mắt vị này lợi hại kỳ nữ tử, dĩ nhiên là Chu Cương Liệp phu nhân. Chờ đã, bổ tướng quân nghe bệ hạ đề cập tới, cái kia Chu Cương Liệp có 88 cái nữ tử. Cao Thúy Lan một mặt bình tĩnh thêm chuyện đương nhiên địa điểm gật đầu, nói, đúng, tiểu nữ tử còn có 87 vị tỷ muội. Các nàng có sở trường riêng, tướng quân trong tay bản đồ này, cũng chính là tỷ muội chúng ta hợp lực vẽ ra. Trình chi tiết lại nhìn một ánh mắt trong tay tỉ mỉ vô cùng bản đồ, trong lòng tự đáy lòng cảm thán một câu. Này lão Chu, lợi hại a. Toàn đại đường đều biết, hắn Trình đại tướng quân, sợ vợ. Một người vợ hắn đều không bắt được. Này Chu Cương Liệp, dĩ nhiên cưới 88 cái lao bà, hơn nữa mỗi người đều có bản lãnh thật sự. Hiện tại Chu Cương Liệp đều đi vào lấy kinh, nó để ở nhà nương tử quân, lại vẫn có thể đến giúp đại đường quân. Này giữ nhà bản lĩnh. Ưa cao a. Cũng trong lúc đó, Thái Thanh Thiên bên trong, từ khi Thái Thượng Thánh Nhân tự chém thánh vị, hóa thành nhân gian lão tử, tu tìm đại đạo sau khi, Thái Thanh Thiên thành vì là Huyền Đô pháp sư đạo trường. Nó vài tên đệ tử cũng theo đem đạo trường chuyển về Thái Thanh Thiên. Lúc này, Vân Sạn Động đạo trường, nơi này chính là mái che đạo trường. Có điều ở mái che hạ giới sau khi, nơi này liền thành hắn dàn xếp hắn những người vành yến nhà. Dù sao, cái tên này không chỉ ở hạ giới cưới 88 cái lao bà, hắn ở tiên giới nhưng còn có 98 cái lao bà a. Vân Sạn Động bên trong, tài mãn kỳ hoa dị thảo, linh truyền róc rách, sáo trúc tiếng du dương. 97 vị dung mạo tuyệt thế, khí chất khác nhau nữ tiên chính ngồi vây quanh thường trà, tiên quả quỳnh tương xếp đầy bàn ngọc. Này chính là mái che hạ giới trước, cưới cái kia 98 vị nương tử bên trong 97 vị. Lúc này, mái che đại phu nhân, một vị thân mang nghe thường ngụ ý đi, khí chất ung dung nữ tiên thả tay xuống bên trong ngọc tràn, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, các muội muội, Thúy Nhi muội muội hạ giới cũng có một thời gian, không biết có thể tìm ra đến cái kia hoa tâm tiên ốc. Bên cạnh một vị anh tư như ngang, thân mang giáp bạc nữ tiên hì hì nở nụ cười, nói, tìm được thì lại làm sao? Thúy Nhi muội muội nhẹ dạ, cái kia tiên ốc định ở hạ giới, lại cưới không biết bao nhiêu cái tỷ muội. Nhị tỷ nói đúng. Một vị xinh xắn lanh lợi, ánh mắt linh động nữ tiên chu mỏ nói, các tỷ muội còn nhớ, cái kia tên ngốc lần trước luân hồi rèn luyện, treo chọc cái kia ba thọ tinh sao? Đầy đủ 7 cái. Nếu không là chúng ta phát hiện đến sớm, chúng nữ tiên nhớ tới cái kia 7 con thọ tinh chuyện hoang đường, dồn dập che miệng cười duyên, nhánh hoa run rẩy, đình viện bên trong nhất thời xuân sắc vô biên. Cười thôi. Đại phu nhân ưu nhã xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt, nghiêm mặt nói, chuyện cười quy chuyện cười. Huyền Đô tiên trưởng vừa mới truyền đến pháp chỉ, cái kia tên ngốc sát thực theo lấy kinh người đi rồi, đi về phía tây lấy kinh, nhưng là đại vương ban tặng nhân quả, tự nhiên không thể qua loa. Có điều, đại vương cũng nói rồi, đi về phía tây trên đường, phu quân còn có một nơi đại nhân quả. Ta đã hướng về Hằng Nga nương nương chờ lệnh, đến nương nương cho phép. Phu quân cái kia một nơi đại nhân quả, có thể do tỷ muội chúng ta đi giúp đỡ. Đoạt được công đức, thật quy phu quân cùng chúng ta tỷ muội. Nàng nhìn về phía một đám chính mình muội muội, nói, lấy ta trước, được tuyển mấy cái nhạy bén muội muội đi, liền có thể trợ phu quân đi về phía tây nhân quả, lại có thể chiếm được chút công đức, tăng trưởng thực lực, tương lai vừa mới có thể càng trợ lực phu quân. Chúng tiên tử cùng nhau gật đầu, nói, đại tỷ nói rất có lý, chúng ta đều nghe đại tỷ dặn dò. Đại phu nhân lược một suy nghĩ, nói, lượng kiếp có hạn chế, cảnh giới không thể vượt qua đại la kim tiên. Ta cùng nhị muội, thập thất muội, 66 muội tự nhiên không thích hợp, nhưng thực lực cũng không thể quá thấp, bằng không quá mức nguy hiểm, nếu là vị nào muội muội tồn ở nhân gian, cái kia tiên ngốc sợ là muốn đem ta ngưng. Chúng tiên tử cùng kêu lên nở nụ cười. Các nàng có thể không tin phu quân sẽ cam lòng ngưng đại tỷ, nhưng cũng dồn dập tán đồng đại tỷ lời nói. Thực lực không thể quá cao, cũng không thể quá thấp. Cuối cùng, đại phu nhân chọn 7 vị tỷ muội. Dịu dàng như nước trận pháp đại gia lão tam, độc cổ vô song lão ngũ, khống đúng thiên thành, am hiểu huyền chi đại đạo lão lục, lực lớn vô cùng nữ trung hào kiệt lão cửu, có vu tộc huyết thống, am hiểu thần xạ 18, am hiểu ý đạo, cùng đại vương đệ tử đích truyền đoan mục dung kết nghĩa kim lan 23. Cuối cùng, hơn nữa một cái thông tuệ hơn người, cực thiện trường như lược tiểu cửu 10. Đại phu nhân đem một cái túi gấm nhét vào lão tam trong tay, nói, đây là đại vương ban tặng túi gấm, gặp phải nguy hiểm tức thì mở ra. Mặt khác, đại vương cầu dụ, các ngươi hạ giới sau khi đi tìm cái kia bản tiên lĩnh, nên có cơ duyên. 7 vị tiên tử ghi nhớ tất cả, gật đầu đáp ứng sau khi hướng về hạ giới mà đi. Đi về phía tây trên đường chu bát giới, liền với run cầm cập 7 lần. Hắn một mặt kinh sợ địa vỗ bụng vệ cái bụng, nói: "Ta lão Chu sẽ không được rồi cái gì bệnh bất trị chứ? Làm sao mỗi ngày đều đang run rẩy?" Chương 637, người xuất gia, làm dùng đạo lý, động chi lấy quyền cước. Chương 637, người xuất gia, làm dùng đạo lý, động chi lấy quyền cước. Đường Tam Tạng một nhóm đi về phía tây đường, ở Chu Bát Giới thỉnh thoảng hoài nghi mình sinh bệnh run cầm cập bên trong, tiếp tục hướng tây. Nay một đường, món ăn phong túc nước, buôn ba ngày đêm, lại đến cảnh hẻ biên thiên. Nhưng thấy bốn phía cảnh, hoa tận điệp vô tình tự, cây cao thiển có tiếng nguyên. Tam hoang thành kén hỏa lưu nghiên, chiều bên trong tân hà xuất hiện. Ngày ấy chính tình hành, đông nhiên tiên muộn, lại thấy sơn đạo bên cạnh, có một thôn xá. Một nhóm bốn người tá túc thôn xá. Cái kia thôn xá bên trong, một nhà bốn chiếc, ngược lại cũng hào phóng hiếu khách, chuẩn bị cơm chay tốt đẹp khoản đãi. Chỉ là ở sau khi ăn xong, người chủ nhà kia nhưng là trốn ở một bên, thở dài thở ngắn, một mặt tâm sự. Tôn Ngộ Không không chịu nổi cái này, mắt vàng chừng nói: "Lão trượng, chuyện gì buồn phiền? Hẳn là có yêu tình quái phá. Ta lão Tôn chuyên chữa trị các loại không phục." Lão nông run rẩy liên tục xua tay, nói: "Trưởng lão chớ nói chi những câu nói này, không phải vậy bị yêu quái nghe qua, có thể muốn tai họa. Trước đó mới 800 dặm Hoàng Phong lĩnh, có cái Hoàng Phong trại. Trại chủ Hoàng Phong đại vương, thủ hạ có 5000 yêu binh, 5000 quái tốt, còn có 5000 người. Binh cường mã trắng a. Cái kia Hoàng Phong đại vương cứ ra tay, bốn phía 3000 dặm địa giới, cũng phải đúng hạn giao nộp sơn an thuế cùng đường bình quyền. Lão hán nhà năm nay thu hoạch không được, thực sự chưa đóng nổi a." Đường Tam Tạng ở một bên nghe, cũng ngắt lời hỏi: "Sơn an thuế, đường bình quyền, đây là cái gì?" Đại đường đã sớm không còn siêu cao thuế nặng, đường trưởng lão nghe được là một mặt không hiểu ra sao. Lão trượng chỉ lo thở dài không nói. Ngược lại là hắn cái kia gầy gò như tử, trừng hai mắt, nói: "Sơn an thuế chính là người bảo lãnh đầu bình an. Đường bình quyền chính là bảo vệ trên đường bình an. Nếu là không giao a, đỉnh núi không yên, ra ngoài bất an a. Chúng ta những người này, kháo sơn bật sơn, đốn tuổi, săn thú, nhặt rau dại, nơi nào cách đến khai sơn, sao có thể không ra khỏi cửa?" Lúc này Đường Tam Tạng một nhóm mới nghe rõ ràng ngọn nguồn. Trung quanh đây 3000 dặm đều ở trong núi, vừa không có đại đường nhân gian các loại tiên công tạo hóa tiện lợi. Cái kia thật sự là kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Một mực cái kia Hoàng Phong trại, bố trí các loại siêu cao thuế nặng, để 3000 dặm bên trong bách tính, khổ không thể tả. Như là này toàn ra, đã là bách tính bên trong tháng ngày trải qua tốt hơn các gia đình. Lao hán hai đứa con trai, một cái săn thú, một cái trồng trọt, còn có thể sống qua. Nhưng gần nhất lao hán săn thú cái kia nhi tử sinh bệnh, chỉ có thể ở nhà. Trồng trọt bên này lại mùa màng không được, thu lương còn chưa đủ người trong nhà ăn, chớ đừng nói chi là nộp thuế. Hiện tại nộp thuế tháng ngày sắp đến rồi, lão hán lúc này mới lo lắng. Lẽ nào có lý đó? Tôn Ngộ Không nổi trận lôi đình, cây gậy trong tay hướng về trên đất đấm nói: "Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn. Được rồi, này phương Tây con lửa chọc địa bàn, cũng không có sáng sủa càn khôn. Nhưng nếu ta lão Tôn gặp phải, vậy chuyện này muốn nhúng tay vào định." Hắn năm đó từ đại tần niên đại bắt đầu, mãi cho đến cuối thời nhà hắn lúc, đều ở nhân gian hành hiệp trưởng nghĩa. Không chịu nổi chính là loại này để dân chúng sống tiếp sự. Giờ khắc này là một thân chính khí, cháy hương hực, tại chỗ liền muốn đi vì dân trừ hại. Đường Tam Tạng đội vàng nói: "Ngộ Không, thiếu sát sinh, chỉ trừng phạt kẻ ác, không nên nhiều dựa vào sát nghiệt." Hầu tử vẩy một cái lông mày, nói: "Cái kia nếu như thủ ác ở ngoài, ngu xuẩn mất khôn." Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, dáng vẻ trang nghiêm, nói: "Thân là người xuất gia, gặp phải ác đồ, làm dùng đạo lý, động chi lấy quyền cước. Phật tổ từ bi, cũng có kim cương nộ mục thời gian." Tôn Ngộ Không vô đuổi, cười ha ha, nói: "Ta lão Tôn liền yêu thích lão Trần như ngươi vậy tình khí." Dứt lời liền muốn đứng dậy. Chu Bát Giới chính gặm lương khô, lúc này vội va đem cuối cùng một cái nuốt xuống, vô cái bụng, vớ lấy cửu sĩ đinh ba, giọng ôm ôm nói: "Hầu ca nói đúng. Ta lão Chu ở cao lão trang đều chỉ lấy thương thuế, nông không thuế mới là thiên hạ an thượng sách ra, ta lão Chu cùng hầu ca cùng đi." Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, đang đằng sát khí thẳng đến Hoàng Phong lĩnh mà đi. Lão hán một nhà, nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Chu Bát Giới bước trên mây mà đi, cả kinh trận mắt quát mồm. Vội va quỳ xuống, miệng gọi Phật trưởng lão bản lĩnh, bọn họ ngày đêm hướng về Phật tổ cầu khẩn, rốt cục hữu dụng. Đường Tam Tạng đem lão hán nâng dậy đến, dáng vẻ trang nghiêm nói: "Lão thí chủ, bái Phật cầu không được căn bình. Tu Phật tu chính là đại đạo, ngươi ở nhà quay về bùn Bồ Tát niệm cả đời kinh, Bồ Tát cũng sẽ không thấp một lần lông mày." Lão hán: "Vị này Đông Thổ đến trưởng lão, thực sự là Phật gia cao tăng. Như thế nào cùng cái khác cao tăng nói tới không giống nhau?" Ngao Giáp ở một bên ôm cánh tay, cười nhạt. Đường Tam Tạng cảm thấy thôi, lấy Tôn Ngộ Không bản lĩnh, đi tới sẽ không có bao lâu liền sẽ trở về. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ đến, hầu tử còn chưa có trở lại. Yêu quái đi tới. Tôn Ngộ Không hai người chân trước mới vừa đi không bao lâu, cửa viện len ken một tiếng bị thô bạo đá văng. Một cái thân cao trượng hai, đẩy viên giữ tợn đầu hổ, ăn mặc vòng vo giáp da đại yêu, mang theo mấy cái tiểu yêu, nên ngang xông vào. Vừa vào cửa, cái kia hổ yêu liền trách được mở: "Ta chính là Hoàng Phong đại vương dưới trướng hổ tiên phong, Lao Đông Tây, ngươi hôm nay nộp lương nhật đến. Ngươi sơn an thuế cùng đường bình quên đây. Phiền phiền nhiêu nhiễu, chán xấu rồi." Hổ tiên phong trung đồng đại con mắt hung quang bắn ra bốn phía, quạt hương bổ đại móng đuốt một cái thu lên lao hán cổ áo. Nước bọt văng lao hán một mặt nói: "Không đưa dao, lao tử một cây đuốc đốt ngươi này phòng rách." Lao nông sợ đến mặt tái mét, run lẩy bẩy. Đường Tam Tạng bản không muốn sống sự, nhìn thấy hổ tiên phong một nhóm lúc, hắn phản ứng đầu tiên chỉ là đang cảm thán nhân gian trong ngoài có khác biệt lớn. Ở nhân gian, yêu tộc chỉ có những người cảnh giới liền địa tiên cũng chưa tới, không cách nào hoàn toàn hóa hình tiểu yêu, mới gặp bảo lưu các loại thú thái. Phàm là có chút thực lực, cái kia đều là tận lực hóa thành hoàn chỉnh hình người. Có điều gần nhất đại đường lưu hành giữa lộ, cũng chính là chỉ lộ ra lỗ tai, đôi, cánh vân vân. Đặc biệt là nữ yêu, càng là lưu hành, để vô số nam nhi si mê bây đỡ. Nhưng ở người này ở ngoài, tựa hồ mặc kệ thực lực làm sao, đều muốn cố ý lộ ra thú thái, lấy hiện ra hung ác như thế. Đường Tam Tạng nguyên bản chỉ là cảm thán chuyện vô bổ, nhưng thấy đến giả hắn bị bắt nạt, vẫn không thể nào nhìn xuống. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nguyên sát tăng bảo không gió mà bay, kim tiên sơ thành khí thế tuy không ác liệt, nhưng cũng trang nghiêm nghiêm túc nói, dừng tay. Bọn ngươi tu hành chứng đạo, nhưng ức hiếp nhỏ yếu, này há lại là tu hành đường ngay. Thả xuống vị này lao thí chủ. Hổ Tiên Phong liếc chéo hắn một ánh mắt, thấy là cái trắng non nà hòa thượng, cười nạo một tiếng nói, từ đâu tới con lựa chọn, cũng dám quản ngươi Hổ gia ra chuyện vô bổ. Cũng ngay, hắn ánh mắt đột gắt, liếc mắt là đã nhìn ra đến, Đường Tam Tạng tuy rằng giống như hắn, là kim tiên cảnh, nhưng toàn thân khí thế không hề ác liệt, phải là một chỉ tìm hiểu Phật pháp chứng đạo, nhưng căn bản không chém giết quá hòa thượng. Ở ngang nhau cảnh giới dưới, nếu như không có đầy đủ chém giết kinh nghiệm, hoặc là mạnh mẽ linh bảo, nhân tộc đúng là các tộc bên trong yếu nhất bộ tộc. Hổ Tiên Phong đối phó quá nhiều như vậy nhân tộc người tu hành, hắn tiện tay đem lão hán bỏ qua, một quyền mang theo gió tanh liền hướng Đường Tam Tạng mặt đảo đến. Đường Tam Tạng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, theo bản năng vận lên Phật lực, giơ tay cũng là một quyền. Công chính ôn hòa, tuy rằng sức mạnh to lớn, nhưng không hề ác liệt tư thế. Hổ Tiên Phong tâm trạng càng chắc, trong tay ám kình lại nổi lên. Ầm. Hai quyền đấm nhau, Hổ Tiên Phong nhưng đống nhiên hóa thành một đạo gió tanh. Đường Tam Tạng căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, lúc này dĩ nhiên là ngẩn ra. Chương 638, ta một cái con chuột, nhắc như chuột có lỗi sao? Chương 638, ta một cái con chuột, nhắc như chuột có lỗi sao? Đường Tam Tạng thở nhỏ ở chùa Kim Sơn Phật miếu bên trong lớn lên, lại là mệnh định Phật tử. Chùa Kim Sơn tuy rằng có võ tăng, Đường Tam Tạng cũng tu hành quá quyền cước, nhưng hắn chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Thời khắc bây giờ, hắn ở nhân sinh lần thứ nhất chiến đấu bên trong, phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Ở hắn ngây người này ngăn ngắn một cái hô hấp, gió tanh đã xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Vành! Hổ Tiên Phong một quyền đem Đường Tam Tạng đánh ngất trong đất, phách lối cười to ba tiếng, đối với khoảng trường, trái phải tiểu yêu nói, ha ha ha, một cái trò mèo. Trói lại! Hòa thượng này tế bị nộ đục, vừa bận cho đại vương nhắm rượu. Kim tiên cảnh, hừ hừ, đại bổ. Mấy cái tiểu yêu cùng nhau tiến lên, dùng đặc chế yêu thằng đem ngất đi Đường Tam Tạng trói chặt chẽ bước vàng, nâng lên đến liền đi. Hổ Tiên Phong liếc mắt nhìn sợ hãi vô cùng lao hán một nhà, nói, hôm nay trước tiên thả các ngươi. Ba ngày sau, lão tử trở lại lúc, như vẫn không có lương, liền đem các ngươi làm lương. Hắn gắt một cái, cười to ra ngoài. Mãi cho đến Hổ Tiên Phong rời đi, trước vẫn chẳng biết đi đâu ngao giáp, mới đột nhiên lại xuất hiện ở trong phòng, ung dung thong thả nói, ai nha, không tốt rồi, Đường trưởng lão bị yêu quái bắt đi rồi. Lao hán một nhà. Một bên khác, Tôn Ngộ Không cùng Chu Bát Giới khí thế hùng hổ giết tới Hoàng Phong lĩnh. Xa xa liền nhìn thấy một tòa xây dựa lưng vào núi to lớn sơn trại, yêu khí ung tùm. Nhưng mà cả ngọn núi trại càng bị một luồng cuồng bạo, hiện màu vàng sẫm tăng muội thần phong vững vàng bá khỏa. Cái kia phong xoay tròn gào thét, hình thành to lớn phong bích. Chỉ thấy cương phong như lao, cắt chém rảnh rỗi đều hơi bặm mẹo, càng mơ hồ lộ ra có thể tiêu hồn thực cốt khí thế khủng bố. Thật là lợi hại yêu phong. Chu Bát Giới liễu lời nói, hầu ca, này phong tà môn, ta lão Chu Đinh Ba sợ là không dễ xài. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, nhìn ra càng rõ ràng nói, này phong bích ẩn chứa lực lượng không gian, ta lão Tôn mạnh mẽ đánh vỡ không khó. Nhưng bên trong yêu binh quái tốt, còn có cái kia 5000 phàm nhân, sợ là cũng bị này phá nát không gian loạn lưu cùng tàn dư thần phong cắn giết hơn nữa. Nay hoàng phong quái, càng dùng toàn trại tính mạng làm tấm chắn. Chu Bát Giới gắt một cái, nói, sách, người tốt không chịu nổi a. Hầu ca ngươi cùng ta hợp lực, đánh vào đi dễ dàng, nhưng chết đi sinh linh, liền lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Không động thủ được a. Hai người sợ ném chuột vỡ đồ, nhất thời càng nắm này phong bích không có biện pháp. Chính do dự, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm ứng. Hầu tử hơi thay đổi sắc mặt, nói, không được, lao Trần xảy ra vấn đề rồi. Hai người vội vàng đột lên kim quang, trở về tá túc nơi. Chỉ thấy trong viện khắp nơi bừa bộn, lao hán một nhà sợ hãi không thôi, Đường Tam Tạng không gặp hành tung. Chỉ có Ngao Giáp đứng ở một bên, không chút hoang mang địa sắt bên hông cái kia vật cưỡi nhãn hiệu. Trong tiểu viện còn có lưu lại yêu khí. Dù cho không cần thôi diễn nhân quả, Tôn Ngộ Không cũng biết phát sinh cái gì. Hầu tử gấp đến độ vào đầu bức hai, vọt tới vẫn như cũ ở chậm chạp quan thai sắt nhãn hiệu Ngao Giáp trước mặt nói, lão Ngao, ngươi liền nhìn lao Trần bị tóm. Ngươi thật không sợ lao Trần bị cái nào mắt không mở yêu quái đấu? Nay không phải là nhân gian, nơi này yêu tộc muốn ăn thịt người. Ngao Giáp rốt cục dừng lại sát bài động tác, nâng lên tấm kia vai hùng bất phàm mặt. Hắn một mặt chuyện đương nhiên bình địa nhạt nói, đại thánh, đây chính là ngươi không đúng. Lén lút ngươi, ngươi minh đệ ta tương xứng, ngươi gọi ta một tiếng lão ngạo, ta không trách ngươi. Nhưng ở đi về phía tây trên đường, ngươi nên gọi ta cái gì? Hắn quát tay bên trong cái kia sáng lên lấp lóa vật cưới ngọc bài. Ngươi nhìn thấy có thể cứu người vật cưới sao? Ta chỉ là vật cưới a. Phúc. Chu Bát Giới suýt chút nữa đem vừa nãy ở lao hán nhà cơm chay tất cả đều phun ra. Đối phương nó nương chi, lão minh ngươi cái gì vật cưới? Tôn Ngộ Không nhưng là khỏe miệng co giật, vừa định nổ nước bọt Ngao Giáp quá trang, nghĩ lại liền hiểu được. Ngao Giáp cùng hắn không giống nhau. Hắn thực lực chân thật cảnh giới, chỉ có sư tôn cùng số rất ít người mình biết. Cái khác người biết chuyện, hiện tại nấm mộ cọt đều luân hồi trăm nghìn thay phiên. Đối ngoại mà nói, hắn chính là một cái thái ớt kim tiên. Nhưng Ngao Giáp không giống nhau. Vị này Long tộc đại thái tử, đã sớm là danh chấn hồng hoang hôn nguyên đại năng. Sư tôn mới vừa cùng Linh Sơn định ra khế ước, không cho vượt qua đại la kim tiên cảnh sức mạnh ra tay. Ngao Giáp nếu như phá hoại quy củ, vậy thì là ở đánh sư tôn bãi. Hầu tử bất đắc dĩ trợn mắt khinh bỉ, đối với Ngao Giáp nói, thôi thôi, ta lão tôn cùng bắt giới đi cứu. Vật cưới, xem trọng hành lý. Ngao Giáp vỗ ngực, một mặt tự hào, nói, yên tâm, ta am hiểu nhất trông giữ hành lý. Tôn Ngộ không kéo bắt giới, xoay người liền chạy. Khác một đầu, Hoàng Phong trại. Hổ Tiên Phong đắc ý dương dương mà đem Đường Tam Tạng khiêng về Hoàng Phong trại, hướng về trong tụ nghĩa sảnh ương ném đi nói, đại vương, tiểu tướng bất tài, Mông quân khiến kém trên núi tuần tra, hốt ngộ một cái hòa thượng, tự xưng Đông Thổ đại đường đến lấy kinh người. Tiểu tướng đem hắn bắt giữ dâng, tán gâu cụ một soạn. Tụ nghĩa sảnh đứng đầu, ngồi thẳng một cái thân hình có chút phúc hậu, an mặc viên ngoại bảo, đẩy cái tóc vàng điêu thử đầu yêu quái, chính là Hoàng Phong quái. Hắn đối diện Linh Sơn mới vừa phát tới, tìm từ nghiêm khắc thúc dục hắn chế tạo kiếp nạn pháp chỉ phát sầu. Nghe vậy không nhịn được ngẩng đầu lên nói, an, chỉ có biết ăn thôi. Linh Sơn pháp chỉ. Phúc. Nói được nửa câu, hắn mới tỉnh táo lại Hổ Tiên Phong nói chính là cái gì. Hắn một cái tam muội thần phòng, đem tụ nghĩa sảnh nóc nhà cho thổi thành một miệng. Luôn cuống tay chân địa vươn mình ngồi dậy, nhìn về phía trước liền tỉnh lại, lúc này bị trói gô Đường Tam Tạng. Kim Thiệt Tử. Không đúng, Trần Huyền Trang. Không đúng, ngươi hiện tại gọi Đường Tam Tạng. Đường trưởng lão. Hắn cuối cùng ba chữ, nắm bắt cổ họng, hay cùng giữa hai chân đột nhiên ít đi cái gì linh kiện bình thường. Đường Tam Tạng. Yêu quái này cái gì tật xấu? Hắn dáng vẻ trang nghiêm nói, chính là Bần Tăng. Yêu đại vương là định đem Bần Tăng nắm bắt đến ăn. Như yêu đại vương hứa hẹn, ăn Bần Tăng sau khi, từ đó về sau không còn ăn thịt người hại người, cái kia Bần Tăng cũng coi như chết có ý nghĩa, cam nguyện vào bụng. Hoàng Phong Phái. Hòa thượng này cái gì tật xấu? Nhưng hắn lập tức liền lắc đầu, trừng mắt nhìn về phía Hổ Tiên Phong, nói, ta mẹ ruột mộ mỗi tổ nãi nãi em. Hổ tử. Người bắt ai không tốt? Người đem hắn chụp tới. Hổ Tiên Phong bị hồng bồi rối, nói, đại vương, hòa thượng này làm sao? Mặc dù là cái kim tiền, nhưng là cái trò mèo. Vừa vặn dùng để ăn được, đại bổ a. Bù cái đầu người a. Hoàng Phong quái hầu như là liên tục lăn lộn địa từ trên bảo tọa lao xuống, một cước đem Hổ Tiên Phong đá bay trăm trượng. Lại luôn cuống tay chân địa cưỡi Đường Tam Tạng sợi dây trên người, âm thanh run đến không ra hình thù gì nói, song xuôi song xuôi song xuôi. Lần này chọc thủng trời. Cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Quan Âm Bồ Tát đều không bắt được, ta một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên, ta dám động thủ. Cái kia Hung Ác Hầu tử cũng là thôi, còn có cái kia Long tộc đại thái tử, vậy cũng là Hôn Nguyên đại năng a. Cái kia Ngao Giáp phía sau, nhưng là Nhân Vương a. Vừa mới Linh Sơn đến rồi phát chỉ, ta ngay ở muốn làm sao trốn. Lần này được rồi, trốn cũng không cần né. Thiên mệnh a, thật sự là thiên mệnh a. Hoàng Phong quái càng nghĩ càng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quay về Đường Tam Tạng liên tục chắp tay, đầy mặt định nọ, nói, Thánh Tăng. Đường trưởng lão. Hiểu lầm to lớn. Tiểu đến có mắt không nhìn được Thái Sơn. Người thủ hạ không hiểu chuyện, ngài đại nhân rộng lượng. Nhanh. Dọn chỗ. Dâm trà. Không, tốt nhất rượu. Tốt nhất món ăn. Đem trong trại ép đáy hòm linh quả đều lấy ra. Hắn một bên chỉ huy tiểu yêu, một bên tự mình đỡ Đường Tam Tạng ngồi vào mình bình thường quý giá nhất ghế báo trên. Cái kia tư thái, so với hầu hạ cha đẻ còn ân cần. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng, a này kim tiền tử không tính cái gì, vốn là Linh Sơn một mạch, hai, ba câu nói liền đối phó quá khứ. Nhưng hòa thượng này bên người hầu tử cùng long, vậy cũng là đòi mạng a. Hắn nhìn về phía chu vi đám tiểu yêu quăng tới cái kia đại vương, ngươi làm sao nhát gan như vậy, ánh mắt trợn mắt khinh bỉ. Nhát gan làm sao? Ta chính là một cái con chuột, nhát như chuột có lỗi sao? Chương 639, đầu đường một nhịp lên, chớp mắt thiên địa rộng. Chương 639, đầu đường một nhịp lên, chớp mắt thiên địa rộng. Đường Tam Tạng bị bất thình lình nhiệt tình khiến cho có chút ngộng. Hắn nhìn trước mắt cái này run lẩy bẩy, đầy mặt viết ta không muốn chết Hoàng Phong quái, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phong trại bên trong bầu không khí lung túng lên. Hoàng Phong quái nhưng cảm thấy đến lại lung tung xuống, sợ là xảy ra đại sự, liền quyết tâm liều mạng, ăn ngay nói thật mà nói, Đường trưởng lão, không, Thánh Tăng, người hay là còn không biết, tại hạ cũng là đệ tử cửa Phật, từng ở Linh Cắt Bồ Tát dưới trướng nghe tuyên cầu đạo, xem như là cái ký danh đồng tử, đại gia đều là Phật môn một nhà thân, nhất thời hiểu lầm, mong rằng Thánh Tăng không nên ghi hận tại hạ. Đường Tam Tạng ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, ngươi là đệ tử cửa Phật, Linh Cắt Bồ Tát dưới trướng, vậy ngươi ở đây kết trại, rồi hướng chu vi 3000 dặm, Cường Trinh Sơn An Đường Bình nhức hiếp nhỏ yếu, cái này chẳng lẽ là Phật gia gây nên? Hoàng Phong quái làm sao biết Đường Tam Tạng đang ở đại thừa, lòng đang thiền tông, con tưởng rằng Đường Tam Tạng đi đến Tây Thiên lấy kinh, chính là thỏa thỏa người mình, chỉ là vẫn ở đại đường, không biết tình huống bên ngoài mà thôi. Hắn tại chỗ cười hì hì, xoa xoa tay, nói, Thánh Tăng à, mặt trên Phật Bồ Tát muốn hương hỏa, Linh Sơn muốn tín ngưỡng, vậy như thế nào nắm? Những người phàm tục ăn uống no đủ, ai còn cầu thần bái Phật? Cái kia nếu là không có một điểm tiên thai nhân họa, yêu hoạn phỉ khó, ai sẽ thành kính, ai sẽ dâng hương hỏa? Đường Tam Tạng nắm Phật châu tay, nhẹ nhàng run lên, trong tay chuỗi hạt bên trong, một viên Phật châu bị hắn tạo thành hai nửa. Hoàng Phong quái cười nạo một tiếng, chỉ làm Đường Tam Tạng không có kiến thức, tiếp tục nói, Thánh Tăng à, ngươi ở đại đường, nơi đó vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, giàu có vô cùng. Vậy ta Phật môn hương hỏa làm sao? Nghĩ đến Thánh Tăng so với tại hạ rõ ràng, bằng không lại vì sao phải do Thánh Tăng ngươi đến lấy Tây Kinh, vì sao phải Phật pháp đông truyền? Hắn tiến lên một bước, hạ thấp giọng, lộ ra một cái ta chỉ nói cho ngươi, ngươi không cần nói cho người khác sắc mặt, nói, Thánh Tăng à, Phật pháp không đông truyền, nhân gian làm sao loạn? Nhân gian không loạn, ai bái thần Phật? không ai bái thần Phật, từ đâu tới hương hỏa tín ngưỡng? Thánh tăng a, ngươi thật sự cho rằng chỉ có ta Linh Sơn như vậy? Cái kia thiên đỉnh tại mọi thời khắc đều đang suy nghĩ thoát khỏi nhân vương bóng tối, còn có ẩn mà không phát giải thích, thân cư Bắc Câu Lô Châu nhưng dạ tâm bừng bừng cương tộc, nhà ai không đều ngóng trông nhân gian phá diệt? Thiên hạ này a, loạn mới có hương hỏa a. Đường Tam Tạng sắc mặt mấy độ biến hóa, nhưng một cách lạ kỳ không có bạo phát. Nếu theo hắn dĩ vãng tính tình, hiện tại nhất định phải lớn tiếng bác bỏ Hoàng Phong Quái. Nhưng đi về phía tây này một đường, hắn tăng trưởng kiến thức, càng rèn luyện tâm tính, đặc biệt là càng tìm hiểu Thiền Tông Phật pháp, càng là có thể rõ ràng một chuyện. Hắn dù cho dưới cơn nóng giận đem Hoàng Phong Quái giết, có gì ý nghĩa? Đây chỉ là Linh Cắt Bồ Tát dưới trướng một cái đồng tử, chết một cái đồng tử, lại phái một cái đồng tử chính là. Hắn muốn đi về phía tây, thì lại làm sao vẫn bảo vệ nơi này? Biện pháp duy nhất, hoặc là muốn đi ngược lại con đường cũ, mới là lẽ phải. Hắn muốn phá Linh Sơn, liền muốn đi vào Linh Sơn. Hắn muốn thay đổi nhân gian ở ngoài cục, liền đi vào cục. Đường Tam Tạng trong lòng các loại ý nghĩ đảo qua, lạnh nhạt nói, thì ra là như vậy, Hoàng Phong Đại Vương trải qua nhưng là tiêu sái tự tại. Hoàng Phong Quái hoàn toàn không biết Đường Tam Tạng đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là vẻ mặt đau khổ, nói, Thánh Tăng à, ngài là không biết chúng ta đồng tử khổ a, nơi nào có cái gì tiêu sái tự tại, đó là mặt trên Phật Bồ Tát đặc biệt. Bọn họ phong hoa tuyết nguyệt, tiêu sái tự tại, đại thừa Phật pháp, phổ độ chúng sinh, vậy thì nhất định phải do chúng ta những này tiểu nhân vật phụ trọng tiến lên a. Giống ta đi, Bồ Tát chỉ để ý dưới pháp chỉ, định ra mỗi tháng bao nhiêu hương hỏa. Vậy ta có thể làm sao? Ta không thu thuế, lấy cái gì nuôi mình? Lấy cái gì ứng phó việc xấu? Ta muốn ngã, cái kia những nơi khác muốn hôn ra mặt yêu tộc, liền muốn đến rồi, vậy cũng so với ta ngoan. Ta nhiều nhất là hù dọa bọn họ, một năm ăn không được mấy người, ăn được những người vẫn là vì lợi uy, chân chính ăn xong là heo dê bò gà. Nhưng bên ngoài những người muốn bắt xuất vị yêu, bọn họ là thật đem người làm khẩu phần lương thực à. Hoàng Phong Quái vỗ ngực, nói, Thánh Tăng, không phải ta thổi, ngươi đi nghe ngóng, ta đến trước. Này 3000 dặm người, trải qua thế nào tháng ngày? Từng nhà mỗi tháng cúng tế người, hàng năm đại cung. Lúc ta tới, này 3000 dặm chỉ còn lại không tới 300 hộ, hơn ngàn người. Ta ở đây 30 năm, này 3000 dặm đã khôi phục lại 3.800 hộ, hơn bằng người. Ta tâm có từ bi, nhưng từ bi làm không được cơm ăn, không thu thuế nặng, chính ta trước hết không sống nổi, cái kia 3000 dặm nên chết người càng nhiều. Đường Tam Tạng trong lòng rất là chấn động. Yêu tộc ăn thịt người, này tại đại đường bên trong là một loại truyền thuyết, nhưng ở nhân gian ở ngoài, vậy thì là hàng ngày A Chu Vi tiểu yêu tiểu quái môn thấy đại vương cùng đại đường trưởng lao tán gẫu đến hang say, cũng dồn dập tới xem mồm. Có nói trước đây tháng ngày khổ, hiện tại tháng ngày tốt. Có nói đại vương quả thật thật lớn vương. Có nói đại vương kỳ thực đều không cho bọn họ ăn thịt người. Đường Tam Tạng nghe đám tiểu yêu này tiểu quái lời nói, liền trong lòng càng thêm chắc chính mình ý nghĩ. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, nói, Hoàng Phong thí chủ, ngươi nói sai rồi. Bần tăng có một lời, kính xin chư vị yên lặng nghe. Phật ở Linh Sơn chớ cầu ở xa, Linh Sơn chỉ ở người trong lòng. Hoàng Phong thí chủ ngươi như trong lòng thật sự có từ bi, tu tìm Phật pháp, hạ đều quan ngoại giao. Chư vị có thể nghe, ở cái kia Đông Thổ đại đường. Đường Tam Tạng lấy nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu chi pháp, giải thích Thiền Tông vật lý, càng lấy thân lịch thân nghe ngóng từ, đem đại đường thịnh thế êm tai nói. Dần dần, bốn phía yêu cũng được, quái cũng được, thậm chí những người nhân tộc đều bị hấp dẫn, dần dần vây tụ. Chúng đều ngưng thần chăm chú nghe, nín hơi không hề có một tiếng động. Đường Tam Tạng quanh thân Phật quang lượn lờ, như đêm đen ngọn đèn sáng, vì là Hoàng Phong trại rọi sáng con đường phía trước. Nhân vương có lời, chúng sinh bình đẳng, gia tộc cộng kiến nhân gian. Phật pháp có nói, chúng sinh đều có Phật tính, người người đều có thể thành Phật. Chư vị có từng lĩnh ngộ? Nhân vương ngôn ngữ đang cùng Phật lý tương thế. Nếu chúng sinh đều có Phật tính, người người đều có thể thành Phật, cái kia chúng sinh bình đẳng, gia tộc cộng kiến nhân gian, tất nhiên là thuận lý thành trường, chúng tâm hướng về. Dần dần mà, Hoàng Phong trại ở ngoài, chẳng biết lúc nào, cái kia tàn phá tam muội thần phòng, càng lặng yên dừng. Chờ Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới trở về Hoàng Phong trại trước, chỉ thấy cửa sơn trại hộ mở rộng, không thiết chút nào phòng bị. Trại bên trong tất cả nhân mã, tất cả tụ tập với tụ nghĩa sảnh trước. Trong phòng Phật quang vạn trượng, kết tường rọi khắp nơi. Đường Tam Tạng đứng ở tụ nghĩa sảnh đứng đầu, người mặc áo cà sa, giơ lên cao cửu hoàn tích trượng, thanh như hồng trùng, vung tay la hét, "Lên! Không muốn lại được nô dịch chư vị. Theo ta cùng phản kháng Linh Sơn bạo ngược, để chúng ta cộng phó chân chính Phật pháp tịnh thổ, tìm kiếm chân ngã, chứng ngộ đại đạo, quy phụ đại đường, trở thành nhân gian bất tính. Từ đó không hề bị ức hiếp, không còn quá cái kia ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày." Hoàng Phong Quái nghe tiếng nhảy lên, cao giọng đáp lời, đầu đường một niệm lên, chớp mắt thiên địa rộng. "Chúng tiểu nhân, theo thánh tăng cộng đầu đại đường a." Chỉ một thoáng, trong sơn trại 5000 yêu chúng, 5000 tinh quái, 5000 phàm nhân, hoàn toàn giơ lên cao hai tay, quần tình sục sôi, tiếng hô sấm dậy, đầu đường một niệm lên, chớp mắt thiên địa rộng. "Cùng đầu đại đường, cùng đi cùng đi. Tôn Ngộ Không, Chu Bát Giới, chúng ta đến nhầm địa phương." Chương 640, khổ cực đại thánh gia gia, đem ta đánh gần chết ba. Chương 640, khổ cực đại thánh gia gia, đem ta đánh gần chết ba. Tụ nghĩa sảnh trước, quần tình sục sôi, tiếng gào rung trời. Đầu đường một niệm lên, chớp mắt thiên địa rộng. "Cùng đầu đại đường, cùng đi cùng đi." Tôn Ngộ Không gánh hôn nguyên trấn khí động, mắt vàng hỏa nhãn trợn lên tròn xoe. Chu Bát Giới ở bên cạnh há to miệng, cửu sĩ đinh ba đều đã quên cầm chắc. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều coi chính mình đến nhầm địa phương. "Hầu, Hầu ca." Chu Bát Giới chọc chọc Tôn Ngộ Không, âm thanh đều dạng thẳng chân nói, "Ta lão Chu có phải là hoa mắt, lỗ thai cũng mắc lỗi. Chuyện này, Này trong trại yêu quái phàm nhân, sao so với bọn ta còn tích cực muốn đầu đường? Tôn Nộ không gãi gãi chân lỗ thai, một mặt ta lão Tôn cũng ngậm vẻ mặt nói, đối phương nó nương hề. Này lão Trần, được đó. Ta lão Tôn ở bên ngoài cùng cái kia xé gió bích phân cao thấp, hắn đặt bên trong trực tiếp đem người xảo huyệt cho bưng, hay là dùng miệng quả thực. Chu Bát Giới hai mắt sáng ngời, nói, ồ nha, đây chính là nhân gian thịnh truyền lời nói liệu đúng không? Hầu tử, tựa hồ cũng không thể nói sai. Chu Bát Giới nhìn về phía Đường Tam Tạng ánh mắt tràn ngập sùng bái, nói, không thẹn là lấy kinh người, trên người chịu đại nhân quả, liệu pháp trò chuyện như thế cao thâm thủ đoạn đều sẽ. Nhưng vào lúc này, Hoàng Phong quái mắt sắc đã trước một bước thoáng nhìn cửa trại ở ngoài hai bóng người, đặc biệt là nhìn thấy cái kia để hắn làm ác mộng cây gậy lúc, hắn cả người thịt mỡ đột nhiên run run một cái, hầu như là liên tục lăn lộn địa vào tới. Dầm. Hoàng Phong quái một cái 30 mét trước quỳ, tinh chuẩn địa đứng ở Tôn Ngộ Không chân ba vị trí đầu thước, phục sát đất, đầu khái đến ầm ầm nói, đại thánh gia gia, thế thiên đại thánh gia gia, tiểu đến có mắt không trọng, tiểu nhân tội đáng muôn chết, tiểu nhân quản giáo vô phương, để cái kia mắt không mở quạt con sống tới thánh tăng gia gia a. Hắn một bên hảo, một bên manh quăng bên cạnh đồng dạng dọa sợ Hổ Tiên Phong. Hổ Tiên Phong bị lôi kéo một cái lảo đảo, cũng theo ngã nhào xuống đất, run đến như run cầm cầm nói, đại thánh tha mạng, tha mạng a. Tiểu nhân thật không biết đó là ngài cháu hòa thượng a. Không đúng, là thánh tăng, là thánh tăng. Tiểu nhân nếu như biết, cho ta mượn 800 cái lá gan cũng không dám a. Tiểu nhân trên có 800 tuổi lão mẫu, dưới có mới vừa hai sữa của con. Cơ miệng. Hoàng Phong quái một cái tát vô vào Hổ Tiên Phong trên nó, đem Hổ Tiên Phong còn lại lời nói vỗ trở lại. Sau đó chính hắn thì lại tiếp tục đến nơi đến trốn giống như sám hối nói, đại thánh gia gia minh giám. Tiểu nhân tuy rằng chiếm núi làm vương, thu điểm sơn an thuế đường bình quên vậy cũng là vạn bất đắc dĩ a. Linh sơn cái nhóm này Phật Bồ Tát. A không, những người con lựa chọc đẻ xuống hương hỏa nhiệm vụ quá nặng. Tiểu nhân vừa phải nuôi binh duy trì mặt đất an bình, phòng ngừa càng hung tàn yêu ma đến gieo vạ này 3000 dặm hương thân. Lại muốn ứng phó kích động bốc lột, khó a. Khó như lên trời a. Hắn một cái nước mũi một cái lệ, nói đến động tình nơi, còn đem Hổ Tiên Phong đuôi lôi lại đây xoa một chút, tiểu nhân thừa nhận, là hù dọa quá hương thân, vậy cũng bị lập uy an qua mấy cái mắt không mở lưu manh vô lại. Nhưng trời đất chứng giám, cái kia đều là tội ác đầy trời đổ. Bình thường trong trại ăn đều là heo dê bò gà. Tiểu nhân còn ràng buộc thủ hạ, không cho tùy ý hại người tính mạng. Những năm này, này 3000 dặm nhân khẩu nhưng là chân thật phiên bại phiên a. Tiểu nhân không có công lao cũng có khổ lao. Không không không, tiểu nhân vẫn có tội. To lớn nhất tội lỗi chính là không quản thủ hạ tốt, để thánh tăng gia gia chấn kinh. Tiểu nhân nguyện được bất kỳ trừng phạt, chỉ cầu đại thánh gia gia cho con đường sống, cho này 3000 dặm sinh linh một con đường sống a. Hoàng Phong quái than thở khóc lóc, tình chân ý thiết, phối hợp hắn tấm kia lông xù mặt chuột, có vẻ vừa buồn cười lại lộ ra một cỗ tuyệt vọng chân thành. Tôn Nộ không cùng Chu Bát Giới hai mặt nhìn nhau, trong tay Hỗn Nguyên Chân Khí bổng cùng Cựu Sĩ Đinh Ba, là làm sao cũng luôn không xuống đi tới. Năm đó ở nhân gian xem thoại bản, cũng chưa từng xem như thế thái quá. Đường Tam Tạng đúng lúc tiến lên, hai tay tạo thành chữ thập, đầy mặt dáng vẻ trang nghiêm, nói: "Nộ không, Bát Giới, Hoàng Phong thí chủ thật có khó xử, mà đã chân tâm sám hối, nguyện mang theo toàn trại quy phụ nhân gian chính đạo, đây là đại thiện. Bạo lực cũng không cách giải quyết, cảm hóa mới lộ Phật tổ từ bi." Cảm hóa? Tôn Nộ không khẽ miệng giật giật, nhìn trước mắt một mảnh đèn kịt gọi đầu đường yêu quái phàm nhân. Nhìn lại một chút quỳ xuống đất khóc ròng ròng Hoàng Phong quái. Hầu tử nín nửa ngày, mới từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói, "Lão Trần, ngươi lợi hại, ta lão Tôn khâm phục, khâm phục." Chu Bát Giới cũng tập hợp lại đây, nhẹ giọng lại nói, "Hầu ca, hiện tại sao trình? Giá không đến đánh, này trại còn đoàn không hợp." Tôn Nộ không còn không tiếp lời, cái kia Hoàng Phong quái nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lập loè sợ hãi cùng quyết tuyệt ánh sáng nói, "Đoan, nhất định phải đoan. Đại thánh gia gia, cầu ngài giúp một chuyện, đem này trại cho hủy đi." "Giả cũng được, tốt nhất gây ra động tĩnh lớn, còn muốn mệt nhọc hắn đại thánh gia gia khổ cực, đem ta đánh gần chết đi." Chu Bát Giới lúc đó liền lại bối rối, trừng lớn hai mắt nói, "Ngươi có bệnh." Tôn Nộ không nhưng là cân nhắc địa nheo lại mắt vàng, kéo dài tiếng nói, "Ồ, thú vị." Đường Tam Tạng nhưng là không rõ ràng, vội vàng nói, "Việc này tuyệt đối không thể. Đốt sơn trại, Hoàng Phong thí chủ các ngươi làm sao sinh tồn? Ngươi như bị thương, vậy thì như thế nào chống lại cái khác các yêu?" Hoàng Phong quái thở dài, nói, "Đại thánh gia gia, thánh tăng gia gia, các ngươi có chỗ không biết, Linh Sơn thủ đoạn tàn nhẫn đây. Bọn họ ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, cơ sở ngầm trải rộng. Chuyện hôm nay, phàm là để lộ một tia tiếng gió, để bọn họ biết tiểu nhân phản. Đừng nói ta này Hoàng Phong trại, chính là này 3000 dặm bên trong sở hữu sinh linh, chó gà không tha, cũng phải bị diệt khẩu a." Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, bọn họ không thể để cho bất kỳ quản trị sinh linh biết còn có một loại khác càng tốt hơn tháng ngày có thể lựa chọn. Trong lòng khác thường liền không thành kính, Linh Sơn há có thể dung chuyện như vậy. Vì lẽ đó từ trước đến giờ là thà giết lầm, chớ không tha. Nói tới chỗ này, hắn dùng mình, phản phất đã thấy núi thây huyết hải, sau đó lại dùng sức lực lắc đầu, nói, "Vì bảo toàn này 3000 dặm sinh linh, vì có thể thuận lợi đầu đường, cầu đại thánh gia gia giả ý công phá sơn trại, đem tiểu nhân đánh thành trọng thương, chỉ cần không chết là được. Sau đó một cây đuốc đốt này trại, càng lớn động tĩnh càng tốt, để Linh Sơn cơ sở ngầm cho là chúng ta triệt để xong đời." Tiểu nhân thì lại mang theo thủ hạ, sẽ chắn ra lẻ, trốn vào rừng sâu núi thẳm, chờ đợi thời cơ, sẽ tìm đầu đường cơ hội. Hắn lần này là thật sự có đầu đường trái tim. Nếu là tầm thường Linh Sơn quản trị yêu vương, trái lại sẽ không như hắn như vậy, dễ dàng bị Đường Tam Tạng thuyết phục. Bởi vì loại này yêu vương, vì bắt xuất vị, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhân gian quý củ, phản diện thì lại không thích. Nếu là Linh Sơn quản trị, những người đắc thế đắc đạo, thậm chí ở Linh Sơn có chính quả yêu vương, vậy thì càng thêm không thể. Bởi vì loại này yêu vương, chính là không có danh phận Bồ Tát, bọn họ làm sao có khả năng đi theo địch. Nhưng hắn không giống, hắn vốn là Linh Cắt Bồ Tát đồng tử, thêm vào nhát gan, căn bản không có bát xuất vị ý nghĩ. Hắn mưu đồ chính là trải qua an ổn tháng ngày. Trước đây hắn không biết thế nào có thể trải qua an ổn tháng ngày, hiện tại Đường Tam Tạng nói cho hắn. Hắn liền thật sự động tâm. Thật sự động tâm, vậy sẽ phải cân nhắc đường lui. Thân là Linh Sơn một thành viên, hắn nhìn thấy, thậm chí tự mình chấp hành diệt khẩu hành động, không phải số ít. Vì lẽ đó, hắn biết rõ, hắn hiện tại đối mặt thế nào nguy hiểm. Chu Bát Giới có chút ngoài ý muốn nhìn Hoàng Phong Quái một ánh mắt. Hắn đến lúc này, mới thật sự tin Hoàng Phong Quái mấy phần. Đường Tam Tạng nhưng là lại một lần càng thâm nhập địa hiểu rõ Linh Sơn ác. Hắn cau mày không nói, sắc mặt nghiêm túc. Tôn Ngộ Không nhưng là cười đắc ý, nói, lần này, là thật sự rất thú vị. Chương 641, Hoàng Phong Quái khổ nhục kế chương 641, Hoàng Phong Quái khổ nhục kế. Hoàng Phong Quái lắp bắp địa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, lại thánh. Tôn Ngộ Không nết miệng nở nụ cười, lộ ra sâm bạch răng nanh nói, công việc này, ta lão tôn thủ. Bát Giới. Chu Bát Giới lập tức ưỡn ngực nói, ở đây hầu ca. Sao ra hỏa? Làm việc. Nhớ kỹ, động tĩnh phải lớn hơn, hỏa muốn vượng. Nhưng người mà. Kha kha, một cái đều không cho thật làm bị thương. Tôn Ngộ Không ánh chừng một chút trong tay cây gậy, trong mắt lập lòe hùng quang tuân lệnh. Chu Bát Giới cũng trở nên hưng phấn, hiệu sĩ Đinh Ba vung lên nói, chúng tiểu nhân đều nghe rõ, ôm đầu tôn được. Ta lão Chu cái cảo có thể không có mắt, không đúng, là trừng mắt. Chuyên dỡ nhà không có mắt, một đám tiểu yêu tiểu quái, còn có phàm nhân vũ phu, ngoan ngoan ôm đầu ngồi sụp xuống. Sau đó tình cảnh tương đương máu tanh, Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, cây gậy trong tay đón gió loáng một cái hóa thành ngàn trượng cự cột, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế ầm ầm đập về phía tụ nghĩa sảnh. Trong phút chốc, gạch đá vụn gỗ giống như pháo hoa nổ tung bay tán loạn. Chu vi yêu tộc nhân tộc từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng là da giấy đều không thương tổn được mảy may. Yêu quái, an ta lão tôn một đồng. Hoa nha nha nha, hầu tử gọi đến bang động trời, bóng gậy tung bay. Nơi đi qua nơi, trại tường, lầu quan sát, kho lúa dường như giấy giống như rồn rập sụp đổ, đùi mù cuộn cuộn, thanh thế dọa người. Chu Bát Giới cũng không cam lòng yếu thế, hiệu sĩ Đinh Ba Vũ đến uy thế hừng hực. Chuyên môn bay về những người không bố trí phòng xá, huấn luyện dùng bên dưới cọc gỗ tay. Cho ta lão Chu phá, phá, phá. Mỗi một bà xuống, đều đất rung núi chuyển, gỗ vụn bay loạn. Hắn liếc mắt nhìn cái kia kho lúa, một cước đá vào hổ tiên phong cái mông trên, nói, lo lắng làm gì, thu thập lương thực à, không phải vậy sau đó các ngươi ăn cái gì? Thật muốn ăn thịt người sao? Hổ tiên phong bị đá cái té ngã, lúc này mới phản ứng lại. Cái này cũng là cái bai hề, một bên kêu to, không muốn đánh rồi, đại đường đến ra già không muốn đánh rồi. Một bên bắt chuyện trên chính mình những người tiểu đệ, bắt đầu cấp lương thực. Chu Bát Giới lúc này mới hài lòng gật gù, bắt đầu tiếp tục dỡ nhà. Còn dành thời gian đưa ra chủ ý, nói, buồn nha, các ngươi đây là muốn trốn đi, đem lương thực trồng làm gì? Phân A. Một người mang 5 cân lương thực ở trên người, tách ra bảo quản, không nghe người ta một câu nói. Không thể đem trứng gà đều thả một cái rổ bên trong sao? Một đám yêu quái phàm nhân, một bên nghe Chu Bát Giới chỉ huy, một bên học hổ tiên phong dáng vẻ, lớn tiếng kêu to. Vừa bắt đầu gọi đến vẫn là tha mạng, mặt sau liền bắt đầu gọi đến biến hình. Cái gì kỳ kỳ quái quái kêu to, liền thành một vùng. Chu Bát Giới càng nghe, càng cảm thấy cho hắn là trở lại cao lão trang lọ sát sinh. Một bên khác, Hoàng Phong Quái thì bị Tôn Ngộ Không bám vào sau cổ, ở giữa không trùng kêu lên thê lương thảm thiết nói, đại thánh tha mạng. Tha mạng a. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Không thẹn là sơn trại đại vương, biểu diễn đến cực kỳ tập trung vào. Nhưng hầu tử liếc mắt nhìn cái tên này ống quần hoàng chọc đồ vật, cảm thấy đến cái tên này hẳn là thật làm sợ. Nửa cái thời thần sau, Tôn Ngộ Không há mồm thổi một hơi, một đạo tam muội chân hỏa gào thét mà ra, tinh chuẩn địa điểm đốt toàn bộ sơn trại. Chu Bát Giới thì lại ở một bên gào một tiếng, phun ra một cơn gió lớn. Phong trợ hỏa thế. Trong phút chốc, lửa nóng hừng hực phóng lên trời, đem toàn bộ hoàng phong linh chiếu rọi đến một mảnh đỏ chót, quần quần khói đặc thẳng tới cửu tiêu, ngàn dặm có thể thấy được. Nóng rực sóng khí lan lộn, thanh thế chi hùng vĩ. Tôn Ngộ Không lúc này mới đem Hoàng Phong Quái cho đệ dưới đất, tiện tay từ trong lòng lấy ra một viên kim đan, nói, này kim đan có thể bảo vệ tính mạng ngươi. Ta lão Tôn ra tay nhẹ, ngươi sẽ bị những người Bồ Tát nhìn ra đầu mối, nặng ngươi liền thật chết rồi. Ngươi chân tâm đầu đường, vậy thì quy ta lão Tôn cháo. Hoàng Phong Quái một mặt cảm kích đan vào kim đan, cảm động đến lệ nóng doanh trọng, nói, ta đại thánh ban ân. Tôn Ngộ Không đem Hoàng Phong Quái hướng về trên đất một quán, nói, bảo vệ tốt tử phủ, xem chừng nguyên thần. Dứt tiếng, cái kia cây gậy trong tay đã đập xuống. Này một đồng, nhưng là không phải diễn kịch. Hoàng Phong Quái mắt thấy cái kia dọa người bổng thế, theo bản năng tế lên tam muội thần phong liền muốn chặn. Nhưng mà, phong đồng thời, không chỉ không thể ngăn trở cây gậy, trái lại trong nháy mắt bị cây gậy quấy nhiều nát tan, chớp mắt phản vệ. Hoàng Phong Quái lúc này mới ngơ ngác hiểu được. Đại thánh gia gia này cây gậy, có phá đạo diệt pháp uy năng a, không trách năm đó đại náo thiên cung lúc, Quan Âm Bồ Tát đều lên mặt thánh gia gia không có cách nào. Có như thế một cây gậy, có mấy vị Bồ Tát có thể động được rồi đại thánh. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp. Hoàng Phong Quái kêu thảm một tiếng, toàn thân đứt gân gãy xương. Phun máu bay ngược ra 800 dặm, mới đập tầm ầm tiến vào một nơi trong núi đá. Trung thành tuyệt đối hổ tiên phong bi thiết một tiếng, chạy như bay giải cứu, lại vương. Tôn Ngộ Không hướng về Chu Bát Giới nháy mắt. Chu Bát Giới tâm linh thần hội, một tiếng gào to, hóa thành ngàn trượng kim thân, một cú đạp nặng nề đạp xuống, nói: "Các ngươi Chu gia gia không dễ giết sinh, hiện tại mau chóng lăn, còn dám quấy, hết thảy đem bọn ngươi nuốt sống." Hắn một cái miệng, hóa thành một đạo cuồng phong, mạnh mẽ đem những người không có rời đi lương thực, tất cả đều một cái nuốt. To lớn kim thân một bên nhai chóp chép, một bên uy hiếp nói: "Cút." Liền, bầy yêu đều tán, phàm nhân chạy trốn. Đường Tam Tạng đến lúc này, mới chậm rãi mở miệng, nói: "Phật tổ từ bi, yêu trại đã trừ, yêu ma đến tội, nơi đây bách tính có thể sống yên ổn. Ngộ Không, Bát Giới, chúng ta đi thôi." Tôn Ngộ Không một tiếng bắt chuyện, nói: "Vật ưới, mau chóng đến." Vừa dứt lời, Ngao Giáp đã nhấc theo hành lý, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn liếc mắt nhìn trước mắt, rõ ràng trong lòng, ý tứ sâu xa nói: "Thực sự là một hồi thật hỏa." Ánh mắt của hắn đảo qua xa xa Hoàng Phong Quái, một đạo thần niệm đưa qua, sau đó nâng lên hành lý, đối với Đường Tam Tạng nói: "Đường trưởng lão, mời tới đường." Đường Tam Tạng liếc mắt nhìn vị này vật cưỡi chỉ là cười nhạt, xoay người mà đi. Ba người mang theo vật cưỡi Ngao Giáp, ở hừng hực ánh lửa cùng đầy trời bụi mù bối cảnh dưới, đồng bền rời đi, thâm tàng công giữ danh. Hoàng Phong Quái nơi. Hoàng Phong Quái toàn thân đứt gân gãy xương, máu thịt be bét, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ giống như chết. Nhưng ỷ vào bụng kim đan, hắn nhưng không có làm bị thương căn bản, một luồng nhu hòa sức mạnh bảo vệ nguyên thần của hắn chân linh. Còn ở hắn thân thể bên trong, ẩn dấu có mạnh mẽ sinh cơ. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, là có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng Phong Quái trong lòng rất là cảm kích. Đại Thánh gia gia, thực sự là quan tâm ta a đang lúc này. Ngao Giáp câu kia thần niệm đưa vào hắn trong nguyên thần, nhưng còn không chờ nghe được cẩn thận. Đột nhiên, bốn phía Phật quang phủ chiếu, Phật uy nghiền ép mà tới. Hổ Tiên Phong trong miệng phun mạnh một búng máu, tại chỗ đi tới nửa cái mạng, ngất đi. Hoàng Phong Quái nhưng là miễn cưỡng nâng lên mắt, nhìn về phía trước mắt cái kia quang minh vĩ đại bóng người, âm thanh run rẩy, nói: "Linh Cắt Bồ Tát." "Đệ tử." "Linh Cắt Bồ Tát rất rưởi." "Đều là rất rưởi." Linh Cắt Bồ Tát nghiến răng nghiến lợi địa nhìn Hoàng Phong Quái một ánh mắt. "Bản tôn để trở ngại lấy kinh người, mở ra đệ nhất khó, ngươi thậm chí ngay cả trong thời gian ngắn cũng kéo dài không được." Hắn mạnh mẽ thần niệm, tứ không e dè địa đảo qua Hoàng Phong Quái toàn thân. Căn bản mặc kệ Hoàng Phong Quái lúc này trọng thương, ở cẩn thận kiểm tra, phát hiện Hoàng Phong Quái đúng là thật sự sau khi trọng thương. Hắn mới lạnh lùng nhìn Hoàng Phong Quái nói: "Điểm ấy việc nhỏ cũng làm không được, biết bao vô dụng. Có điều bản tôn lòng dạ từ bi, cho phép ngươi lập công chủ tội. Lúc nào trùng kiến nơi này hương hỏa, lúc nào mới chuẩn linh sơn." Hắn bỏ lại một câu, xoay người rời đi. Thực sự là không dám dừng lại lâu. Vạn nhất bị cái kia gian xảo hầu tử phát hiện, không thể thiếu phiền phức. Quan âm chuyện mất mặt đó, hắn nhưng là tận mắt thấy, đến hiện tại cũng không dám lộ ra. Hắn có điều là linh sơn một nhân vật nhỏ, địa vị có thể không có cách nào cùng tám đại bồ tát đứng đầu Quan Âm so với. Chương 642, một tháng liền mấy trăm khí vận, chơi cái gì mệnh a. Chương 642, một tháng liền mấy trăm khí vận, chơi cái gì mệnh a. Linh Cắt Bồ Tát vừa đi, Hoàng Phong Quái trên mặt cái kia lo sợ tắt mét mặt mày bẻ mặt, liền trở nên âm trầm. Nói rất êm hay, cái gì lập công chủ tội? Ta trọng thương như không có đại thánh gia cho kim đan, chỉ có một con đường chết. Thả ta ở đây, chính là để ta tự sinh tự diệt. Ta theo ngươi 3.8005, công việc tầm chót, tất cả đều là ta làm. Hiện tại ta vô dụng, liền lập tức đem ta ném một bên. Thời khắc này, trong lòng hắn đầu đường ý nghĩ, càng ngày càng kiên định lên. Lúc này, hắn mới lại nghĩ tới, vừa mới Ngao Giáp chuyển đến đạo kia thần niệm. Hắn lấy lại bình tĩnh, một lần nữa sắp xếp vừa mới thần niệm. Trong thần niệm, chỉ có một câu nói: "Đầu đường chi tâm thành thì lại linh. Nhiều thì nửa năm, chậm thì tháng ba. Tự phương đông đến, tinh kỳ tế nhật, phi thành năng trời." Đến lúc đó, tự đi tìm cái kia trình tự đại kỳ quỳ xuống chính là. Hoàng Phong Quái cả người chấn động mạnh một cái, một luồng to lớn mừng như điên trong nháy mắt tách ra sở hưu hoàng sợ. Đại đường dĩ nhiên đã ra quân viễn trình, hơn nữa còn có phi thành theo quân. Cái kia xem ra, đại đường không phải tùy tiện đánh đánh, mà là thật sự muốn viễn trình. A phi thành đối với nhân gian ý nghĩa là cái gì, ra thiên tiên thần rõ ràng trong lòng. Một khi vận dụng phi thành chiến tranh, chưa từng có tiểu quá. Hoàng Phong Quái rốt cục nhớ tới, trước đây không lâu Linh Sơn cái kia một trận kịch liệt dung chuyển là cái gì. Lúc đó, hắn ở trong sân trại, cảm ứng được Linh Sơn khí vận xuất hiện to lớn dung chuyển. Từ Linh Sơn phương hướng, truyền đến vô số trong hỗn loạn có chứa sợ hãi thần niệm. Những người thần niệm không có bất kỳ xác thực nội dung, chỉ có hoảng sợ. Sau đó, liền truyền ra nhân vương phái Na Cha cùng Dương Tiễn đến ký kết lượng kiếp khế ước sự. Hoàng Phong Quái lúc đó cho rằng Linh Sơn dung chuyển cũng chỉ là khế ước việc. Hiện tại hắn mới biết Linh Sơn dung chuyển dưới còn ẩn giấu Đại Đường Tây Trinh sự. Đại Đường Tây Trinh, đó chính là hắn đầu đường tốt nhất cơ duyên. Hoàng Phong Quái hơi suy nghĩ, trong cơ thể kim đan dược lực tan ra. Trong thời gian ngắn, hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lại vội vã đem Hổ Tiên Phong cứu tỉnh, nói: "Hổ tử, đón lấy nghe ta nói, chúng ta có thể hay không hoạt, liền xem đón lấy nửa năm." Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Bầu không khí so với lần trước nhìn thấy khí vận kim liên khô héo lúc còn muốn nghiêm nghị gấp 10 lần. Dược sư Lưu Ly Phật mặt, âm trầm đến có thể linh ra nước đến. Nhân đăng cổ Phật đỉnh đầu linh cứu cung đèn, cũng bụt sáng liên tục, giống như là muốn dập tắt bình thường. Di Lặc Phật tổ khỏe miệng túi hạ xuống, không nói một lời. Sau một hồi lâu, Dược sư Lưu Ly Phật mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí vững vàng, nhưng mà Phật tổ ý thế, lại làm cho toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện như rơi vạn năm huyền băng bên trong. Quan Âm Tiền Viện đốt thành đất trống, cao lão trang ổ địa bị Đường Quân hoàn toàn chiếm cứ. Hoàng Phong Linh biến thành cho bụi, 3000 giặm địa thất thủ, không còn cùng phụng hương hỏa. Nhưng mà đến đó khác, đi về phía tây đường nơi thứ nhất khí vận tiết điểm, đều không có mở ra. Phật tổ ánh mắt từ Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thủ chờ Bồ Tát trên người đảo qua, lại rơi xuống mới vừa trở về Linh Cắt Bồ Tát trên người. Linh Cắt Bồ Tát mặt không hề cảm xúc, nguyên thần nhưng đã sớm run rẩy không thôi. Hắn có thể làm sao đây? Hoàng Phong Đồng Nhi chỉ là hắn một cái đệ tử ký danh, bình thường bản lĩnh đều không dạy mấy phần. Hắn phái Hoàng Phong Đồng Nhi đi ra ngoài, chỉ để ý cái kia 3000 dặm địa hương hỏa mà thôi, làm sao lại đột nhiên có lượng kiếp nhân quả? Muốn phụ trách mở ra khí vận tiết điểm. Hắn ở Linh Sơn vốn là biên giới hóa, thậm chí biên giới hóa đến muốn đi 3000 dặm trong núi hoang thu nạp hương hỏa mức độ. Đột nhiên lớn như vậy một cái nhân quả đánh trên đầu, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a, hắn nhìn lén chăm chú vào Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dáng vẻ trang nghiêm, phản phất mới vừa rồi bị điểm danh không phải nàng. Chỉ là cái kia nguyện sắc Phật ý hạ thủ chỉ, hơi niệm động đến có chút nhanh. Phổ Hiền, Văn Thủ hai vị Bồ Tát càng là mắt quan liên hoa tọa, một bộ Phật tổ nói đúng, đều là Linh Cát, Quan Âm, không đúng vẻ mặt. Toàn bộ đại điện nghe được cả tiếng kim rơi. Gia Phật Bồ Tát La Hán mỗi người câm như hến, từng cái nhưng dáng vẻ trang nghiêm, việc không liên quan tới mình. Xong xuôi, Phật tổ chân nộ. Linh Cát lúc này thảm. Vẫn còn may không phải là ta phụ trách. Mau mau ngẫm lại dưới một khó làm sao giao cho người khác. Đừng nói chuyện, hiện tại ai nói chuyện, ai xui xẻo. Không hề có một tiếng động giao lưu, tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong, không ngừng chạy chạy. Ngay ở này tĩnh mịch bên trong, Dược Sư Phật thanh âm lạnh như băng lại vang lên nói, Tây Du Lượng Kiếp, liên quan đến ta Phật môn hương suy. 81 khó, một khó không thể thiếu. Bây giờ liên tiếp thất bại, tổn ta Phật môn uy nghiêm, xấu ta khí vận đại kế. Bọn ngươi có thể có kế sách. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường. Mỗi một cái bị hắn nhìn thấy Bồ Tát La Hán, đều theo bản năng mà rụt cổ một cái, ánh mắt phập phù. Có giả trang nghiên cứu chính mình áo cà sa đường may, có thì lại nhìn chằm chằm điện đỉnh khung trang trí, phản phất nơi đó có khắc vô thượng diệu pháp. Không lời nào để nói. Dược Sư Phật âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo hôn nguyên đỉnh cao vì thế, chấn động đến mức mấy cái tu vi kém cỏi La Hán, suýt chút nữa nguyên thần xuất hiếu. Phật tổ bất giận. Phổ Hiền Bồ Tát rốt cục nhắm mắt mở miệng, một mặt trầm thông nói, cũng không chúng ta không tận tâm, quả thật nhân vương giả dối, cái kia lấy kinh đội ngũ, tầm thường thủ đoạn khó có thể đối phó. Đối phó lấy kinh người dễ dàng, nhưng lấy kinh nhân thân sau nhân vương, thật biết tuân thủ khế ước không độc thủ. Ngược lại bọn họ phàm là có biện pháp, nhất định sẽ không tuân thủ khế ước. Suy bụng ta ra bụng người, cái kia nhân vương khẳng định cũng sẽ không ai chính là bởi vì gia Phật Bồ Tát đều như vậy nghĩ, ai dám xuất toàn lực. Không sợ nhân vương kiếm sao? Văn Thủ Bồ Tát lúc này cũng lập tức đổi tới nói, Phổ Hiền sư minh nói rất có lý. Đơn đả độc đấu, sợ khó có hiệu quả. Cần được liên thủ mới có thể áp chế cái kia lấy kinh đội ngũ kiêu ngạo, bảo đảm dưới một khó tiết điểm thuận lợi mở ra. Dược sư Lưu Ly Phật gật gù, nói, đã như vậy, dưới một khó, do Phổ Hiền, Văn Thủ còn có quan tự tại tôn giả liên thủ đi. Nhân vương chỉ nói là không thể có vượt qua đại La Kim Tiên người đạo thủ, lại không nói không thể mưu tính. Hắn đem ngao giáp nhét vào lấy kinh người đội ngũ, chính là cái lỗ thủng, các ngươi phải cố gắng lợi dụng. Phổ Hiền Văn Thủ, Quan Âm Bồ Tát, ai bảo hai người các ngươi ngu ngốc lắm miệng a? Vừa nghĩ tới Quan Âm tiền viện trải qua, Quan Âm Bồ Tát giờ khắc này liền Phật quang đều bất ổn. Linh Cắt Bồ Tát ở một bên trong lòng mừng như điên. Lắm miệng đi, đây chính là lắm miệng hạ tràng. Bần tăng chỉ để ý trang ngất ước chính là, ngược lại được rồi công đức khí vận, cũng chia không tới bần tăng bao nhiêu. Một tháng liền mấy trăm khí vận, chơi cái gì mệnh ai, nhưng mà, hắn trong lòng mới vừa như chút được gánh nặng. Liền nghe Dược Sư Phật cái kia dường như cựu lũ hàn băng âm thanh, lại lần nữa tinh chuẩn điểm đện ở trên đầu hắn, nói, Linh Cát. Ngươi tuy hành sự bất lực, nhưng dù sao quen thuộc hạ giới tình huống. Dưới một khó, ngươi liền hộ tống Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thủ ba vị tôn giả cùng đi đến, lập công chu tội. Linh Cát Bồ Tát sở hữu vẻ mặt, trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Thời khắc này, hắn bắt đầu cân nhắc có muốn hay không tại chỗ tọa hóa vào luân hồi quên đi. Nhưng mà, ở Dược Sư Phật cái kia không thể nghi ngờ dưới ánh mắt, Linh Cắt Bồ Tát chỉ có thể bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, xin nghe Phật tổ pháp chỉ. Chương 643, đi ngang qua Na Cha cùng Long Cắt Công Chúa. Chương 643, đi ngang qua Na Cha cùng Long Cắt Công Chúa. Linh Cắt Bồ Tát trong lòng mọi cách oán niệm, cũng không dám biểu hiện một điểm. Liên như thế theo ba vị đại Bồ Tát, đi đến một nơi lấy kinh người phải vượt qua sơn mạch trước. Bốn vị Bồ Tát tìm một hộ không có nam chủ, chỉ có nữ chủ giữ nhà nhân ra, lấy Phật pháp đoạt xác, liền như thế để ở một bên khác. Đường Tam Tạng một nhóm cách Hoàng Phong lĩnh khói lửa, tiến vào tây nhưng là một mạch bình dương khu vực. Thời gian cấp tốc, lịch hạ kinh thu, thấy chút ve mùa đông minh bại liễu, đại hỏa hướng tây lưu. Ngày hôm đó, xa xa liền nghe được tiếng nước nổ vang, như có hàng vạn con ngựa chạy trồn, đinh hay nhức óc. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo hồng thủy sóng to, hồn ba dũng lãng. Nước sông vẫn đục như rượu vàng, quần quần ẩn có hắc khí bốc lên, tỏa ra một loại làm người ta sợ hãi âm hàn tĩnh mịch khí. Trên mặt sông không, liền chim tung tích đều không nhìn thấy. Ở cái kia bờ sông, có một trận bia đá. Nhìn tới có ba cái chữ triện, chính là Lưu Sa Hà trên bụng có nho nhỏ bốn hàng thật tự vân, bắt bách Lưu Sa giới, 3000 nhược thủy thâm. Nga Mao phiêu bất khởi, lô hoa định để trầm. Chu bắt rồi gánh đinh ba, chép miệng một cái nói, hoắc, thật lớn nước. Này có thể sánh vai lão trang trước cửa cái kia sông nhỏ cầu khí thế có thêm. Tôn Nộ Không hỏa nhãn kim tinh kim quang tăng gọn, xuyên thấu vẩn đục nước sông, nhìn quét chốc lát, lông mày nhưng chăm chú nhăn lại nói, không đúng. Lão Trần ngươi đừng tới gần nơi này nước, nước sông này có gì đó quái lạ. Hắn mơ hồ cảm thấy thôi, này giữa sông có không rõ nhân quả, rồi lại có một luồng không thể giải thích được sức mạnh, đem tất cả nhân quả ẩn giấu. Hắn như giải phong tự mình phong cấm, có thể lấy nhìn ra rõ ràng, nhưng hiện tại cái này loại trạng thái, nhưng là nhìn không rõ ràng. Ngao Giáp từ lâu dừng bước lại, bên hông hắn bật cưới ngọc bài giờ khắc này đang tản ra ôn hòa nhưng gấp gáp ánh sáng. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, trầm giọng nói, đâu chỉ quái lạ. Này lưu sa hà trong nước, hòa vào cửu thiên nhược thủy. Cửu thiên nhược thủy. Chu Bát Giới hít vào một ngụm khí lạnh, trừng lớn hai mắt nói, lông hồng không nổi, tiên vật khó độ, liền kim tiên rơi vào đi cũng phải thực cốt tiêu hồn cửu thiên nhược thủy. Cửu thiên nhược thủy chỉ tồn tại ở thiên hà bên trong, tại sao lại ở thế gian? Ngao Giác gật đầu, ánh mắt ở Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không trên người đảo qua, nói, cửu thiên nhược thủy, chí âm chí hàn chí độc, có thể ô pháp bảo, thực nguyên thần, tiêu kim thân. Đáng sợ chính là, nó có thể hỗn loạn ngũ hành, điên đảo âm dương. Bên trong hồng hoang, ngoại trừ ta trong Long tộc, thức tỉnh chân long huyết mạch dòng dõi, cùng với bát giới như ngươi vậy tinh thông thủy chi đại đạo tiên thần bên ngoài, còn lại sinh linh, cảnh giới ở hôn nguyên bên dưới, dính vào hẳn phải chết. Thậm chí từ trên sông tùy tiện phi độ, cũng sẽ pháp lực trong nháy mắt mất khống chế, ngã nhào một cái ngã trồng vó, vậy thì thật thành nhược thủy hoan hồn. Đường Tam Tạng nghe vậy, cũng là cau mày, nhìn cái kia vô biên vô hạn loạn sóng, nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm này trên sông hạ du, lại đi vòng. Dù cho lại khó khăn, hắn cũng sẽ không đình chỉ đi về phía tây. Chỉ là này hà rộng thì có 800 dặm, mọc ra bao nhiêu thực sự khó biết, này đi vòng không biết muốn làm lỡ thời gian bao lâu. Tôn Ngộ Không nhưng là lén lút bĩu môi. Hắn biết Ngao Giáp là đang nhắc nhở hắn. Hắn hiện tại ngụy trang thành Thái Ức Kim Tiên, vậy thì nhất định phải sợ Cửu Thiên Nhược Thủy, không phải vậy liền lộ liễu. Chu Bát Giới lúc này lại đem Đinh Ba hướng về trên đất một trận, giơ cao hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng bụng lớn, đập đến vang ầm ầm nói, "Ai, chớ đội, này lưu sa hà bên trong Cửu Thiên Nhược Thủy sẽ không quá nhiều, bằng không Đường trưởng lão cách 500 dặm liền nên có phản ứng. Xem ta xuống nước đem cái kia Cửu Thiên Nhược Thủy căn nguyên tìm ra, chỉ cần có thể che đậy trong thời gian ngắn. Hầu ca ngươi liền mang theo Đường trưởng lão qua sông chính là." Tôn Ngộ Không lập tức nhìn về phía một bên Ngao Giáp. Ở đây không có một cái so với Ngao Giáp càng hiểu nước, càng rõ ràng Cửu Thiên Nhược Thủy. Ngao Giáp ở một bên gật đầu nói, lời ấy không uổng. Lưu Sa Hà bên trong Cửu Thiên Nhược Thủy chỉ có một kia. Nếu là quá nhiều, này Lưu Sa Hà phương viên 10 vạn dặm đã sớm sinh linh tuyệt tích. Tôn Ngộ Không lúc này mới nhìn về phía Chu Bát Giới, nói, tên ốc, xuống nước sau khi, nhanh đi mau trở về. Như có món đồ gì ở phía dưới tắc quái, dẫn ra, xem ta lão Tôn diệt hắn. Chu Bát Giới vỗ ngực, nói, được, hầu ca ngươi liền an tâm đi. Nói rằng, hắn thân thể run lên, một đạo hệ thủy đạo vận tự trên người hắn mịt mờ mà lên, hóa thành một tầng nhàn nhạt huyền quang. Hắn đáp ý cười cợt, dâm một tiếng liền đâm vào cái kia lăn lộn loạn sóng bên trong, liền đóa bọt nước đều không làm sao bắn lên đến. Hầu tử hướng về mắt lộ ra vẻ lo âu, Đường Tam Tạm nhếch miệng nở nụ cười, nói, lão Trần ngươi hãy yên tâm, này tên ngốc bản lãnh khác không được, trong nước bản lĩnh so với ta lão Tôn cường, cái khác thì thôi phá không được Cửu Thiên Nhược Thủy, cũng tất nhiên có thể bình yên trở về. Hầu tử nói thời điểm lời thề son sắt, nhưng mà nửa cái canh giờ trôi qua sau, Lưu Sa Hà vẫn như cũ loạn sóng ngập trời, nổ vang không ngừng, nhưng không thấy Chu Bát Giới lộ đầu, liền nửa điểm khí tức đều không cảm ứng được. Hầu tử, này tên ngốc lẽ nào ở phía dưới đón dâu hay sao? Đối phương nó nương hề, làm sao một chút tin tức cũng không? Đường Tam Tạng cũng lo lắng nói, Ngộ Không, Bát Giới hắn không có sao chứ? Tôn Ngộ Không lông mày đình thành một nhọn, nói, cái kia tên ngốc không sợ nhược thủy, dù cho đem hắn ném đến thiên hà bên trong cũng không đả thương được hắn, nhưng nếu phía dưới có chút cái gì khác, liền không biết này tên ngốc có thể hay không ứng phó rồi. Hắn có lòng đi xuống xem một chút, rồi lại nhớ tới vừa nãy Ngao Giáp nhắc nhở, hắn bây giờ nhất định phải sợ này Cửu Thiên Nhược Thủy. Ngay ở này tiến tối lưỡng nan thời gian, chợt thấy trên chín tầng trời thường vân và dặm, một đạo lộ liêu sáu đinh thần hỏa rọi sáng nửa cái bầu trời. Tôn Ngộ Không ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Na Cha chân đạp phong hỏa luân, thân mang hôn thiên lăng, lộ liêu đến cực điểm địa hướng về Lưu Sa Hà mà tới. Tại đây vị bên người còn có một vị khí chất cao nhã lành lạnh tiên tử. Vị tiên tử này thân mang màu vàng nhạt cung trang tiên quần, quanh thân tỏa ra khí tức rõ ràng là hôn nguyên kim tiên cảnh giới. Trong tay nàng nhờ một cái bảo quang lóe lóe, nhìn như khéo léo linh lung bảo bình. Trong bình hình như có tứ hải sóng lớn bóng mở chìm nổi. Tôn Ngộ Không một ánh mắt đem tiên tử kia nhận ra được. Này không phải Hạo Tiên Ngọc Đế lão nhi cái kia bảo bối khuê nữ, Long Cát công chúa sao? Vị này chính là sư nương hằng Nga chị em tốt, đạt được nhiều sư tôn đề bạt, ở phong thần lượng kiếp sau khi, cảnh giới tăng mạnh. 300 năm trước, trung chứng hôn nguyên kim tiên cảnh. Có điều có người nói, vị này trước đây thiên đình công chúa, bởi vì lượng kiếp việc, tính tình trở nên hơi xa cách. Ngoại trừ đối mặt sư nương lúc bên ngoài, đối với người nào đều lạnh như băng. Vị công chúa này như thế nào cùng Na Cha cái kia nhau nhau ra hỏa, cùng nhau khởi hành động. Giữa lúc Tôn Ngộ Không hiếu kỳ thời gian, đã thấy Na Cha trên người sáu đinh thần hỏa, đột nhiên co rút lại, liền như thế ở tại trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra hai chữ lớn, đi ngang qua. Tôn Ngộ Không, đây là huyên náo cái nào vừa ra? Hầu tử còn không phản ứng lại, một bên Ngao Giáp cũng đã phản ứng lại, khoe miệng hắn dương lên, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói, lại thành à, hiện tại bắt dưới sông, không còn tin tức. Ta một cái vật cưới, cái gì cũng làm không được. Ngươi lại sợ Cửu Thiên Nhược Thủy. Này nên làm thế nào cho phải? Nếu không thì, chúng ta không muốn lấy kinh, liền như thế tới tấp hành lý, trở lại làm sao? Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng cùng nhau nhìn về phía con rồng này, chăm miệng một lời, phát ra từ phế phủ địa phát sinh một tiếng cảm thán, nói, phi. Chương 644, Sư Tôn đây là đang đánh Linh Sơn cùng Thiên Đình mặt ta. Chương 644, Sư Tôn đây là đang đánh Linh Sơn cùng Thiên Đình mặt ta. Tôn Ngộ Không mặc dù đối với Ngao Giác phát sinh khinh bị cảm thán, nhưng cũng hiểu được. Có mấy người, có một số việc, coi như không nhìn thấy. Hắn hướng về một bên Đường Tam Tạng nháy mắt, liền như thế yên lặng mà nhìn Na Cha cùng Long Cát công chúa ấn xuống đám mây. Quả nhiên, Na Cha cùng Long Cát công chúa ấn xuống đám mây, cũng là nhìn thẳng không nhìn đường Tam Tạng một nhóm, chỉ khi này một nhóm là không khí bình thường. Na Cha trên đầu đẩy cái kia to lớn đi ngang qua một cách lẫm lẫm liệt liệt quay về Long Cắt công chúa khoát tay trận lại nói, Long Cắt đạo hữu, chính là nơi này. Mau mau xong việc nhi trở lại, ta mới được một vỏ vạn thọ thành hầu nhi say hai tà phần. Long Cắt công chúa lạnh lạnh con mắt, nhàn nhạt đảo qua phía dưới vẫn đục Lưu Sa Hà. Sau đó nàng nhẹ nhàng gật đầu, tay ngọc nhẹ dương, tế nâng lên trong tay bảo bình. Cái kia bảo bình chính là nàng rất nhiều linh bảo bên trong, ngoại trừ vụ lộ cản khôn mạng bên ngoài, mạnh nhất một cái. Tên gọi, Tứ Hải Bình. Tứ Hải bảo bình, có thể nạp tứ hải. Giờ khắc này, Long Cắt công chúa tế lên Tứ Hải Bình, nhắm ngay 800 dặm Lưu Sa Hà, môi thơm khẽ mở, nói, "Thu." Chỉ một thoáng, gió nổi mây bần. Này Tứ Hải Bình có nuốt tứ hải chi lượng, chỉ là một cái Lưu Sa Hà, ở tại trước mặt, lại đáng là gì? Cái kia hòa vào Cửu Thiên Ngự Thủy, loạn sóng ngập trời, tiên Phật khó độ hung hà. Dường như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ nắm lấy, hóa thành một đạo vận đục vô cùng to lớn vòi rồng. Ầm 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 sóng biển rít gào bên trong, Lưu Sa Hà nước không ngừng bị Tứ Hải Bình thu nạp vào trong bình. Trong lúc nhất thời, nước sông cuốn ngược, lòng sông lộ ra. Nước bùn, quái thạch, tàu đắm xương khô, hết thảy đều ở cái kia khủng bố sức hút dưới không chỗ che thân. Tôn Ngộ Không lộ ra cân nhắc vẻ mặt, đã rõ ràng Na Cha cùng Long Cắt tới đây mục đích. Vậy dĩ nhiên là giúp hắn, nhưng lại không thể công khai giúp, dù sao Long Cắt công chúa đã chứng đạo Hỗn Nguyên Kim Tiên. Có điều, hầu tử khẽ miệng bung lên một cái bỡn cười. Sư tôn có một vạn loại biện pháp, có thể dùng không vượt quá Đại La Kim Tiên cảnh thực lực đến giúp hắn, nhưng lại lệnh để Long Cắt công chúa như thế một vị mới vừa chứng đạo Hỗn Nguyên Kim Tiên không bao lâu, vẫn là trước đây công chúa thân phận tiên tử đến giúp hắn. Đây chính là đang đánh Linh Sơn cùng hiện tại Thiên Đình mặt giá sư tôn này một tay. Ta lão tôn yêu thích. Nước sông bị đánh hấp tốc độ nhanh kinh người. Ngăn ngắn mấy hơi thở, cái kia 800 dặm Lưu Sa Hà đã thấy đáy. Chỉ thấy, ở lòng sông trung tâm, một cái có tới ngàn dặm to nhỏ, do màu đen nhược thủy tinh hoa ngưng tụ mà thành vòng xoáy trận pháp, bạo lộ ra. Trận pháp bên, một cái vóc người khôi ngô, tóc đỏ màu xanh mặt, trên cổ mang theo 9 viên đầu lâu xuyến thành dây chuyền. Mọc ra 4 cánh tay, dương nhanh múa bước, trong tay nắm một thanh đen tuy bảo trượng hung hãn bóng người. Chính một mặt mở mịt đứng ở nơi đó. Trong trận pháp, Chu Bát Giới thì lại như là bị mông hai mắt như thế, vẫn đang lục lọi, hiển nhiên là chúng rồi trận pháp ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, trên bờ, đáy sông, mấy hai mắt mỉ nước tướng mạo thứ, không khí ngột ngạt, tự nhiên mà sinh ra. Nhưng vào lúc này, vẫn không có mở ra miệng Long Cắt công chúa, lúc này rốt cục mở miệng nói, "Quần Liêm, năm đó giao chỉ bản đảo hội trên, ngươi thất thủ đánh nát đèn lưu ly 1000, theo ngày quy đang chém. Là ta niệm tình ngươi tùy tùng phụ hoàng nhiều năm, nhất thời thất thủ, vì ngươi cầu xin, miễn ngươi tội chết. Phần này nhân quả, lẽ ra nhường ngươi trả lại. Nhưng nếu ngươi bây giờ đã là Tây Vương Mâu dưới trướng, ta cũng không còn tính toán. Ngươi nợ ta chi nhân quả, hôm nay một kiếm chấm dứt." Dứt lời, nàng tế lên giao chỉ bạch quang kiếm, hướng về Quyền Liêm chỉ tay, đem sau lưng hai cái cánh tay chém xuống. Một kiếm chém hai cánh tay, chợt hãy thu tay. Long Cắt công chúa sâu sắc nhìn Quyền Liêm một ánh mắt, nói: "Ngươi cũng là huyền môn chính tông, hà tất tu phương Tây bảng môn tà đạo? Cặp đôi này ma tí, không muốn cũng được." Dứt lời, xoay người rời đi. Cái kia đáy sông chẳng hán, chính là Thiên Đình Quyền Liêm đại tướng. Nguyên bản là Hạo Thiên Ngọc Đế cận vệ, từng phạm vào mất nghi chi tội, nếu không là Long Cắt công chúa cầu xin, sớm bị biếm hạ nhân được luân hồi nỗi khổ. Nhưng mà, nay Quyền Liêm đại tướng, kỳ thực là Tây Vương Mẫu điểm hóa tâm phúc, trước kia bị Tây Vương Mẫu phái đến Hạo Thiên Ngọc Đế bên người, đảm nhiệm nằm vùng. Bây giờ, Thiên Đình đổi chủ, Tây Vương Mẫu ngồi trên cái kia tiên đế vị trí, Hạo Thiên Ngọc Đế nhưng ở nhân vương điểm hóa dưới, chứng được đại đạo trở thành thiên đạo thánh nhân. Cảnh con người mất, Quyền Liêm đại tướng khôi phục nguyên bản thân phận, trở thành Tây Vương Mẫu hộ vệ, lại bị phái đến hạ giới, lấy thân vào lực tiếp. Mà hắn gặp lại Long Cắt công chúa lúc, hai bên nhưng là địch không phải bạn bè. Long Cắt công chúa lời nói, để Quyền Liêm đại tướng lại là xấu hổ, lại là ngoại cảm. Hắn cũng là huyền môn chính tông, hắn cũng tri ân báo đáp, nhưng hắn báo Tây Vương Mẫu ân huệ, liền không cách nào báo Long Cắt công chúa ân huệ. Hắn phải hoàn thành Tây Vương Mẫu pháp chỉ, cũng chỉ có thể tu luyện bảng môn tà đạo. Nhưng mà, Long Cắt công chúa đến lúc này, vẫn không có chân chính thương hắn. Chém tới hắn sau lưng ma tí, đúng là hỏng rồi kế hoạch của hắn. Rồi lại để hắn trở lại quỹ đạo, không đến nỗi triệt để sa đoạn. Quyền Liêm đại tướng nhìn xoay người Long Cắt, một tiếng than thở. Hắn phục sát đất, không nói một lời địa dập đầu ba cái. Long Cắt công chúa cũng không quay đầu lại, chỉ là lạnh nhạt nói, tự lo lấy. Dứt lời, nàng rồi cùng Na Cha đồng thời rời đi. Từ đầu tới đuôi, nàng cùng Na Cha đều không có xem Tôn Ngộ Không một nhóm một ánh mắt, chưa từng đã nói nửa cái tự. Thật giống như, thật không có nhìn thấy bọn họ như thế. Tôn Ngộ Không cũng tương đương tức thời, từ đầu tới đuôi cũng không đi chào hỏi. Lúc này, nhìn thấy Na Cha cùng Long Cắt đã rời xa, hắn lúc này mới gánh cây gậy, bay về đáy sông Quyền Liêm đại tướng, cố ý kéo dài âm điệu, trầm đồng du dương nói, "Thái, nơi nào đến yêu quái, lại dám che ở ta lão Tôn hướng về Tây Thiên lấy kinh trên đường? Hôm nay không dạy bảo ngươi một trận, chẳng phải hỏng rồi ta lão Tôn Tể Thiên đại thánh tên tuổi." "Hoa nha nha nha, an ta lão Tôn một đồng." Dứt lời, hầu tử nhảy lên thật cao, cây gậy trong tay hướng về Quyền Liêm đại tướng ném tới. Quyền Liêm đại tướng, hắn vội vã tế nâng lên trong tay mài nước xanh đen bảo trượng. Hắn chính là Thiên Đình hộ vệ đại tướng, Đại La Kim Tiên đỉnh cao thực lực. Dù cho này Tề Thiên đại thánh hung danh ở bên ngoài, vậy cũng chỉ là Thái Ức Kim Tiên, hắn muốn chặn trên trong thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Chỉ cần trong thời gian ngắn sau, hắn là có thể lại một lần nữa trận pháp, đến thời điểm đem Tôn Ngộ Không cũng khốn vào trong đó. Nhưng mà, xanh đen bảo trượng mới vừa cùng Hỗn Nguyên chân khí bổng vừa tiếp xúc, Quyền Liêm đại tướng liền phun ra một búng máu. Ầm. Hắn cái kia cao 9 trượng khôi ngô thân thể, trực tiếp bị hầu tử một gậy đánh vào đáy sông trăm dặm. Quyền Liêm đại tướng lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, Long Cắt công chúa cuối cùng câu kia tự lo lấy đến cùng nói rồi gì đó. Lúc trước hầu tử đại náo thiên cung lúc, hắn ở hạ giới chấp hành Tây Vương Mẫu pháp chỉ, chưa từng cùng hầu tử trực tiếp từng giao thủ. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, lúc trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, đó là có bản lĩnh thật sự. Tôn Ngộ Không thấy Quyền Liêm đại tướng bị đánh vào đáy sông, cười lạnh một tiếng, cây gậy trong tay hướng về đáy sông đập một cái. Cho ta lão Tôn đi ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tám dặm đáy sông nổ thành chia năm xẻ bảy. Cái kia ngàn dặm trận pháp cũng từng tấc hóa thành một miệng. Chu Bát Giới từ trong trận pháp lăn đi ra, mà Quyền Liêm đại tướng thì bị rung ra đáy sông. Chu Bát Giới, phát sinh cái gì? Quyền Liêm đại tướng, con khỉ này rất hung tàn. Chương 645, Gia Thiên Tiên Thần, Nhân Vương nói đúng. Chương 645, Gia Thiên Tiên Thần, Nhân Vương nói đúng. Làm Tôn Ngộ Không ở Lưu Sa Hà đối với Quyền Liêm đại tướng triển khai côn bổng thời gian. Thiên đình, Lang Tiêu bảo điện. Tây Vương Mẫu ngồi cao vương tọa, mắt phượng hàm sát, đem trên bàn trà đèn lưu ly, vạn năm tiên nhượng chấn động đến mức dì giáo văn vọng, gần như vỡ vụn. Nàng trong lồng ngực lửa giận bốc lên, muốn đốt sạch cửu thiên. Nhưng mà, Nhân Vương bao phủ ở nàng đạo tâm trên bóng tối, nhưng mỗi giờ mỗi khắc đang nhắc nhở nàng. Lửa giận của nàng ở Nhân Vương ngã xuống trước, tuyệt đối không thể mất khống chế. Bằng không Nhân Vương sẽ làm nàng sống không bằng chết. Đối với Nhân Vương kiêng kỵ, xem một đạo vô hình công xiềng, làm cho nàng không cách nào triệt để bạo phát. Sau một hồi lâu, Tây Vương Mẫu mới hít sâu một hơi. Nàng cưỡng chế trong lòng hồi hộp cùng cái kia tia lái đi không được hoảng sợ, âm thanh ngưng tụ pháp lực, xuyên thấu tầng tầng hàng rào không gian nói, "Nhân Vương, ngươi vì sao dung túng thủ hạ Long Cát, lấy Hỗn Nguyên Kim Tiên Thần, công nhiên nhúng tay Tây Du Lược Kiếp? Việc này, ngươi nhất định phải cho bản cung một câu trả lời. Bằng không, ngươi chính là mình phá hoại cùng Linh Sơn ký xuống lượng kiếp khế ước." Câu cuối cùng, nàng trung quy là không dám nói ra cái gì lời hung ác. Vậy làm sao nghe đều có mấy phần sức lực không đủ trong giọng nói, càng làm cho ai cũng có thể nghe ra, cái kia trong đó ngoài mạnh trong yếu đến. Vạn Thọ Thành, Nhân Vương trong cung. Tử Thụ chính nhàn nhã nghiêng người dựa vào ở trên giường ngọc nhỏ. Mãi đến tận Tây Vương Mẫu cái kia chen lẫn phẫn nộ cùng ý sợ hai âm thanh hạ xuống, hắn mới chậm rãi dương mắt nhìn hướng về hư không. Khoe miệng hắn chậm rãi làm nổi lên một vệt độ cong. Nụ cười kia mang theo vài phần bất cần đời, mấy phần bệ nghệ thiên hạ thô bạo, lạnh nhạt nói, cô muốn hướng về ai bàn giao? Ai có tư cách để cô bàn giao? Thanh âm này không cao, nhưng rõ ràng vang vọng ở mỗi một cái quan tâm việc này hồng hoang đại năng trong thai, tràn ngập không thể nghi ngờ thô bạo. Gia Thiên Tiên Thần, Nhân Vương, mọi người đều biết ngươi thô bạo, nhưng cũng không thể như vậy xấu quy củ đi. Chính ngươi định ra lượng kiếp khế ước cả thời khắc này. Bất mãn trong lòng Gia Thiên Tiên Thần, đâu đâu cũng có. Nhưng dám biểu hiện ra nửa phần bất mãn tiên thần, một cái cũng không có. Linh Sơn yên tĩnh như là gia Phật Bồ Tát đều đã tọa hóa. Ngọc Hư Cung càng là cửa lớn đóng chặt, liền nửa phần ngọc thanh thiết quang cũng chưa từng lộ ra. Vạn Thọ trong thành, Tử Thụ bỏ lại một câu thô bạo vô song lời nói sau, lại nói tiếp, Tây Vương Mẫu, cô khi nào vi phạm lượng kiếp khế ước? Long Cắt lúc này đi Lưu Sa Hà, có điều đúng rồi kết một việc ngày xưa tư oán, thanh toán một đoạn nhân quả thôi. Tại sao nhúng tay lượng kiếp câu chuyện? Tây Vương Mẫu thật sự là quý nhân hay quên việc? Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén như điện, phản phất xuyên thấu hư không nhìn thẳng Lăng Tiêu bảo điện, nói, năm đó Hạo Thiên đạo hữu tại vị lúc, bàn đào thịnh hội, Quyền Liêm thất thủ đánh nát đèn lưu ly 1000 số lượng. Theo, ấn lúc đó thiên quy, làm Trạm Tiên Đài trên đi một lần, sau khi vào luân hồi ngàn thế mới có thể thuộc tội lỗi. Là ai niệm nói nhiều năm phụng dưỡng nỗi khổ, mở miệng cầu xin, cứu hắn một mạng. Chính là Long Cát. Hồng Hoang Thiên Địa, lấy sinh tử nhân quả to lớn nhất. Quyền Liêm chẳng lẽ không nên trả lại nhân quả? Tử Thụ âm thanh đột nhiên chuyển lạnh, mang theo một tia trào phúng, chỉ có điều, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Hạo Thiên đạo hữu rời đi thiên đình, giao chỉ Vương Mẫu quy về nhân gian. Cái kia Quyền Liêm nhưng lại ngươi Tây Vương Mẫu, vì lẽ đó phần này sinh tử nhân quả mới vẫn hạ xuống. Long Cát hôm nay đi chém trước đây nhân quả, thiên kinh địa nghĩa, cô đương nhiên sẽ không ngăn cản. Như vậy sinh tử nhân quả, ai dám ngăn cản? Gia Thiên đạo bạn bè, không bằng phân xử thử. Hắn cuối cùng này một câu, hiển nhiên là đang chất vấn Cửu Thiên Thập Địa, Gia Thiên Tiên Thần. Gia Thiên Tiên Thần lúc này đều muốn đem mặt đánh nát, nhưng Nhân Vương mở miệng, bọn họ không dám không trở về. Vâng, là, Nhân Vương nói có lý, có lý. Đúng đúng, sinh tử nhân quả, thiên đạo đều sẽ không ngăn cản. Long Cắt công chúa hôm nay gây nên, không, không tật xấu. Tây Vương Mẫu, nàng biết rõ ràng Nhân Vương đây là nguy biện, nhưng nàng có thể làm sao? Nhân Vương nắm đấm lớn, Nhân Vương định đoạt. Tử Thụ lúc này lại thêm một tiếng, cười nhạo một tiếng, âm thanh chuyển lệnh kéo dài, ẩn chứa mạnh mẽ uy thế, nói, nếu là thiên kinh địa nghĩa việc, làm sao đến Tây Vương Mẫu nơi này, nhưng phải đến chất vấn cô. Chẳng lẽ nói, Tây Vương Mẫu bây giờ tọa trấn thiên đình, liền cảm thấy được có thể đổi trắng thay đen? Liên thiên địa này nhân quả, cũng phải do ngươi Tây Vương Mẫu đến một lần nữa xác định. Lăng Tiêu bảo điện. Tây Vương Mẫu bất ức đến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Nàng cơ hồ đem nha đều cắn nát, nói, là bản cung đường đột, kính xin Nhân Vương thứ lỗi. Bản cung có lỗi trước, Nhân Vương chớ nên trách tội. Nàng bị Nhân Vương chơi, cuối cùng nhưng còn muốn nàng xin lỗi. Phần này bất ức là cỡ nào xỉ nhục. Nhưng nàng có thể làm sao? Đạo tổ đại lao ra, hiện tại cũng nắm Nhân Vương không biện pháp quá tốt. Ở đại lao ra tự mình ra tay, trấn áp Nhân Vương trước, nàng chỉ có thể tiếp tục kìm nén. Thời khắc bây giờ, nàng vô cùng hối hận, lúc trước vì sao phải không quản được chính mình dạ tâm, nhất định phải hướng về thiên đình đưa tay. Không chỉ tắt thành Hạo Thiên thành thánh, còn đem mình cho vây ở vị trí này.
Vạn Thọ trong thành. Tử Thụ cười nhạt, nói, xem ở Tây Vương mẫu ngươi nhận sai thái độ không sai mức, lần này sự, cô trước hết thả xuống. Như nếu có lần sau nữa, cái kia cô liền muốn thân lên thiên đỉnh, hảo hảo hỏi một chút cái thiên điều này đến cùng có còn hay không dùng. Tây Vương mẫu một viên đạo tâm đột nhiên nhảy một cái. Nhân Vương lên thiên đỉnh. Lần trước Nhân Vương đến thiên đỉnh, liền nát đạo tâm của nàng, làm cho nàng từ Hỗn Nguyên Kim Tiên rơi xuống đến Đại La Kim Tiên. Để thiên đỉnh thành toàn bộ hồng hoang chuyện cười. Này nếu như lại để Nhân Vương tới một lần, cái kia nàng là muốn rơi xuống đến Thái Ất Kim Tiên sao? Trong giây lát này, nàng lại nhớ lại lúc trước ở Nhân Vương dưới kiếm hoảng sợ. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả dấu ở thiên đỉnh tứ phương tứ ngự cũng cùng nhau run cầm cập một hồi. Toàn bộ thiên đỉnh cũng như cùng trong nháy mắt hạ xuống vạn năm huyền băng bên trong bình thường. Lăng Tiêu bảo điện, Tây Vương mẫu một mình run lẩy bẩy hồi lâu sau, đột nhiên một ý nghĩ không bị khống chế mà dâng lên nàng trong lòng. Lấy Nhân Vương bá đạo cùng thủ đoạn, muốn phá hoại nàng ở dòng chảy sông sắp xếp, có thừa biện pháp. Vì sao phải vào lúc này giờ khắc này để Long Cắt ra tay? Lẽ nào kỳ thực là muốn cho nàng cảm thấy thôi, Quyền Liêm không có vấn đề. Quyền Liêm năm đó bị Long Cắt cứu, vẫn lòng mang cảm kích, thậm chí lúc trước nàng ra tay đối phó Cửu Thiên Đình lúc, Quyền Liêm còn hướng về nàng cầu qua tỉnh, hy vọng thả Long Cắt một con ngựa. Khi đó nàng chỉ làm Quyền Liêm hoài cửu, hiện tại lại về xem lúc đó. Lẽ nào Quyền Liêm vào lúc này cũng đã ngã về Nhân Vương? Cái ý niệm này vừa ra, ngay lập tức sẽ chiếm cứ Tây Vương mẫu sở hữu tâm tư. Quyền Liêm năm đó là bị Long Cắt đã cứu mệnh, hắn ẩn nút ở Hạo Thiên bên người lâu như vậy, có thể hay không đã sớm trong bóng tối nương nhờ vào Long Cắt? Không, bản cung thôi diễn thiên mệnh một lúc lâu, cuối cùng phát hiện Quyền Liêm có lượng kiếp thiên mệnh, lúc này mới sắp xếp hắn đi hạ giới. Nhưng nếu như thiên mệnh này là giả đây, từ khi nàng rơi xuống Hôn Nguyên Kim Tiên sau, thôi diễn mệnh số xác thực không còn tinh chuẩn. Huống chi lấy Nhân Vương thực lực, quấy giày nàng thôi diễn, không khó. Như Quyền Liêm thiên mệnh vốn là Nhân Vương sắp xếp đây, thời khắc này Tây Vương mâu lý trí hoàn toàn bị nghi kỵ cùng hoảng sợ chiếm cứ. Nhân Vương như cùng nàng đạo tâm trên bóng tối bình thường, làm cho nàng chỉ cảm thấy thời khắc bây giờ bên người hết thảy đều là Nhân Vương sắp xếp. Chỉ cần nàng có bất kỳ manh động, Nhân Vương liền sẽ làm cho nàng bạn kiếp bất phục. Kẻ phản bội, định là kẻ phản bội. Tây Vương mẫu mắt vượng trong nháy mắt bị nghi kỵ cùng lửa giận tiêu hồng. Nàng nhìn chòng chọc vào hạ giới Lưu Sa Hà bên, cái kia bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh đến đầu góc choáng váng, vô cùng chật vật bóng người. Hiện tại, thân ảnh kia, nơi nào vẫn là nàng tín nhiệm mà giao phó trọng trách tâm phúc. Cái kia rõ ràng chính là Nhân Vương xếp vào ở bên người nàng nội gian. Quyền Liêm, ngươi dám phản bội bản cung? Ám thông Nhân Vương. Chương 646, thí chủ có thể nguyện theo bần tăng đi về phía Tây. Chương 646, thí chủ có thể nguyện theo bần tăng đi về phía Tây Lưu Sa Hà đệ. Quyền Liêm đại tướng toàn thân đẫm máu, tử chiến Tôn Ngộ Không. Hắn biết mình không phải hầu tử đối thủ, nhưng vì báo đáp Tây Vương mẫu ơn chi ngộ, hắn đánh bạc cái mạng này đi. Nhưng mà, hắn đang liều mạng. Lăng Tiêu bảo điện bên trên băng lệnh chất vấn, nhưng ở hắn trong nguyên thần nổ tung. Quyền Liêm, ngươi dám phản bội bản cung? Ám thông Nhân Vương. Đang bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh đến mắt nổ đom đóm, khí huyết sôi trào Quyền Liêm đại tướng. Nghe thấy lời ấy, như bị ngũ lôi banh đỉnh. Hắn vốn là miệng bụ bề, giờ khắc này càng là gấp đến độ tấm kia màu xanh mặt đều trướng thành màu tím đen. Trong tay mài nước xanh đen bảo trượng kịch liệt run rẩy. Muốn biện giải lúc, trong cổ họng nhưng xem nhét vào khối vạn năm huyền băng, chỉ phát sinh ở cặp tiếng vang. Nương nương, mặt tướng. Quyền Liêm trong lòng nước đắng rời sông lấp biển, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Hắn nghĩ tới nương nhờ vào Nhân Vương sao? Thật sự nghĩ tới, nhưng cũng không phải là vì phản bội, mà chính là báo ân. Tây Vương mẫu đối với hắn có ơn chi ngộ, hắn lấy ở Hạo Thiên Ngọc Đế bên người ẩn nút vạn năm, lấy cả người vào lượng tiếp để báo đáp. Cái kia Long Cắt công chúa ân cứu mạng, hắn lại dùng cái gì để báo đáp? Hắn có nghĩ tới, nếu là lần này lấy thân vào lượng kiếp, còn có thể sống lời nói, vậy hắn liền đi đầu Long Cắt công chúa. Long Cắt công chúa chính là Nhân Vương thủ hạ, đầu Long Cắt công chúa, cái kia chính là đầu Nhân Vương. Như vậy toán phản bội Tây Vương mẫu sao? Hắn nói không rõ ràng, nhưng hắn biết Tây Vương mẫu nhất định sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà hắn lấy thân vào lượng kiếp lúc, liền biết hắn không thể thật sự sống sót. Vào lượng kiếp, gánh vác nhân quả, còn muốn đối địch với Nhân Vương, dù cho là một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng cửu tử nhất sinh. Chớ đừng nói chi là hắn như thế một cái Đại La Kim Tiên, cái kia nhất định là thập tử vô sinh. Nhưng mà tất cả những thứ này, hắn nói như thế nào, hắn thì lại làm sao biện giải cho mình? Nhưng mà Quyền Liêm đại tướng giờ khắc này càng là không có gì để nói. Đã phát rồ Tây Vương mẫu, liền càng là chắc chắn hắn đã phản bội. Lăng Tiêu bảo điện trên, Tây Vương mẫu mắt vượng đỏ đậm, hầu như mất đi lý trí, nói, được lắm vong ân phụ nghĩa đồ, bản cung không xử bạc với ngươi, ngươi dám cấu kết Nhân Vương, xấu ta Thiên Đình đại sự. Nàng đột nhiên quát tay, lòng bàn tay một viên đại diện cho Thiên Đình thần chức bản nguyên, cuốn quanh từng tia từng sợi Thiên Đình khí vận Quyền Liêm thần tướng phụ ấn, bị nàng mạnh mẽ bóp nát. Bản cung hôm nay liền đoạn ngươi cùng Thiên Đình sở hữu nhân quả, dám to gan phản bội bản cung, đang chém. Vào lúc này giờ khắc này, một khi tuyệt cùng Thiên Đình nhân quả, như vậy Quyền Liêm đại tướng chỉ có một con đường chết. Tây Vương mẫu hung tợn nhìn Quyền Liêm đại tướng, này chính là phản bội nàng kết quả. Lưu Sa Hà đệ, giang giác. Một tiếng đến từ nguyên thần chân linh bản nguyên địa phương nổ vang, nổ đến Quyền Liêm đại tướng toàn thân rung bần bật. Quyền Liêm đại tướng như bị vạn cân búa nặng oanh kích. Hắn trong nguyên thần, đại biểu Thiên Đình thần tướng kim quang trong nháy mắt giảm đạm phá nát, đột nhiên tiêu tan. Vốn là trọng thương hắn, khí tức mắt trần có thể thấy địa hề bại xuống, cảnh giới đều mơ hồ có rơi xuống tư thế. Một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, nhuộm đỏ vận đục lòng sông nước bùn. Phúc. Quyền Liêm đại tướng ánh mắt trong nháy mắt tàn đuổi xuống.
nhưng mà hắn trong hai mắt nhưng không có tuyệt vọng cũng không cam lòng, trái lại là một tia giải thoát. Hắn tính cách chất phác, trọng cam kết, tri ân báo đáp. Nhưng mà hắn nhưng một mực bị Tây Vương Mẫu sắp xếp ở Hạo Thiên Ngọc Đế bên người làm nằm vùng. Ngọc Đế đối với hắn tín nhiệm rất nhiều, Long Cắt Công Chúa càng là cứu hắn một mạng. Hắn một lòng muốn báo ân, rồi lại không thể không cùng Ngọc Đế cùng Công Chúa là địch. Tất cả những thứ này cũng làm cho hắn vô cùng thống khổ. Nhưng hiện tại hắn không cần thống khổ. Hắn liếc mắt nhìn treo cao Cửu Thiên Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng, lại nhìn một chút trước mắt hung uy ngập trời hầu tử, trong tay bảo trượng nhẹ nhàng bỏ xuống, nhắm hai mắt lại. Tất cả liền như vậy kết thúc đi. Tây Vương Mẫu, ngươi ơn chi ngộ, mặt tướng đã báo. Từ đó về sau, không ai nợ ai. Long Cắt Công Chúa, xem ra ta là không có cách nào báo ngươi ân cứu mạng. Như ta cầu chiếm được thế, cái kia cam nguyện làm như vì là mã, cũng phải báo ngươi lại ân. Hắn nhắm hai mắt lại, nền cổ liền lụng. Nhưng mà, cái kia bị thiên diệt cây vậy, nhưng đứng ở quyền liêm đại tướng cái chán trước một phần. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tình cỡ nào sắc bén. Tây Vương Mẫu cái kia quát to một tiếng cùng quyền liêm trên người bỗng nhiên đoạn tuyệt tiên đỉnh khí vận, gặp phản phệ trọng thương, hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hắn biết rõ, thế gian này có thể để Tây Vương Mẫu phát rồ chỉ có sư tôn. Ha, tất nhiên là sư tôn làm cái gì, mới để cái kia tú bà già nổi điên. Lần này, đúng là bất đi ta lão tôn không ít thời gian. Hầu tử cố ý là chi răng nanh, lớn tiếng ồn ào, nói, thái, người yêu quái này, sao không đánh? Hẳn là sợ ta lão tôn. Quả nhiên, Đường Tam Tạng như hầu tử dự liệu mở miệng, nói, Ngộ Không, hãy khoan độc thủ. Hầu tử trong lòng cười thầm nói, liền biết lao trần ngươi nhẹ dạ, chính hợp ta lão tôn tâm ý. Ở tận mắt chứng kiến Đường Tam Tạng thuyết phục Hoàng Phong quái đầu đường sau, hắn liền biết vị này lấy kinh người, thâm hợp sư tôn lý luận. Đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết, Hoàng Phong quái có thể lôi kéo, Quyền Liêm đại tướng vì sao không thể? Đường Tam Tạng lúc này ba bước cũng hai bước, đi đến đáy sông, quanh thân Phật quang tuy không ác liệt, nhưng tự có một luồng khiến lòng người tin phục trang nghiêm khí độ. Hắn nhìn hấp hối, nhắm mắt chờ chết Quyền Liêm đại tướng, hai tay tạo thành chữ thập, dáng vẻ trang nghiêm, Phật tổ từ bi. Ngộ Không, vị thí chủ này đã người bị thương nặng, không còn sức đánh trả. Nhân Vương cũng có đức hiếu sinh, liền như vậy tha cho hắn một mạng đi. Tôn Ngộ Không cố ý nói rằng, lão Trần, đây chính là Thiên Đình tiểu tướng. Thiên Đình cùng nhân gian là địch, hắn tuy rằng bị Thiên Đình vứt bỏ, nhưng nếu là lòng mang ý đồ xấu, làm hại nhân gian sinh linh, vậy hôm nay chính là thả hổ về rừng. Đường Tam Tạng hiển nhiên sớm có suy nghĩ, nói, việc này cũng thay đổi vậy. Ánh mắt của hắn trong suốt địa nhìn về phía Quyền Liêm nói, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Thí chủ có thể nguyện theo Bần Tăng đi về phía tây. Như thí chủ ngươi nguyện thay đổi triệt để, bỏ ác theo thiện, tìm kiếm chân chính đại đạo, Bần Tăng nguyện làm ngươi đảm bảo, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quyền Liêm đại tướng đột nhiên mở mắt ra, tàn bụi trong mắt lóe ra một tia khó có thể tin tưởng ánh sáng. Hắn nhìn dáng vẻ trang nghiêm Đường Tam Tạng, nhai răng trợn mắt nhưng rõ ràng thu rồi sát tâm hầu tử. Gánh đinh ba, phiên lập khinh thường, nhưng không hề ác ý trù bắt giới. Cuối cùng ánh mắt rơi vào bên hông mang theo vật cưới nhãn hiệu, một mặt ta chỉ là cái hành lý giá ngao giáp trên người. Cầu sinh chi dục, hắn cũng có. Nếu như có thể bất tử, hắn kỳ thực cũng không muốn chết. Trước mắt hắn không chỗ có thể đi, tâm cho ý lạnh. Theo lấy kinh người, tựa hồ là duy nhất lựa chọn. Hắn dây rủa, khó khăn quỳ một chân trên đất, âm thanh khàn giọng nhưng mang theo một tia quyết tuyệt nói, Quyền Liêm nguyện quy y Thánh Tăng, bái là sư phụ. Nhưng mà Quyền Liêm xấu hổ, thường phụng Tây Vương Mẫu pháp chỉ, sát hại Thánh Tăng cựu thế luân hồi. Hắn nói, nâng lên cái kia chín cái đầu lâu, nói, Linh Sơn Phật môn cùng Thiên Đình cấu kết, muốn rèn đúc 10 đời người lương thiện công đức, mới có thể vì là lấy kinh quân cờ. Thánh Tăng chín vị trí đầu thế, chính là Quyền Liêm làm hại. Quyền Liêm không mặt rồi. Hắn nói, giơ lên cao trong tay bộ xương, phục sát đất, nằm dạp với đáy sông nước bùn. Chương 647, giết tăng vào đội, lượng kiếp mở ra. Chương 647, giết tăng vào đội, lượng kiếp mở ra. Quyền Liêm đại tướng một câu nói, để hiện trường bầu không khí lập tức nghiêm nghị lên. Tôn Ngộ Không xoa bắt tay, chân mày cau lại. Chu Bát Giới che miệng lại, một đôi mắt hạt châu xoay tròn xoay tròn. Ngao Giáp thì lại ở một bên, tiếp tục mang theo ta là vật cưỡi vẻ mặt, nhưng ấy mắt nơi sâu xa đã nhiều hơn mấy phần. Đường Tam Tạng nhưng là sững sờ ở tại chỗ. Hắn cũng không có trí nhớ kiếp trước, vẫn là lần đầu tiên nghe nói chính mình kiếp trước việc. Lúc này nghe nói Quyền Liêm miệng phun trận tướng, lại nhìn cái kia chín cái đầu lâu lúc, chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu. Nhưng mà, chỉ là trong phút chốc, hắn nhưng không thể giải thích được có một loại thấu triệt cảm. Tựa hồ từ nơi sâu xa, một việc cựu nhân quả, dĩ nhiên hóa giải. Hắn thật sâu nhìn cái kia chín cái bộ xương một ánh mắt, sau đó thoải mái nở nụ cười. Sau đó tiến lên một bước, nhẹ nhàng lướt qua Quyền Liêm đỉnh đầu, vì đó phủ đỉnh tụ lễ. Thiên hai, thiên hai. Ngươi vừa đã vào môn hạ ta, qua lại các loại, thí dụ như hôn qua chết. Sau ngày hôm nay, lúc này lấy tân sinh phong thái tiến lên. Thời khắc này, quanh người hắn khí tức đột nhiên dâng lên. Quanh thân Phật quang càng hiện ra long lanh thánh khiết. Tôn Ngộ Không ba người vừa thấy, đồng thời thi lễ, nói: chúc mừng, trưởng lão lại ngộ Phật đạo, lại có tinh tiến." Đường Tam Tạng cũng cười đáp lễ, nói: "Cùng vui." Sau khi, hắn vừa nhìn về phía Quyền Liêm, nói: "Ngươi cùng Bần Tăng tiếp trước chi oán, chính là tốt thế nhân quả, cũng là ngươi thân bất do kỷ tội lỗi." Quyền Liêm cả người run lên, nằm rạp trên mặt đất, nói: "Sư phụ, đệ tử lời thề, vĩnh viễn tôn sư trọng đạo, không còn bước vào lạc lối." Đường Tam Tạng gật gật đầu, trong con ngươi một điểm thâm thủy ánh sáng lóe qua, nói: "Bần Tăng chín vị trí đầu thế, là thật thiện vẫn là nguy thiện, chỉ có tất cả kết thúc mới có thể biết được. Trước đó, này chín cái đầu, chính là Bần Tăng chi cảnh báo, ngươi chi nghiệp lử. Hôm nay, Bần Tăng liền cho ngươi một cái tân pháp hiệu." Hắn dừng một chút,
sau đó chậm rãi nói, liền tên giết tăng đi. Một người, cảnh giác ngươi qua lại tạo sát nghiệp, chỉ có trực diện qua lại, mới có thể có tiếp tục tiến lên phương hướng. Hai người, trên trời có đức hiếu sinh, cũng có kiếp khó luân hồi. Thiên nếu không công, vấn thiên. Địa nếu không công, chết địa. Tiên Phật nếu không công, giết. Cái cuối cùng giết tự. Rõ ràng thanh thanh thản thản, không chút nào thấy bất kỳ sát ý hung khí. Nhưng đương nhiên, ở Lưu Sa Hà Đề, cuốn lên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang, gia thiên tiên Phật thần linh, vào đúng lúc này nguyên thần bỗng nhiên căng thẳng. Nhưng mà, khi bọn họ dồn dập thôi diễn nhân quả lúc, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng khi gia thiên tiên Phật thần linh, cho rằng chỉ là lượng kiếp kiếp khí gây nên phán đoán sai lúc. Trong thiên địa, một luồng khí vận tự nhiên mà sinh ra. Thiên địa cùng vang lên. Cao Lão Trang, Quy Đường Thành. Ở 3000 năm hiểu thổ một thần linh ra chỉ dưới, ngăn ngắn nửa tháng, một tòa kiên thành đã lập. Trình Chi Tiết đại tướng quân, lại dùng thời gian nửa tháng, đem toàn bộ ổ địa tiến hành rồi một lần của rửa. Bây giờ, ổ địa ngàn dặm phạm vi, sở hữu Phật miếu đã phá, sở hữu tiên Phật đều lùi. Các lao bách tính đột nhiên phát hiện, Quy Đường, bọn họ không cần lại hiến tế người trong nhà, bọn họ không cần lại đói bụng làm việc, không cần lại lo lắng thổ phỉ cùng yêu ma. Quy Đường, bọn họ có thể dơ cao sống lưng làm người. Liền, ngăn ngắn hơn tháng, thì có không ít bách tính đi đến Quy Đường thành an cư. Cho tới những người phần tử ngoan cố đương nhiên cũng có. Những này cứng rắn phái thường thường sẽ ở trong tuyệt vọng, hướng về đại đường quốc cùng Quy Đường thành, phát động tự sát công kích. Nhưng bọn họ xưa nay chỉ có thể hoàn thành một nửa, cũng chính là tự sát cái kia bộ phận. Hơn tháng quá khứ, đại đường đã có quan văn bị phải tới, bắt đầu quản lý Quy Đường bên trong. Đồng thời cũng theo, ấn đại đường quy củ, bắt đầu ở bản địa chọn lựa quan chức. Nữ trung hào kiệt Cao Thúy Lan chính là bị tuyển chọn quan chức một trong. Ngay đêm đó, Nguyệt Huyền trên không, Minh Diệu và Dặm. Cao Thúy Lan nhìn chính đang chậm rãi lên không, lại chuẩn bị tây tiến phi thành, nhẹ giọng ngâm nói, vạn dặm đường kỳ ra ngọc quan, huyền giáp ngưng băng hồ sơn. Sấm dậy phi thành huyền thanh nguyện, quang giao thiết kỵ diệu mà sông. Đừng nói biển lớn hành trình khổ, mà xem đường phong quét tây còn. Vì là báo đại vương thiên hạ chí, càng mang theo trọng khí phá linh sơn. Nàng một bài thơ niệm thôi, phía sau đông nhiên vang lên một trận cười to. Ha ha ha, thơ hay, ta lão chỉnh từ trước đến giờ không thích những người, chỉ có thể nghiền ngẫm từng chữ một chỗ mới. Nhưng cao gia nương tử như vậy văn tài võ công đều thông người, có bản lĩnh thật sự học vấn người, ta lão chỉnh khâm phục nhất. Trình đại tướng quân thân mang áo giáp, đi tới Quy Đường thành đầu tượng. Cao Thúy Lan vội vã chào, nói, để tướng quân cười chê rồi. Ta tài năng, không kịp đại đường học giả bậc nhất. Trình Chi Tiết tướng quân vung vung tay, nói, ta lão chỉnh ngược lại không hiểu những này, nghe lời ngươi thơ cùng những người đại học giả thơ, cũng không khác nhau gì cả. Đại tướng quân không tốt thơ, liền rất dứt khoát thay đổi đề tài, nói, đại quân ngày mai liền muốn tiếp tục tây trình, Quy Đường thành liền giao cho cao gia nương tử. Tuy rằng bệ hạ đã phái quan chức đến đây, nhưng chủ yếu chỉ là tiền kỳ dẫn dắt các ngươi, chờ sau khi bọn họ cũng phải tiếp tục tây tiến. Mà ưu địa, để cho người địa phương tiếp tục quản lý. Hắn nhìn Cao Thúy Lan, nói, đây là bệ hạ tín nhiệm, cũng là một lần thử thách, cao gia nương tử có thể rõ ràng. Cao Thúy Lan nói, tự nhiên rõ ràng. Nếu là ưu địa không chịu nổi thử thách, như vậy sau đó đem không còn tự trị. Nàng hướng về Trình Chi Tiết thi lễ, nói, ưu địa tất nhiên sẽ không phụ lòng đường hoàng bệ hạ tín nhiệm. Ta ở đây cầu chúc tướng quân Tây Trinh thành công. Trình Chi Tiết cười ha ha, nói, đương nhiên sẽ thành công. Đại vương đặc biệt cho phép, bệ hạ hạ chỉ, há có thất bại lý lẽ. Đang lúc này, đột nhiên một luồng kỳ dị vật thế ở trong thiên địa nhộn nhạo lên. Phổ thông mắt tính chỉ cảm thấy bỗng cảm thấy phấn chấn, từ nơi sâu xa tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Mà trên người chịu đại đường Tây Trinh đại tướng vị trí Trình Chi Tiết cũng có tiên nhân thân phận Cao Thúy Lan, nhưng có thể nhìn thấy một bức kỳ cảnh. Trong thiên địa, một mảnh mịt mờ màu đỏ thấm nhộn nhạo lên, mà này cố màu đỏ thấm lại gặp đến nhân gian khí vận sau khi dĩ nhiên đẩy ra từng tầng màu vàng gợn sóng. Cao Thúy Lan con ngươi hơi co rụt lại, nàng biết đây là cái gì. Cái kia đỏ đậm là lượng kiếp kiếp khí, mà cái kia đẩy ra màu vàng gợn sóng là nhân gian khí vận cùng lượng kiếp kiếp khí va chạm bên dưới, sản sinh lượng lớn lượng kiếp nhân quả. Cái con này mang ý nghĩa một chuyện, tự phụ Tây Du lượng kiếp thiên mệnh người đã hội tụ, chân chính Tây Du lượng kiếp chính thức bắt đầu rồi. Lưu Sa Hà Đề, Quyền Liêm đại tướng hướng về đường Tam Tạng ba quỷ chí lệ, hành bái sư chi lễ, cất cao giọng nói, đệ tử giết tăng, bái kiến sư phụ giáo huấn, vĩnh viễn không quên. Hắn âm thanh vang dội, lại không nửa điểm chán nản. Ầm ầm ầm, thiên địa cùng vang lên. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên 9 tầng trời, dị tượng đột ngột sinh. Một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được, rồi lại chân thực tồn tại lớn lao ý chí giáng lâm. Chỉ thấy, vạn thọ thành phương hướng, một đạo tráng kiện như trụ trời, ẩn chứa nhân đạo dòng lũ, biến cách ý chí màu tử kim, khí vận cột sáng phóng lên trời, huy hoàng như nhật. Tây Như Hạ Châu Linh Sơn đại lôi âm tự bầu trời, một đạo mang theo vài phần mộ khí màu vàng Phật quang khí vận chi cột, tùy theo bốc lên. Hai đạo khí vận chi cột còn chưa từng gặp gỡ, nó hình chiếu đã ngang qua toàn bộ vòng trời. Ở trên 9 tầng trời, âm ầm đang dệt, lượng tiếp tiếp khí tràn ngập ra. Diễn hóa ra ra thiên tiên Phật thần linh đắc đạo chết đi bóng mờ, yêu ma rít gào rẽ rủa sắc mặt, vương triều hưng suy bi hoan mệnh đồ. Cuối cùng, này như mộng lại như huyễn tất cả, ngưng tụ thành một cái to lớn không bằng cấp tự đạo văn. Tây Du lượng kiếp chính thức bắt đầu rồi. Ra thiên tiên Phật thần linh đạo tâm bên trong, đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Đường Tam Tạng nhìn cái kia va chạm khí vận chi cột, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Một lát sau, hắn nắm thật chặt trong tay cửu hoàn tích trượng, lạnh nhạt nói, xuất phát. Tôn Ngộ Không cái thứ nhất đáp lại, nói, được. Lao giết, ngươi cái cuối cùng gia nhập, hành lý liền giao cho ngươi. Nói, đem một cái không lớn bao quần áo giao cho Diệt Tăng. Diệt Tăng lúc này đã thối lui yêu ma tướng, từ nguyên bản 9 trượng thân cao áp xúc đến 1 trượng. Hắn trung thực tiếp nhận cái kia ở trong mắt hắn, khéo léo bao quần áo đàng hoàng trên lưng, nói, vâng, đại thánh. Chương 648, Phật tổ pháp chỉ cho thành công. Chương 648, Phật tổ pháp chỉ cho thành công. Lăng Tiêu Bảo Điện, đương lượng cấp chính thức mở ra vận thế triển khai trước mắt. Tây Vương Mẫu cuối cùng từ trước phẫn nộ cùng điên cuồng bên trong tỉnh táo lại. Từng cảnh tượng lúc trước, từng cái ở trước mắt nàng lướt qua. Sau đó, nàng ý thức được, nàng phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Mà mặc kệ Quyền Liêm đến cùng là phản bội vẫn là cái gì, nó bản thân nhân quả ở thiên đỉnh. Như vậy chỉ cần Quyền Liêm vào lấy kinh người đội ngũ, tất cả đoạt được, thiên đỉnh đều có thể phân đến một ly canh. Nhưng mà, nàng nhưng chủ động đem Quyền Liêm cùng thiên đỉnh nhân quả chém. Nàng vẫn hy vọng, thông qua lần này lựa kiếp, để thiên đỉnh một lần nữa quật khởi, do đó thoát khỏi nhân vương bóng tối. Nhưng mà, nàng hiện tại tự tay đem to lớn nhất khả năng cho chặt đứt. Tây Vương Mẫu hiện tại mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao nhân vương muốn phái Long Cắt đi Lưu Sa Hà. Mục đích chính là làm cho nàng tự tay chặt đứt Quyền Liêm nhân quả. Từ Long Cắt công chúa hiện thân chấm dứt nhân quả đến nhân vương cái kia phiên bá đạo giải thích lại tới nàng đang sợ hai nghi kỵ dưới mất khống chế. Tất cả những thứ này đều ở nhân vương nằm trong kế hoạch. Hoàn hoàn liên kết, từng bước ép sát, cuối cùng làm cho nàng tự tay đem thiên đỉnh to lớn nhất hy vọng cho bị mất. Phúc. Tây Vương Mẫu phun ra một búng máu, nhuộm đỏ trước người ngự án, cũng nhuộm đỏ nàng cái kia thân tượng chứng trí cao quyền thế đế bảo. Nương nương. Điện bên trong đứng hầu tiên quan, lực sĩ sợ đến hồn phi phách tán, kinh ngạc thốt lên tiến lên nâng. Nương nương té xỉu. Mau mau xin mời Huyền Thanh Tử tiên trưởng. Hộ giá. Hộ giá a. Lăng Tiêu Bảo Điện trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Tiên quan môn thất kinh, có đi phủ Tây Vương Mẫu, có ra bên ngoài chạy tìm cứu binh. Càng nhiều chính là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lấp loé. Nhìn trên ngự tọa khí tức bề bại, đế bảo nhuốm máu, hôn mê bất tỉnh Tây Vương Mẫu. Nhìn lại một chút ngoài điện trên 9 tầng trời, cái kia tượng trưng lượng kiếp hoàn toàn mở ra, va chạm kịch liệt khí vận chi cột. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng, ở trong điện mỗi một cái tiên quan trong lòng lan tràn ra. Tây Vương Mẫu đã hoàn toàn bị nhân vương dọa sợ, tự đoạn tiền đồ. Đúng đấy, khỏe mạnh đại la kim tiên, nói không cần là không cần. Quyền Liêm cũng có thể không muốn, chúng ta sợ là lúc nào cũng có thể sẽ bị bức bỏ chứ. Nhân vương thủ đoạn như thế, Linh Sơn lại không dựa dẫm được. Này thiên đỉnh, còn có thể chờ sao? Xuyệt. Nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Có điều, ta trong động phủ cái kia cây 3 triệu năm tử ngọc tham, có phải là nên trước tiên đào móc ra dấu kỹ? Ta nghe nói Bắc Câu Lô Châu cương tộc bên kia gần nhất ở học nhân gian chiêu mộ tiên thần, đãi ngộ thật giống bất được. Phi, đi theo cương thi làm bạn, không bằng đi đầu vạn thọ thành. Nghe nói bên kia quét đường lực sĩ, cuối năm đều có công đức tiền lì xì. Có thể, nhưng chúng ta là thiên đỉnh tiên quan a. Tiên quan, đồng lộc thiếu nợ 300 năm, một tháng liền mấy trăm khí vận, chơi cái gì mệnh a? Cho ai bán mạng không phải bán. Vô số thần niệm trong bóng tối giao lưu, va chạm ra từng đường gợn sóng. Ai cũng biết, mọi người đều cách tâm. Ai cũng cố ý không biết, đến cùng là ai ở ly tâm. Tây Du lượng kiếp mới vừa chính thức mở ra, thiên đình khí vận liền bắt đầu dao động. Ngày mai, tổ điện, đại đường Tây Trinh quân ở nghỉ ngơi hơn tháng sau khi, lại lần nữa xuất phát. Trăm vạn đại quân bước lên Tây Trinh đường, phi thành cự pháo chỉ về Linh Sơn Điên. Nhân gian khí vận, đại đường quân tiên phong, ở nhàn gần 2 tháng sau khi, lại một lần nữa lộ hết ra sự sắc bén. Nơi tiếp theo, Hoàng Phong lĩnh, cho bổn tướng quân tăng nhanh tốc độ. Phải. Trong lúc này, nhân gian lại lần nữa nhắc lên phong mang, để Linh Sơn vốn là ảm đạm khí vận, lại có vẻ u ám mấy phần. Linh Sơn, đại lôi âm tự. Bát Bảo công đức chỉ bên trong, cái kia đại biểu đệ nhất khó khí vận Kim Liên không những chưa mở, trái lại lại thêm mấy phần khô thất bại tướng. Dược sư Lưu Ly Phật ngồi ngay ngắn đài sen, mặt trầm như nước, quanh thân Phật quang không còn an lành nữa. Toàn bộ đại điện thời không phảng phất đọc lại, ra Phật Bồ Tát La Hán liền hô hấp đều cẩn thận, chỉ lo đưa tới Phật tổ chú ý. Dược sư Phật ánh mắt chậm rãi rơi vào xa xa. Đã đoạt sát phàm nhân, lặng lẽ trở lấy kinh người Quan Âm bốn vị Bồ Tát, lập tức trong lòng sinh ra ý nghĩ. Bốn vị Bồ Tát vội vàng hướng Linh Sơn thi lễ, nghiêm túc nghe chỉ. Dược sư Phật nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, nhưng Phật uy nhưng chấn động đến mức điện bên trong tiếng niệm kinh cũng vì đó hơi ngưng lại. Quan Tự Tại, Phổ Hiền, Văn Thủ, Linh Cát, đi về phía Tây Lượng Kiếp, chính là ta Phật môn vạn năm khó gặp gỡ chi hưng suy chuyển ngoạn. 80 mức khó, một khó không mở, khí vận khó tụ, kim liên khó thịnh, thì lại ta phương Tây hưng thịnh kỳ hạn xa xa vô vọng. Lần trước khúc chết, sự ra có nguyên nhân, không phải bọn ngươi không tận tâm, nhưng mà thời gian không chờ ta, đệ nhất khó tiết điểm, nhất định phải mở ra. Hắn dừng một chút, ánh mắt như thực chất giống như rơi vào bốn vị Bồ Tát trên người, đặc biệt là Quan Âm trên người, nói, bọn ngươi lần này không thể sai sót, không tiếc đánh đổi, phải công thành. Dược sư Lưu Ly Phật pháp chỉ đã hóa thành thực chất uy thế, rơi vào Quan Âm bốn vị Bồ Tát trong nguyên thần. Như công thành, cho dù ngã xuống đạo tiêu, ta cũng có thể bẩm lên thánh nhân, xúc động vô lượng công đức, trợ bọn ngươi tái tạo kim thân, bay về liên vị. Như công bại, Phật tổ nói như vậy, im bặt đi. Nhưng này cố động nhiên giáng lâm ở bốn vị Bồ Tát nguyên thần bên trên trầm trọng nhân quả lực lượng, so với bất kỳ ngôn ngữ đều càng có lực uy hiếp. Đó là một loại vạn kiếp bất phục băng lạnh báo trước. Dược sư Lưu Ly Phật thu hồi ánh mắt, cuối cùng hạ xuống một câu nói, nói: "Mạc phụ Linh Sơn, Mạc phụ Thiên Mệnh." Phạm nhân nhà ở bên trong, bốn vị Bồ Tát cùng kêu lên đồng ý, nói: "Xin nghe Phật tổ pháp chỉ." Quan Âm sắc mặt như thường, đáy mắt nơi sâu xa nhưng né qua một tia quyết tuyệt cùng tính toán. Phổ Hiền, Văn Thủ liếc mắt nhìn nhau, vẻ ưu lo khó nén. Linh Cắt càng là bắp chân cái bụng đều đang run rẩy. Quan Âm Bồ Tát nhàn nhạt nhìn về phía cái khác ba vị Bồ Tát, nói, lần này, nếu không thành công, vậy chúng ta đều sẽ khó bảo vệ được. Các vị đạo hữu, đem hết toàn lực đi. Đang khi nói chuyện, đáy mắt của nàng né qua một tia vẻ ngoan lệ. Một bên khác, lấy kinh đội ngũ chính thức thành hình, một đường đi về phía tây đi nhanh. Lịch khắp cả non xanh nước biếc, xem bất tận cỏ dại nhàn hoa. Thật là cũng thời gian cấp tốc, lại chỉ chín thu. Nhưng thấy chút, lá phong khắp núi hồng, hoa cúc mại gió đêm. Lao Thiền ngâm dần lại, sầu tất tư vô cùng. Hà Phá Thanh quả lụa, tranh hương kim đạn tùng. Đáng thương mấy hàng nhạn, điểm điểm xa bạch không. Ngày hôm đó, đoàn người rốt cục đi qua nhất sơn lại nhất sơn, ở lại xem một tòa núi xa lúc. Nhưng ở ngọn núi đó dưới chân, nhìn thấy một hộ trang tử, mấy gian phòng xá. Đường Tam Tạng nhất thời hứng khởi, nghỉ chân biến vọng. Nhìn thấy môn rủ xuống thúy bách, chạch gần núi xanh. Vài cây tùng nhiễm, mấy hành trúc ban. Ly một bên giã cúc ngưng sơ diễm, tiểu bên ú lan ánh thủy đan. Phấn tường đất bích, gạch thế vi biên. Cao đường nhiều trắng lệ, cao rất, dì thanh an. Dê bò không gặp không gà chó, muốn là thu hoạch vụ thu việc đồng áng nhàn. Ồ, này hoang sơn giã lĩnh, lại có người ta. Chu Bát rời gánh đinh ba, bụng bự cơ cơ, khịt khịt mũi nói, người này ở ngoài, thực sự là khắp nơi kinh hỉ. Nhà này tất nhiên có cao nhân, không phải vậy trong ngọn núi đừng nói yêu quái, chính là dã thú đến rồi cũng ăn thịt người. Tôn Nộ Không ánh mắt ở cái kia nhà ở bên trên đảo qua, cái kia lúc gần lúc hiện Khánh Vân Ba Phủ, Phật Sương Giả Doanh, để hắn không khỏi nết miệng lên. Những này Phật môn đại năng, cũng thật là không hiểu ẩn dấu, thật sự coi ta lão tôn mù sao? Hắn theo sư tôn tu luyện bản cổ khai thiên công, lại đã sớm chứng đạo nửa bước hôn nguyên đại la. Dù cho bây giờ tự mình phong cấm, thực lực ép đến thái ớt kim tiến cảnh, nhưng hắn đôi trong mắt kia, nhưng như cũ có thể nhìn thiên địa chân tướng. Ở trong mắt hắn, cái kia nhà ở bên trong Phật quang, rõ ràng có thể biện. Hầu tử khoe miệng nứt ra một cái nụ cười cổ quái, có một tòa trang viện, chúng ta nhưng thật tá túc đi vậy. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, dáng vẻ trang nghiêm nói, thiện hay, Nộ Không nói rất có lý. Núi hoang gặp được người ta, cũng là duyên phận. Liên một nhóm, hướng về cái kia trang viện mà đi. Bên trong trang viện, Linh Cắt Bồ Tát kích động nói, đến rồi, lấy kinh người rốt cục đến rồi. Chương 649, Văn Thủ Bồ Tát Linh Cơ hơi động. Chương 649, Văn Thủ Bồ Tát Linh Cơ hơi động. Đường Tam Tạng một nhóm, chậm rãi đến gần nhà tranh lúc, đã sắc trời dần tối. Tôn Ngộ Không đi vào gọi cửa. Chỉ chốc lát sau, mới nghe được sau cửa có bước chân tiếng, đi ra một cái dưới lao bất lao phụ nhân đến, núng nịu hỏi, là cái gì người, gõ ta quả phụ cánh cổng. Tôn Ngộ Không đánh giá phụ nhân này một ánh mắt, chỉ liếc mắt nhìn, đã đem đối phương nhận ra được. Quan Âm Bồ Tát. Nhưng trước mắt cũng không phải là Quan Âm Bồ Tát hóa thân, mà là đoạt xác. Hơn nữa vì che lấp Phật quang, vẫn là người sống đoạt xác. Hắn từng ở Đại Tần lúc, liền nhìn thấy cái này. Linh Sơn Phật môn 3000 bảng môn tà đạo thuật bên trong, có chuyên môn đoạt xác Phật môn giáo chúng một đạo. Giáo chúng càng là thành kính, đoạt xác càng là dễ dàng. Tôn Ngộ Không thời khắc này, trong lòng ý lạnh nổi lên, trên mặt nhưng không thấy nửa điểm phong ba. Hầu tử giả ra nghe được các quả phụ mấy phần hoang mang, lùi về sau nửa bước, ấy luôn mồm nói, thí chủ chớ nên hiểu lầm. Chúng ta một nhóm là Đông Thổ đại đường mà đến, đi đến phương Tây Linh Sơn cầu kinh. Đi ngang qua bảo mới, sát trời đã tối, rất buôn lão thí chủ đàn phụ, vay tiền một tiêu. Cái kia Quan Âm biến thành lão phu nhân, lúc này mới nói cười đón lấy nói, hóa ra là Đông Thổ đến cao tăng, tiểu phụ nhân thất lễ. Chư vị trưởng lão, mời đến. Đường Tam Tạng mấy người lúc này mới cùng tiến lên. Chu Bát Rơi đó là chân chính duyệt nữ vô số, lúc này tò mò đánh giá một hồi phụ nhân này. Chỉ thấy phụ nhân mặc một bộ đan kim quan dây xanh áo, trên cháo hồng nhạt so với giáp. Hệ một cái kết hoa ngông hoàng cầm theo quần, dưới ánh cao để hoa hải. Một đương thời kế tạo vải mạng, tướng sấn hai màu bàn long phát. Cung dạng lược ngả voi chu thúy lắc, tà châm hai cổ vàng dòng thoa. Tóc mây giữa thương phi cánh vượng, vòng hai song rơi bảo châu bài. Son tuấn không thi vẫn đẹp, phong lưu còn tự thiếu niên mới. Chu Bát Rơi không khỏi hơi nhướng mày, âm thầm lấy thần niệm hỏi hướng về Tôn Ngộ Không, nói, hầu ca à, này có gì đó quái lạ nha. Bà lão này tử, xem ra không giống người tốt ư. Tôn Ngộ Không không nghĩ đến Chu Bát Giới dĩ nhiên một ánh mắt nhìn ra vấn đề, nín cười hỏi, từ đâu tới vấn đề? Chu Bát Giới nhìn không thấu Linh Sơn Phật môn đoạt sát thủ đoạn, nhưng hắn duyệt nữ vô số, nhưng từ bên trong nhìn ra kẽ hở đến, nói, nàng tự xưng quả phụ, vừa bắt đầu đối với hầu ca ngươi mọi cách cảnh giác. Nhưng mà này một thân hóa trang, ở đâu là cái quả phụ dạng? Nhân gian câu cửa miệng, quả phục trước cửa nhiều thị phi. Nàng như lưu ý, vì sao như vậy trang phục? Nàng nếu không lưu ý, vì sao lại tự xưng các quả phụ? Hầu tử rốt cục không đình chỉ, cười ha ha, nói, không nghĩ đến ngươi này tên ốc, còn có bản lãnh như vậy. Bà lão này tử là có gì đó quái lạ, nhưng hiện tại ta lão tôn không thể nói, ngươi cũng đừng muốn lộ ra. Chu Bát Giới không rõ vì sao, nhưng vẫn là gật đầu đáp lại. Này hai huynh đệ người lấy thần niệm âm thầm giao lưu. Đầu kia, lão phu nhân đã dẫn mọi người vào chỗ, từng cái phụ lễ tất, xin mời các tự ngồi xem trà. Liền thấy một sau tấm bình phòng, chợt có một cái nha kế rủ xuống kia bé gái. Nâng hoàng kim bàn, bạch ngọc tràn, trà thơm phun khí ấm, dị quả tán mùi thơm. Người kia sức thải tụ, mang mùa xuân nhỏ dài, nâng ngọc tràn, chuyển trà trên bụng, đối với bọn họ từng cái lạy. Trà tất, lại dặn dò làm trai. Đường Tam Tạng hoàn toàn không phát hiện bất kỳ không đối với đó nơi, khách khí lên tay nói, lão thí chủ họ Cao. Quý chính là rất, gì địa danh? Quan Âm biến thành phụ nhân thâm ý sâu sắc nói, nơi đây tên là Về Núi. Tiểu phụ nhân họ nhà mẹ giả, phu gia họ Mạc. Tuổi thơ bất hạnh công cô chết sớm, cùng trượng phu thủ thừa tổ nghiệp, có gia tư vật quán, ruộng tốt trăm ngàn mẫu. Phu thê môn trong số mệnh không còn, dừng sinh ba nữ tử.
Con gái lớn tên chân thực, năm nay 20 tuổi. Thứ nữ tên yêu yêu, năm nay 18 tuổi. Tam tiểu nữ tên thương thương, năm nay 16 tuổi. Tuy là tiểu phụ nhân xấu xí, nhưng hạnh tiểu nữ đều có mấy phần màu sắc, nữ công chăm chỉ, không chỗ nào sẽ không. Nhân là tiên phu không còn, tức coi bọn họ là nhi tử xem dưỡng, giờ cũng từng dạy hắn đọc chút thư, cũng đều hiểu được chút ngâm bài thơ đúng. Tuy rằng ở lại sơn trang, cũng không phải cái kia vô cùng thô tục loại hình. Chẳng hề từng gả người ta. Nói tới chỗ này, phụ nhân khẽ thở dài một cái, nói, năm trước đại bất hạnh, lại mất đi trợ phu. Tiểu phụ cư xương, năm nay mang tang. Không để lại điền sản gia nghiệp, lại không cái quyến thân tộc người, chỉ là mẹ ta nữ môn thừa lĩnh. Muốn gả người khác, lại khó bỏ gia nghiệp. Dứt lời, một đôi mắt liền trừng trừng nhìn Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng tâm tư linh hoạt, nhưng thực sự từ nhỏ sinh trưởng ở chùa Kim Sơn, xác thực không hiểu chuyện nam nữ. Nghe lão phu nhân cái kia hầu như là công khai lời nói, nhưng vẫn không có phản ứng. Hắn là hai tay tạo thành chữ thập, đáp lễ lại, miệng gọi thiện thai tôn ngộ không ở một bên, quay về Chu Bát Giới đầu đi một cái ngươi hiểu ánh mắt. Giết tăng toàn bộ hành trình trầm mặc không nói, dường như một pho tượng đá. Ngao Giáp thì lại vội vàng sát hắn vật cưới nhãn hiệu. Quan Âm biến thành lão phu nhân, thấy Đường Tam Tạng không phản ứng chút nào, cũng không vội vã, chỉ nói, chư vị trưởng lão, sát trời đã tối, chờ dùng cơm chay, liền nghỉ ngơi đi. Đường Tam Tạng vội vã cảm tạ, toàn bộ hành trình không nghi ngờ có hắn. Rất nhanh, cơm chay sẽ đưa tới. Tự nhiên là làm được sắc hương vị đầy đủ. Hóa thân phụ nhân Quan Âm Bồ Tát, lại đang trong bữa tiệc, đem ba cái con gái kêu đến. Ba cái con gái quả nhiên đẹp đẽ, từng cái nga mi hoành thúy, mặt hồng xinh xuân, xinh đẹp khuynh quốc sắc, yểu điệu động lòng người. Hoa điển hiện hiện nhiều kiểu thái, thêu mang phiêu giao hính tuyệt trần. Giữa mỉm cười nơi anh đào chán, chậm rãi thịnh hành lan xạ phun. Đầu đầy châu ngọc, run rẩy vô số bảo thoa châm. Khắp cả người mùi thơm, yểu điệu có hoa kim sợi tế. Nhưng hầu tử liếc mắt nhìn, suýt chút nữa không đem trong miệng cơm phun ra đi. Cái kia chân thực chính là Phổ Hiền, yêu yêu chính là Văn Thủ, thương thương chính là Linh Cát. Ba cái con gái một cái nỗ lực bỏ ra dịu dàng nụ cười, một cái giả vờ ngượng ngùng hàm xuân, một cái nhìn như hồ đồ, kỳ thực một mặt sinh không thể luyến. Cảnh tượng này rơi vào hầu tử bên trong, chỉ có thể che miệng giả trang ho khan. Trong bữa tiệc, Quan Âm lưới nở hoa sen, không được khen Đường Tam Tạng tướng mạo đường đường, Phật pháp tinh hâm. Lại ám chỉ chính mình ba cái con gái làm sao hiền lành, làm sao ngưỡng mộ đông thổ cao tăng, trong lời nói cực điểm trêu chọc sở trường. Phổ Hiền, Văn Thủ còn có Linh Cát, cũng đều nhắm mắt phối hợp, nói đông cứng lời định nói. Đường Tam Tạng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dáng vẻ trang nghiêm, chỉ nói thiện thai Phật tổ từ bi đối với tất cả ám chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn xác thực không nhìn ra, đây là Linh Sơn Phật môn cả bấy. Nhưng hắn hôm nay, vẫn đúng là nửa điểm không hiểu chuyện nam nữ. Tuy rằng cảm thấy đến trước mắt này một nhà bốn chiếc, có chút quái lạ, nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Tôn Ngộ không ăn được miệng đầy nước mỡ, Chu Bát Giới càng là gió cuốn mây tan. Ngao Giáp giả trang không dính khói bụi trần gian. Giết Tăng chỉ là trầm mặc dùng chai. Đêm đó, trăng sáng treo cao. Quan Âm trong sương phòng. Ba vị hóa thân con gái Bồ Tát, mỗi người trong mày. Phổ Hiền Bồ Tát nói, huyền trang hoàn toàn không tiếc lời, có thể thấy được nó hướng về Phật chi tâm kiên định, nhưng đã như thế, nên làm gì mở ra đệ nhất khó. Linh Cắt Bồ Tát rủ xuống mặt, nói, xong xuôi, xong xuôi, xong xuôi. Văn Thủ Bồ Tát nhưng vào lúc này, linh cơ hơi động, nói, ta có một kế. Chúng ta vọt thẳng đến Đường Tam Tạng trong phòng, sẽ rách hắn tăng ý đi, chúng ta đồng thời giết đảo. Ngồi vững hắn dâm nhục đảng hoàng tội danh. Nay làm bẩn người thuần khiết chi tiết, định có thể mạnh mẽ mở ra tiết điểm. Quan Âm Bồ Tát, tâm mệnh. Nhưng tâm mệnh quy tâm mệnh, nàng không hề lên tiếng. Một bên Phổ Hiền Bồ Tát, nhưng là vỗ tay nói, kế này tuy tục, nhưng rất diệu, đến thời điểm để Đường Tam Tạng có miệng không nói được. Chỉ cần hắn lòng sinh gian nan tâm ý, kiếp nạn tự thành. Được, liền như vậy theo, ấn kế làm việc. Ba vị Bồ Tát không nói hai lời, đi đến Đường Tam Tạng gian phòng. Quan Âm Bồ Tát khẽ khẽ thở dài, tâm càng mệt mỏi. Chương 650, hầu tử vẽ một vòng tròn chương 650, hầu tử vẽ một vòng tròn Quan Âm Bồ Tát kỳ thực trong lòng sớm có một cái biện pháp. Nàng thôi diễn mấy trăm lần, cái biện pháp này là nàng có khả năng nghĩ đến duy nhất phương pháp có thể thực hành được. Nhưng cái này, không thể để cho cái khác ba vị Bồ Tát biết. Vì lẽ đó, đối mặt Văn Thủ Bồ Tát linh cơ hơi động, nàng cũng chỉ có thể im lặng không nói gì. Liền như thế nhìn theo ba vị Bồ Tát đi chịu chết. Nàng không thể tin, có Tôn Ngộ Không cái kia hầu tử ở, Đường Tam Tạng gặp bên trong đơn giản như vậy kế. Mà nàng cũng chỉ cần chờ, đợi được ba vị Bồ Tát thất bại một khắc đó ra tay liền có thể. Trong lúc này, Đường Tam Tạng trong sương phòng, ba vị Bồ Tát bay nhào mà vào, nhưng mà tưởng tượng Đường Tam Tạng thất kinh tình cảnh vẫn chưa xuất hiện. Bên trong gian phòng giống tuyết. Không được, chúng kế. Văn Thủ Bồ Tát là thất thanh. Lời con chưa dứt, ba vị Bồ Tát trước mắt chính là tối sầm lại. Gian phòng biến thành hư không, vạn ngàn huyền ảo khó hiểu không gian đại đạo phù văn bay lên mà lên, hóa thành một phương lao tủ. Linh Cắt Bồ Tát cả kinh trừng lớn hai mắt, nói, không gian đại đạo. Lấy kinh người trong đội ngũ, dĩ nhiên có chấp trưởng không gian đại đạo người. Phổ Hiền Bồ Tát quanh thân Phật lực gồ lên, lắc lắc đầu nói, không, hẳn là một loại nào đó có không gian đại đạo linh bảo. Những này không gian đại đạo phù văn không có huyền ảo biến hóa. Linh Cắt Bồ Tát đều muốn khóc lên, nói, có khác nhau sao? Chúng ta đoạt sát phàm nhân thân thể, nguyên thần chân thân đều vây hãm ở này túi ra bên trong. Có thể dùng Phật lực có điều 1/2 phần 10, chẳng lẽ còn có thể phá giải này không gian đại đạo lao tù sao? Văn Thủ Bồ Tát nói, Vân Tăng còn có một kế. Linh Cắt Bồ Tát lúc này đã cả kinh không tâm tình duy trì thái độ, hắn trừng mắt nhìn Văn Thủ Bồ Tát, nói, ngươi cũng đừng tái xuất ý định gì, chính là ngươi chủ ý, chúng ta hiện tại bị nhốt rồi.
xong xuôi, xong xuôi, xong xuôi. Không trách hắn trong nháy mắt liền hoảng rồi trận tuyến. Trong bọn họ cả mấy, liền hiển nhiên là Tôn Ngộ Không nhìn tấu bọn họ ngụy trang. Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai vị chưa từng thấy Quan Âm Bồ Tát chơi chuỗi bị treo ở Quan Âm tiền viện một màn. Hắn nhưng là nhìn thấy a. Vừa nghĩ tới chính mình cũng có khả năng bị đáng sợ kia hầu tử cũng lột sạch quần áo treo lên đến. Linh Cắt Bồ Tát liền cảm thấy một viên Phật tâm đều muốn vỡ. Đặc biệt là hắn hiện tại còn vây ở một phàm nhân túi ra bên trong. Đến thời điểm cái kia hầu tử chạy nữa đi ra ngoài khắp nơi ồn ào cái gì, Linh Cắt Bồ Tát nữ trang bại lộ cái gì, mọi việc như thế, hắn không bằng ngay tại chỗ binh giải quân đi. Ba vị Bồ Tát vây hãm ở trong bấy dập, tự nhiên không nhìn thấy. Ở đường Tam Tạng trong phòng, đường Tam Tạng trong phòng, lấy cái người đội ngũ, toàn viên đến đông đủ, tất cả đều nhìn cái kia bị tù ở một cái kim vòng bên trong ba cái Bồ Tát. Ba cái Bồ Tát vẫn bị bọn họ đoạt xác đáng thương phạm nhân giáng dấp. Nhưng này kim vòng bên trong mịt mờ mà lên ánh sáng soi sáng bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ hiện hóa ra Bồ Tát Bồ Tướng. Cái kia kim vòng chính là Tôn Ngộ Không dùng Hôn Nguyên Chân Khí bẩm hoạn. Tôn Ngộ Không ngồi ở đường Tam Tạng bên người, cười đến ngửa tới ngửa lui, nói: "Lão Trần, lần này ngươi biết tại sao nơi này là cái gì chứ? Những này Linh Sơn Bồ Tát, vì bọn họ sở cầu 80 mức khó, đã là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào." Đường Tam Tạng một mặt không hiểu hỏi: "Như thế nào 80 mức khó?" Một bên Ngao Giáp lạnh nhạt nói: "Trưởng lão nằm ở trong cuộc, không thể biết cục mọi việc. Bằng không này cục tất loạn. Vì lẽ đó, trưởng lão chỉ cần cùng 81 làm khó Linh Sơn sở cầu. Đường trưởng lão lần này đi về phía tây, như quá 80 mức khó, cái kia Linh Sơn thắng. Như đường trưởng lão đi tới dưới chân Linh Sơn thu thập không đủ 80 mức khó, trưởng lão thắng. Mỗi thiếu một khó, trưởng lão nhiều thắng một phần, đến cuối cùng, trưởng lão tâm nguyện được đền bù cũng là có bao nhiêu nắm một phần." Lời giải thích của hắn mơ hồ không rõ, nhưng đối với Đường Tam Tạng tới nói cũng đã đầy đủ. Đường Tam Tạng trong mắt lóe ra một tia tinh quang, nói: "Nếu là một khó đều không từng có." Lần này, nhưng là Tôn Ngộ Không khoát tay háo một cái, nói: "Vậy cũng không được. Cái kia Linh Sơn chỉ có thể đem bàn sốc." Đường Tam Tạng cũng không đốc, rõ ràng Tôn Ngộ Không trong lời nói ý tứ, hai tay hắn tạo thành chữ thập, nói: "Phật Tổ Từ Bi, là bần tăng lên tham nghiệm. Cái kia bần tăng nên làm sao làm là thật?" Tôn Ngộ Không hì hì nở nụ cười, nói: "Lão Trần ngươi liền hướng tây đi chính là, còn lại tất cả ta lão Tôn mấy cái phụ trách." Đường Tam Tạng gật gù, nói: "Vậy làm phiền chư vị." Hầu tử vung vung tay, nói: "Cùng lao, cùng lao. Lão Trần ngươi muốn kiên định tiếp tục đi mới là. Dù cho ngươi có một tia một hào dao động, hoài nghi, hối hận, do dự, này 81 khó cũng sẽ đốn trưởng. Vì lẽ đó, 81 khó vừa ở ngươi dưới chân, cũng ở ngươi trong lòng." Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, không lên tiếng nữa. Nhưng nó trong lòng, nhưng lại một lần kiên định trái tim của chính mình. Này điều đi về phía tây đường, hắn nhất định sẽ kiên quyết không rời địa tiếp tục đi. Tôn Ngộ Không thì lại hướng về Ngao Giáp mấy mắt, nói: "Lão Ngao, nơi đây không an toàn, chúng ta không được, đi mau." Ba đạo Phật quang từ cái kia kim vòng bên trong, đột nhiên sáng sủa ngàn lần mà lên. Ngay ở Phổ Hiền ba vị Bồ Tát bị Tôn Ngộ Không họa vòng nhốt lại lúc, Quan Âm Bồ Tát liền biết, lần này lại thất bại. Nàng im lặng đứng dậy, cũng không quay đầu lại địa rời đi ra nhà, hướng về xa xa mà đi. Phật Tổ pháp chỉ, không tiếc đánh đổi. Linh Sơn căn cơ, không thể sai sót. Nàng đi lại liên tục, đầu cũng không trở về. Duy lời kia âm, nhưng tự tôi vạn năm hàn băng, lộ ra chặt đứt nhân quả giống như quyết tuyệt cùng hờ hững. Ba vị đạo hữu, không oán hận bẩn tăng lòng dạ ác độc. Nàng thân niệm như biển sâu vực lớn bốc lên, mỗi một bước ra, cái kia phàm tục túi ra liền mục bại một phần. Máu thịt chóc ra, xương cốt tan rã, phản phất thời gian ở tại thể xác càng thêm tốc ngàn tỷ xoay chuyển. Ngàn bộ đạt tận, phàm trần tận thốn. Mục nát thân người như sắc ve giống như bóc ra từng mảng, hiển hóa ra nội bộ dáng vẻ trang nghiêm, lưu ly chân bóng Bồ Tát chân thân. Vô lượng hào quang màu xanh chiếu rọi thập phương, cùng cái kia quyết tuyệt sát ý hình thành sợ hãi so sánh. Trận. Bồ Tát chân thân hờ hững nhìn lại, nhìn phía cái kia phàm trần nhà tranh. Lập tức, nàng Phật thủ nhẹ dương, lòng bàn tay xuống dưới, tự hoan thực gấp địa, hư hư nhấn một cái. Vu một nàng sớm trước một bước, lặng yên dấu ấn ở Phổ Hiền, Văn Thủ, Linh Cắt ba vị Bồ Tát, đoạt sát phàm thai thân thể nơi sâu xa cấm chế. Ở thời khắc này, ầm ầm xúc động. Cái kia cấm chế cũng không binh đao lẫn nhau. Nó hạt nhân chính là nàng lấy vô thượng pháp lực, dấu diếm với ba vị Bồ Tát dựa vào phàm khu bên trong tam quang thần thủy. Nhật tinh, ánh trăng, ánh sao, tam quang phân tảng ba bộ phàm thể. Cấm chế khải, thần thủy nghịch. Thánh dược hóa hung nước, từ bi chuyển sát tiếp. Tam quang thần thủy, hợp thi lại vì là hồng hoang đệ nhất thánh dược chữa thương, cải tử hoàn sinh. Phân thì lại hóa thành hồng hoang hiếm có 10 tuyệt hung nước, thủy thiên diệt địa, độc hại vạn linh. Nhật quang thần thủy, kim diễm phần không, làm hao mòn huyết tinh cốt đủ, vạn vật thành tro. Nguyệt quang thần thủy, bạc hoa thực hồn, an mòn nguyên thần hồn phách, chân linh vĩnh viễn đoạn lạc vào. Tinh quang thần thủy, tử khí thôn thiên, thôn giải chân linh thức nghiệm, uy về hư vô. Ầm ầm ầm. Tam quang hung nước triệt để bạo phát. Lấy cái kia nhỏ bé nhà tranh vì là nguyên điểm, dập tắt vạn vật tịch diệt cuồng chiều ầm ầm nổ tung. Kim, bạc, thử ba màu diệt thế thần quang ngút trời mà lên. Hóa thành ba viên lẫn nhau thôn phệ, trung điểm, bành trướng diện pháp quả cầu ánh sáng, trong thời gian ngắn bành trướng đến ngàn dặm khoảng cách. Quả cầu ánh sáng bao phủ, yên lặng như tờ, uy về thái hư.